Xuyên thấu qua thạch bích ở giữa khe hở, Phó Hy có thể trông thấy 5 tên thân mang áo đen, tay mang đen kiêng nam tử từ trong rừng xông ra. Mấy người bốn phía nhìn xem, dường như đang tìm kiếm cái gì. Mặt, một người trong đó hướng về xì một hơi nói miệng, cái kia hai cái tiểu nữ chạy quá nhanh, bằng không mấy ca chậm còn có thể hảo hảo vui vẻ. Người còn lại nói được, nữ nhân chỗ nào không có, trước giao phó nhiệm vụ quan trọng, dưới núi bị chúng ta phong tỏa, chờ hoàn thành nhiệm vụ, còn sợ tìm không thấy cái kia hai cái tiểu nữ. Rất nói chuyện trước người kia nghe xong, cũng là rất có đạo lý, thế là gật đầu nói ừm, trước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, chúng ta đến nhiều người như vậy, nếu thật là phát hiện xuất sinh kia cũng không nhất định đến phiên chúng ta, bất quá, hiện tại lại nhiều thôn thiên cự mãng, đây chính là một cái cực tốt thăng quan cơ hội, đầu thế nhưng là nói à, tìm đến bất kỳ một cái nào, cái kia đều trực tiếp thăng quan. Nghe thấy người này, còn lại bốn người cũng là mắt buốc lên tinh quang. Hiển nhiên mấy người kia đối với thăng quan hứng thú so tìm hai cái nữ nhân phải lớn hơn nhiều. Nói xong, năm người thân hình lóe lên, lại biến mất tại phía trước cây rừng bên trong. Đợi cho năm người này triệt để sau khi đi, Phó Hy bọn hắn từ đá lớn sau đi tới. Phó Hy cho mày, trong đầu đều là đang tự hỏi vừa rồi những người kia nói lời. Chiếu bọn hắn nói, giống như lần này thú ngục hoàn toàn chính xác đến không ít người, bất quá tựa hồ cũng không phải là chuyên là đằng xa mà đến, càng giống là đang tìm kiếm cái gì đó. Đám người kia xưng thứ này là xuất sinh, chẳng lẽ là một cái manh thú. Đột nhiên, Phó Hy náo hải sắp vỡ, một cái vô cùng không tốt suy nghĩ từ hắn trái tim hiện lên. Thú ngục người cũng là vì cổ dị thú mà đến. Không biết thú ngục người là làm sao biết nơi này có cổ dị thú, bất quá từ bọn hắn hành động cùng quy mô đến xem, định là như thế này. Phó Hy biết mình nhất định phải nắm chặt thời gian, một khi bị đám người này vượt lên trước, chính mình thật vất vả lấy được manh mối liền hoàn toàn uổng phí. Phó Hy vừa nãy thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị xuất phát, lại nghe thấy phía trước cách đó không xa, một tiếng động đất thiên thú giống đột nhiên nổ vang. Cái này thú giống tiếng điếc thai nhức óc, cực kỳ dọa người, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận uy thế cùng bá khí, trong lúc nhất thời, cả tòa kiếm cắt sơn cũng không khỏi run thoáng cái. Lập tức, nhóm chim chạy từ phía, khối lớn đá vụn quần quận mà xuống, trong rừng cây cối như trong gió tàn liễu rung động lắc lư. Phó Hy bọn hắn kịp thời đem lỗ thai che lại cái này mới không có thương tới thai trong. Cái này đột nhiên xuất hiện thú giống nhượng trong lòng ba người giật mình, đến tột cùng là cái gì mánh thú có thể phát ra dạng này tiếng giống. Lúc này, Phó Hy cảm giác có đồ vật tại kéo chính mình ống quần, hắn túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cái kia gấu mèo đang ngang cái đầu nhìn lấy chính mình, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, một đôi mập phì móng vuốt không ngừng khoa tay lấy cái gì. Phó Hy đem che lại lỗ thai để tay xuống, lại nghe được cách đó không xa truyền đến trận trận tiếng la giết cùng các loại thú giống chim hót, nghe qua nhân số cực kỳ đông đảo. Đang xa nhíu mày nhìn xem phát ra phương hướng của thanh âm, trầm giọng nói nó để cho chúng ta mau chóng tới, tựa như là cứu cái gì đó. Phó Hy nhìn xem gấu mèo, lại nhìn xem âm thanh phát ra hướng đi, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hoàng bét. Cổ dị thú. Không sai, chỉ có cổ dị thú có thể phát ra như thế động đất thiên thú giống, nhất định là thú ngục người tìm tới cổ dị thú. Nghĩ xong, Phó Hy cũng không quay đầu lại hướng phía trong rừng chạy như điên. Hai nữ thấy thế vội vàng nói ai. Phó Hy, đừng đi qua, nguy hiểm. Bên kia đều là thú ngục người A. Phó Hy dường như không nghe thấy các nàng một dạng, một cái lắc mình liền tiến vào trong rừng không thấy tăm hơi. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Lúc này, dưới núi cũng truyền tới trận trận tiếng bước chân ruồn rập, Diêu Diệp các nàng biết nếu như tiếp tục trốn ở chỗ này, chỉ sợ chắc chắn sẽ bị phát hiện, thế là khẽ cắn môi, theo sau lưng Phó Hy hướng phía phát ra phương hướng của thanh âm chạy tới. Cách càng gần, Phó Hy càng là kinh hãi. Cái kia tiếng thú gào thế, cực kỳ dọa người, mỗi một lần bạo giống đều sẽ phát ra một vòng có chất âm ba, phàm là âm ba chỗ đến, phá vỡ thạch đoạn rừng, cỏ cây bay tán loạn. Theo mỗi âm thanh thú giống, đều sẽ nương theo lấy đếm tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên bên kia tình hình chiến đấu vô cùng sự khốc liệt. Đi vào chiến trường phụ cận, Phó Hy sở về phía cái khác một chỗ bãi đất, nơi này cây rừng ung tùm, lại có thể thấy rõ tình huống phía dưới, là một chỗ ẩn nấp nơi tốt. Không bao lâu nhi. Cái kia gấu mèo cùng hai nữ cũng lặng lẽ đi tới, tại Phó Hy bên cạnh nằm xuống. Đẩy ra trước mắt bụi cỏ, phía dưới hết thảy thu hết vào mắt. Nhìn phía dưới cảnh tượng thê thảm, Phó Hy nhịn được thật sâu như mày, hai nữ thì là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy phía dưới vốn là rừng rậm địa phương bị ngạnh sinh sinh xé mở một mảnh đất trống lớn, đất trống đều là đá vụn đoạn gỗ, tàn chi chết thú, máu tươi văng từ phía, xanh tươi mặt đất khắp nơi đều là trướng mắt đỏ tươi. Vô số hắc y nhân bóng dáng giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Tiếng súng bóng tên không ngừng lấp lóe, không chung các loại dị thú đều tại phát động điên cuồng công kích, trong đó có rất nhiều Phó Hy ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Lúc này, Phó Hy bọn hắn mới phát hiện một kiện phi thường chuyện quỷ dị, những thứ này thú ngục người mặc dù không ngừng phát động công kích, nhưng trong chàng trừ những thứ này hắc y nhân bên ngoài, đúng là lại không nhìn thấy còn lại thân ảnh, giống như là những người này ở đây đánh hụt khí một dạng. Nhưng phía dưới thường nương theo lấy hét thảm một tiếng, liền sẽ có một người hoặc là một thú đột tử tại chỗ, tử trạng cực kỳ thảm liệt, tay gãy gãy chân xem như bình thường, chặt ngang chặt đứt càng là chỗ nào cũng có, tất cả thi thể không có chỗ nào mà không phải là tàn khuyết không đầy đủ. Quỷ dị nhất chính là, những người này tựa như là bỗng dưng chính mình tử vong đồng dạng, trong chàng trừ trận trận kinh thiên tiếng thú gào bên ngoài, nhìn không đến bất luận cái gì một thân ảnh. Phó Hy trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, hắn biết đây không phải cái quỷ gì quá quái phá, cũng không phải những người này ở đây đánh hụt khí, mà là bởi vì cái kia manh thú tốc độ quá nhanh, nhanh đến để cho người ta căn bản bắt giữ không đến thân hình, liền tốc độ này, cho dù là trước đó biến dị nghĩ hậu cũng căn bản so không. Cái này chính là cổ dị thú thực lực. Lúc này, Phó Hy trong lòng có chút không chừng, hắn không xác định muốn là mình đơn độc đúng cái này cổ dị thú biết lớn đến bao nhiêu phần thắng, chỉ sợ còn chưa chờ hắn thu phục, cái này cổ dị thú liền có thể tại trong khoảnh khắc đem hắn xé nát. Chương 106, xuyên phổ. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến vượt qua Phó Hy hiện hữu cảm giác lực. Phó Hy quay đầu nhìn về phía đằng xa nhỏ giọng nói ngươi nếu là đối với nó có mấy thành phần thắng. Đang khi nói chuyện, quay đầu nhìn lại, cái kia đằng xà thế mà ngủ. Một bên ngủ còn vừa nói chuyện hoang đường, cái này thiên phong thế nào lớn như vậy à, ta thế nào đột nhiên cái gì đều nghe không được. Thấy đằng xà trang ngủ dáng vẻ, Phó Hy đưa tay một cái bạo lật vừa muốn gõ tại đầu của nó. Lúc này, phía sau bọn họ trong bụi cỏ truyền đến nhỏ xíu xa xa âm thanh. Phó Hy ba người trong lòng giật mình, lập tức từ bỏ lên, nửa ngồi trên mặt đất, như lâm đại địch nhìn chằm chằm sau lưng bụi cỏ, đằng xà cũng không còn vừa ngủ, kim sắc mắt rắn nhắm lại. Nô lên tiền thân, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Phải biết, hiện tại chung quanh nơi này đều là thú ngục người. Theo cái kia tiếng xào xạc nguyên lai càng gần, Phó Hy bọn hắn làm tốt tùy thời bạo khởi chuẩn bị. Đúng lúc này, một cái mang theo tứ phương kính mắt nữ tử từ trong bụi cỏ chui ra ngoài. Nữ tử này khi nhìn đến Phó Hy lúc, cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên là không ngờ rằng ở chỗ này còn có thể đụng tới những người khác. Nữ tử này dáng người vô cùng tốt, phong hung, eo nhỏ, lớn ông. Toàn thân bao khỏa tại một kiện xanh xanh đỏ đỏ áo da bó người bên trong, rất như là trong bộ đội loại kia đồ rằng gì, nhưng tính chất cũng là Phó Hy không nhận ra một chủng tài liệu. Lúc này, từ nữ tử sau lưng lần lượt leo ra mười mấy cái trang phục cách ăn mặc giống như nàng người, những người này ở đây nhìn thấy Phó Hy lúc, lập tức làm ra để phòng hình, phảng phất chỉ cần Phó Hy rằng có bất kỳ tiểu động tác, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Ngay tại Phó Hy cái này đám người rằng có lúc, một kinh hỉ âm thanh lại từ đám bọn hắn bên tai vang lên. Thanh lão sư. Nữ tử kia nghe thấy âm thanh cũng là kinh ngạc quay đầu nhìn lại, làm ánh mắt của nàng cùng Diêu Diệp hai người đối lập lúc, mặt của nàng thì là lộ ra biểu tình mừng rỡ. Diêu Diệp. Linh San. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử kia thấy một lần hai nữ, liền không kịp chờ đợi đi qua. Diêu Diệp cùng Linh San tại nhìn thấy nữ tử này lúc, khuôn mặt kích động đều muốn rơi nước mắt. Cái kia tên là Thanh lão sư nữ tử nhìn về phía Linh San, từ trong túi áo lấy ra một cái lớn chừng hạt đậu trái cây màu đỏ đưa tới Linh San tay cười nói Linh San, đây là Chu Linh quả, đối với ngươi bạch âm huyết bức rất có chỗ tốt, lúc đầu ngươi trước khi đi ta hẳn là đưa cho ngươi, kết quả lâm thời có việc cấp quên, nhanh, nhượng bạch âm huyết bức đem cái này Chu Linh quả ăn vào, rất nhanh nó liền có thể tấn thăng đến nhị giai dị thú. Nhìn trong tay Chu Linh quả, Linh San tái nhợt ngón tay khẽ run lên, cuối cùng hai hàng thanh lệ theo khóe mắt của nàng chảy xuống. Thấy thế, thanh lão sư xóa đi nước mắt của nàng nói Linh San, ngươi thế nào? Tiếp theo, nàng giống như là nhớ tới cái gì, nhìn hai bên một chút nói Hồ Hiểu Quang, Hạ Vũ còn có Ôn Vân đâu bọn hắn thế nào không cùng với các ngươi? Thanh lão sư lời này vừa nói ra, Diêu Diệp thần sắc biến đổi, trong mắt tràn ra mịt mờ sương mù, sau cùng đúng là hóa thành to như hạt đậu lệ châu nhỏ xuống đến. Thanh lão sư thấy hai nữ thần sắc không đúng, vội vàng nói Diêu Diệp, đến cùng thế nào bọn hắn người đây? Diêu Diệp khẽ cắn môi, túi đầu, khó khăn phun ra mấy chữ, bọn hắn đều chết. Nghe thấy Diêu Diệp, thanh lão sư trừng mắt, hiển nhiên là không tin Diêu Diệp. Diêu Diệp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh nói với ta rõ ràng, đúng hay không? Thú nói xong, thanh lão sư kính mắt sau hiện lên một vòng băng lánh thấu xương hàn quang. Lúc này, thanh lão sư bên người một tên nam tử giật nhẹ ống tay áo của nàng, cho nàng một ánh mắt. Thanh lão sư lúc này mới suy nghĩ từ bản thân mục đích tới nơi này, thế là nàng nhỏ giọng nói tốt, trước đừng khóc, chờ sự tình kết thúc chúng ta trở về rồi hay nói. Diêu Diệp cùng Linh San gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, Thanh lão sư nhớ tới bên cạnh còn có một người, thế là nàng nhìn về phía Diêu Diệp cau mày nói Diêu Diệp, đây là... Lúc này Diêu Diệp mới nhớ tới Phó Hy còn ở bên cạnh, thế là nàng tranh thủ thời gian hướng Thanh lão sư giới thiệu nói Thanh lão sư, hắn gọi Phó Hy, đoạn đường này thực sự là nhờ có hắn, nếu không ta cùng Linh San. Hoặc là, Diêu Diệp lần nữa lâm vào nghẹn ngào. Thanh lão sư cẩn thận xuống đánh giá Phó Hy, kính mắt sau đôi mắt đẹp lóe ra khiếp người quan mang. Lúc này, Diêu Diệp dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng, Thanh lão sư, Phó Hy dị thú là. Diêu Diệp mới nói được một nửa, lại nghe thấy Phó Hy âm thanh lạnh lùng nói chư vị nếu là suy nghĩ nói chuyện thiếm, phiền phức trở về trò chuyện tiếp. Phó Hy nói xong, Thanh lão sư đôi mi thanh tú khẽ nhíu, hiển nhiên không có ý thức đến một cái không thú sư dám như thế nói chuyện với nàng, bất quá Phó Hy lời này cũng nhắc nhở nàng tới nơi này mục đích thực sự. Thế là nàng tạm thời thu hồi những thứ này không quan hệ đau khổ vấn đề, hướng về phía sau lưng một người trầm giọng nói đem đám học sinh của ta an toàn đưa ra ngoài, nơi này không phải là các nàng có thể ngốc địa phương. Đang khi nói chuyện, Phó Hy xem xét một chút cái này Thanh lão sư thực lực trị số, hệ thống cho thấy số lượng lập tức nhượng hắn hơi có chút kinh hãi. 5.000. Chỉ một chút 5.000 điểm thực lực trị số. Trước mắt tên này nhìn lại hiền lành mỹ lệ nữ tử lại là một tên ngự thú sư, danh xưng quy nguyên thú vương phía dưới mạnh nhất tồn tại. Làm Phó Hy tiếp tục điều tra sau lưng nàng những người kia lúc, hắn trong lòng cũng là càng ngày càng kinh ngạc. 1.800, 2.100, 2.700, 3.000. Sau lưng nàng những người này thế mà tất cả đều là tam giai ngự thú sư. Mạnh như vậy một nhóm vũ lực xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cũng là vì cổ dị thú mà đến. Nghĩ tới đây, Phó Hy đáy mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hiện lên một vòng dị sắc. Nghe thấy Thanh lão sư lời nói, phía sau nàng người kia gật gật đầu vừa nãy phải đáp ứng, lại nghe thấy phát xuống bỗng nhiên truyền đến một tiếng đau đớn gầm rú. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản cái kia dạ đất trống, một cái to lớn màu đen lão hổ bị một trương màu xanh lá lưới lớn một mực trói trên mặt đất. Cái này lưới lớn tính bền dẻo dường như cực mạnh, mặc cho cái này hắc hổ như thế nào tránh thoát cắn xé đều không làm nên chuyện gì. Ngược lại theo nó càng dãy rủa, cái này lục vong liền thu càng chặt, có vài chỗ thậm chí đều siết tiến hắn ra thịt bên trong, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Phó Hy tập trung nhìn vào, trong mắt siết chặt, đây cũng là kiếm cắt sơn cổ dị thú sao, nguyên lai là một cái hắc hổ. Lúc này, vô số hắc y nhân vây tới, đem cái kia hắc hổ làm thành một vòng tròn, chậm rãi, đám người tách ra một cái thông đạo, một tên môi đỏ đùng trang, vóc người nóng bỏng nữ tử từ trong thông đạo chậm rãi đi ra, đi vào hắc hổ trước mặt. Xuống nhìn một phen phí công rẽ rùa hắc hổ, nhếch miệng lên một vòng tà mị nụ cười, phất phất tay nói mang đi. Lúc này, cái kia lục vong bên trong hắc hổ thế mà miệng nôn tiếng người, chỉ thấy nó hướng về phía nữ tử kia nước miếng vẩy ra nói các ngươi đám này quy tôn tử. Liên hiểu được đùa nghịch ha ha ám chiêu. Có loại mang lão tử thả ra, đơn đấu tắc. Nghe thấy cái này hắc hổ, Phó Hy hơi sững sờ, khuôn mặt lập tức lộ ra biểu tình quái dị, cái này cổ dị thú vì cái gì bang nuôi cật để dựa vào mâu xem. Nữ tử kia không để ý đến hắc hổ, phất phất tay, ra hiệu nhanh lên đem cái này hắc hổ mang đi. Quy tôn tử. Mang lão tử thả ra. Các ngươi bọn này quy tôn tử, đùa nghịch ám chiêu tính cái gì hảo hán, đơn đấu tắc. Cái này hắc hổ một bên dãy rủa, một bên lớn tiếng mang lấy, quả thực miệng trơn trượt như lương, nếu không phải biết nó là một cái cổ dị thú, chỉ sợ còn tưởng rằng cái lưới này bên trong lầm bắt một tên lão giả. Trước mắt thú ngục người động thủ, Phó Hy bên cạnh Thanh lão sư hai con người bỗng nhiên phát lạnh. Hét lớn một tiếng. Chương 107, cả đời chỉ có một cái dị thú. Nương theo lấy tiếng nói của nàng, người chung quanh bóng dáng siêu. 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 Từ trong bụi cỏ thoát ra ngoài, có cầm thương, súng, có cầm đao kiếm, tự do nói mũi tên nhọn hướng phía đất chống thú ngục một đoàn người mà đi. Cái kia thú ngục một đoàn người đang chuẩn bị mang theo hắc hổ rút lui, chợt thấy dốc núi lao xuống một nhóm người, đầu tiên là sững sờ, lập tức khi bọn hắn thấy rõ người tới hình dạng lúc, lập tức từng cái keng. Ken. Rút đao ra kiếm cùng súng pháo nên đón, liền tựa như bọn hắn nguyên bản là khổ đại cựu thâm đối thủ một dạng. Lập tức dưới núi loạn thành một đống, đao quang kiếm bóng dáng, súng pháo không ngừng. Thanh lão sư lưu tại sau cùng, hướng về phía sau lưng người kia nói mau dẫn học trò ta trở về. Nói xong, liền muốn từ dốc cao nhảy xuống. Nam tử kia đang chuẩn bị gật đầu, chợt liếc thấy bầu trời bên trong thú ngục một người mang lấy một cái bộ dáng xấu xí to lớn ngốc thiếu bay thẳng mà xuống, lợi chảo mỏ nhọn mọi việc đều thuận lợi. Mỗi một lần công kích đều sẽ có một người không chết cũng bị thương, tình thế đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nam tử kia giữ chặt Thanh lão sư, chỉ ngốc thiếu cao mày nói thanh tỷ, ngươi nhìn. Thanh lão sư bước chân dừng lại, trông chờ hướng lên bầu trời, cái kia ngốc thiếu đang đem một tên bọn hắn người bắt bầu trời, sau đó hai chảo một điểm, xé thành hai nửa, lập tức máu tươi vẩy ra, thê thảm vô cùng. Thấy thế, Thanh lão sư kính mắt sau đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, trầm tư thoáng cái hướng về phía nam tử kia nói ta biết, xác thực chỉ có ngươi có thể khắc chế cái kia ngốc thiếu. Nói xong, nàng quay đầu nhìn xem Diêu Diệp cùng Linh San nói như vậy đi, các ngươi hai cái trước lưu tại nơi này, tuyệt đối đừng động, chờ sự tình kết thúc chúng ta ngựa trở lại đón các ngươi, nghe rõ sao? Diêu Diệp cùng Linh San gật gật đầu, thành thành thật thật nằm xuống. Đúng, của các ngươi dị thú chết cũng không cần quá khó chịu, về sau có lẽ còn có cơ hội gặp được một cái khác. Thanh lão sư an ủi hai nữ nói. Nghe thấy Thanh lão sư lời nói, hai nữ trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc, lão sư, ngài không phải đã nói, một lúc người chỉ có thể nắm giữ một cái dị thú sao? Thanh lão sư hướng về phía hai nữ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, cái kia là bình thường dị thú, ta nhớ được ta đã từng nói qua cho các ngươi, còn có một loại dị thú gọi là cổ dị thú. Nói xong, trong lúc lơ đãng liếc một chút dưới núi hắc hổ. Hai nữ suy tư một trận, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, khuôn mặt một trận cuồng hỉ, bất quá một lát, sắc mặt của các nàng lần nữa ảm đạm đi. Cổ dị thú là tốt như vậy gặp phải sao? Thấy hai nữ thần sắc cảm đạm, Thanh lão sư khẽ mỉm cười nói tốt, đừng khổ sở, cái thế giới này bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, nói không chừng may mắn liền giáng lâm tại các ngươi đầu. Dứt lời, Thanh lão sư hai con ngươi phát lạnh, hướng về phía sau lưng người kia nói một tiếng, chúng ta đi. Nam tử kia toàn thân tuôn ra chói mắt tử quang, theo, tử quang tán đi, chung quanh mặt đất hơi chấn động một chút, một cái to lớn màu tím sậm con nhện từ trên trời giáng xuống, nam tử kia cùng Thanh lão sư một cước đạp chi chu hậu sau lưng, sau đó, con nhện này bát chảo đống nhiên đạp xuống đất, nhảy lên thật cao. Chỉ nghe cạch, một tiếng vang giòn, nó lòng bàn chân nham thạch tất cả đều sụp đổ, đủ thấy lực lượng sự khủng bố. Con nhện kia nhảy trên không trung, rít lên một tiếng, một chương vô cùng to lớn mạng nhện thẳng hướng lấy cái kia ngốc thiếu trùng tới. Kim quang lóe lên, Thanh lão sư từ con nhện sau lưng nhảy lên thật cao, keng. Một tiếng, từ sau lưng quất ra một cái hàn quang sáng bóng màu xanh biếc tế kiếm, trực chỉ hắc hổ cái khác tên kia thú ngục nữ tử rõ ràng quát một tiếng, đem yêu dạ hắc hổ lưu lại. Ngay sau đó, hai nữ liền đấu cùng một chỗ. Nhìn kỹ phía dưới, cái kia thú ngục nữ tử vậy mà cùng cái này Thanh lão sư đánh không phân thắng bại. Có thể thấy được hắn vậy mà cũng là một tên cao giai ngự thú sư. Hai người thân lóe ra một thành, một hoàng quan mang, cũng không biết các nàng dị thú đến cùng là cái gì, hiển nhiên hai người đều cùng mình dị thú dung hợp. Đột nhiên, Thanh lão sư rõ ràng tra một tiếng, cổ tay khẽ đảo, đống nhiên đẩy, cái kia màu xanh biếc tế kiếm giống như một lần xạ nhật thần tiễn, mang theo tấm lụa lục quang, kẹp lấy khiêu âm, cực tốc xoay tròn lấy hướng về cái kia thú ngục nữ tử buôn tập mà đi. Từ cái kia giữa lục quang có thể ẩn ẩn trông thấy một cái to lớn chim bói cá cái bóng. Cái kia thú ngục nữ tử lách mình trốn một chút, trong tay hoàng quang lóe lên, thẳng đem cái kia đánh tới tế kiếm chặn lại, lập tức tế kiếm không chính xác, hướng phía một bên hối hạ bay đi. Lập tức, chỉ nghe, xì, một tiếng. Ngay sau đó, một tiếng động đất thiên thú giống vang lên, giữa sân bóng đen lóe lên, mấy đạo nhân ảnh bị xé thành phấn vụn sau, bóng đen kia trong nháy mắt biến mất. Thấy thế, Thanh lão sư cùng cái kia thú ngục nữ tử nhìn lại, tế kiếm đang cắm ở đung đưa trái phải, một bên đang có một trường vỡ vụn màu xanh lá lưới lớn, mà cái kia lưới lớn bên trong là dấu tuyết. Đáng chết. Hai nữ đồng thời chửi nhỏ một tiếng. Nguyên lai hai nữ tranh đấu ở giữa, lại trong lúc vô tình phóng chạy hắc hổ. Cái kia hắc hổ tốc độ cực nhanh, căn bản không người có thể bắt được thân ảnh của nó, giờ phút này thấy nó hoàn toàn biến mất ở đây bên trong, hai nữ trong mắt cũng là không kềm được toát ra một đoàn lửa giận. Đều đưa sai lầm quy tội cho đối phương, thế là hai nữ lại lần sau ngươi chết ta sống liều đấu. Dốc cao, mắt thấy cái kia hắc hổ biến mất, Phó Hy đôi mắt sáng lên. Vừa rồi nhiều người như vậy, hắn căn bản không có cơ hội, hiện tại cái này hắc hổ đào thoát tự nhiên cơ hội cũng liền đến. Lúc này, Phó Hy khỏe mắt đông nhiên thoáng nhìn xa xa trong rừng bóng đen lóe lên, mặc dù chỉ có ngắn ngủi không phải mấy giây, nhưng hắn đã đủ xác nhận cái kia chính là vừa rồi đào tẩu hắc hổ. Khuôn mặt vui vẻ. Phó Hy thấp nằm lấy thân thể liền đuổi theo. Thấy Phó Hy muốn đi, Diêu Diệp cuống quýt gọi lại hắn. Phó Hy, ngươi đi đâu vậy? Thanh lão sư nói, chúng ta bây giờ không phải chạy khắp nơi, chờ sau đó Thanh lão sư xử lý xong sự tình sẽ đến đón chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ an toàn xuống núi. Phó Hy căn bản không có muốn cùng những người này quấy cùng một chỗ tâm tư, liền từ vừa rồi đến xem, cái này cái gọi là cái gì Thanh lão sư hơn phân nửa cũng là hướng về phía cổ dị thú tới. Nếu là cùng hắn đoạt cổ dị thú, cái kia còn có cái gì dễ nói. Phó Hy thật giống như không có nghe thấy Diêu Diệp một dạng, kêu gọi bàn hùng miêu cùng đằng xà thẳng hướng phía cây rừng chỗ sâu chui vào. Ai? Phó Hy? Người chờ một chút. Diêu Diệp muốn đuổi theo gọi lại Phó Hy, lại nghĩ tới Thanh lão sư làm cho các nàng không cần loạn đi, thế là nàng đành phải trơ mắt nhìn Phó Hy tiến vào rừng sâu. Nhìn lấy Phó Hy thân ảnh biến mất, Diêu Diệp lo lắng dậm chân một cái, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt, thế là nàng quay đầu nhìn về phía Linh San, muốn hỏi một chút Linh San có biện pháp gì hay không có thể gọi về Phó Hy. Chỉ thấy Linh San đang lặng lặng mà ngồi ở đó, toàn thân tản mát ra một loại băng lãnh khí tức quỷ dị, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phó Hy biến mất phương hướng, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang, không biết suy nghĩ cái gì. Diêu Diệp lắc lắc Linh San, này mới khiến nàng lấy lại tinh thần. Linh San, Phó Hy đi, cũng không biết đi đâu, chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn trở về đi, nơi này quá nguy hiểm, khắp nơi đều là thú ngục người. Diêu Diệp lo lắng nói. Chương 108, Diêu Diệp cái chết. Linh San có chút sững sờ, nhìn lấy Diêu Diệp. Lập tức, mặt nàng lộ ra một cái nụ cười cổ quái, đem hắn đuổi trở về Ngô. Là hẳn là đem hắn đuổi trở về. Lúc này, chỉ thấy Linh San đột nhiên chỉ Diêu Diệp phía sau nói Thanh lão sư, ngươi tại sao trở về? Diêu Diệp nghe xong, quay đầu nhìn lại, đã thấy sau lưng không có một ai, đang lúc nàng muốn quay đầu hỏi thăm lúc. Đột nhiên, chỉ nghe xỉ. Một tiếng, Diêu Diệp chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, ngay sau đó, nàng túi đầu trông thấy một thanh hàn quang rạng rỡ chủy thủ đang thật sâu cắm ở lồng ngực của mình. Diêu Diệp khuôn mặt lấy chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh San khỏe môi nết lên nụ cười quỷ dị, đang lạnh lùng nhìn lấy nàng, chậm rãi thu tay lại đi. Linh San! Ngươi! Ngươi vì cái gì? Diêu Diệp trái tim truyền đến đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Vì cái gì? Đương nhiên là cổ dị thú. Ngươi đoán Thanh lão sư sau khi trở về trông thấy ngươi chết, sau đó nơi này lại có một người biến mất, nàng sẽ cho rằng là người đó. Linh San mang theo nụ cười quỷ dị, âm thanh thản nhiên nói. Ngươi! Ngươi vậy mà! Diêu Diệp lần nữa hoa thoáng cái, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi chết vì tiền, chim chết vì ăn, chúng ta dị thú đều chết, nhưng chúng ta còn có cơ hội à? Trước mắt không phải liền là một cái cổ dị thú sao? Linh San trừng trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Ngay sau đó, nàng đột nhiên úp sấp Diêu Diệp bên hai, giống trước khi ngủ thì thầm nói khẽ chờ Thanh lão sư giết Phó Hy, vì học sinh của mình báo thù về sau. Ngươi đoán nàng lại đem cái kia thôn thiên cự mãng cho ai? Ha 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 ha. Diêu Diệp nghe xong, trừng mắt, suy nghĩ muốn nói chuyện, lại há hốc mồm ngã xuống, rốt cuộc bất động. Nhìn lấy chết đi Diêu Diệp, Linh San đem cái kia chủy thủ rút ra, hướng phía Phó Hy rời đi hướng đi xa xa ném qua đi. Ngay sau đó, nàng liền tìm tới bên cạnh một chỗ đại thụ, dựa vào ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, theo phía dưới tranh đấu âm thanh dần dần tắt, một nói bóng người màu xanh xuất hiện tại dốc cao. Cái kia thân hình hiện thân trước tiên đối với lấy chúng quanh hô, Diêu Diệp, Linh San, các ngươi ở đâu? Nhưng hô nửa ngày, lại không một người đáp ứng. Thanh lão sư lần nữa hô một tiếng, vẫn không có người ứng, nàng nhíu nhíu mày, đem tế kiếm thu hồi sau lưng, bắt đầu ở bốn phía tìm tòi. Khi nàng đi ngang qua một chỗ cao cỡ nửa người bụi cỏ lúc, dưới chân của nàng đỗng nhiên đá phải một vật, đẩy ra bụi cỏ trong nháy mắt, Thanh lão sư hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Chỗ này, đang nằm một bộ sớm đã thi thể lạnh băng. Diêu Diệp! Diêu Diệp, ngươi thế nào? Thanh lão sư vội vàng ôm lấy Diêu Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nàng từ trong ngực lại là lấy thuốc, lại là lấy băng gạc, cái gì hô hấp nhân tạo, tim phổi khôi phục đều làm. Dựa theo, nàng chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay của mình truyền đến một mảnh lạnh buốt ướt át, đưa tay vừa nhìn, đầy tay máu tươi. Thanh lão sư đem ánh mắt rời về phía lồng ngực của nàng, lúc này mới chú ý tới, chỗ này, sớm đã là một mảnh đỏ sẫm. Thanh lão sư khẽ run tay, mò về Diêu Diệp mạch đập, lại phát hiện Diêu Diệp sớm đã chết đã lâu. Lập tức, Thanh lão sư ôm Diêu Diệp tay dần dần nắm chặt, nàng hơi thấp hồng, đỏ, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn quang thấu xương. Đây là nàng thích nhất một học sinh, trước đó còn nhảy nhót tưng bừng, nhưng bây giờ không ngờ là một bộ thi thể lạnh băng. Tại mí mắt của nàng xuống sát hại nàng thích nhất học sinh, người này chắc chắn bị nàng thiên đào vạn quả. Nàng nhẹ nhàng buông xuống Diêu Diệp, đứng dậy, quanh thân nhịn được tản mát ra từng cái thanh sắc quang mang. Tự do đạo thanh sắc ngọn lửa lượn lờ tại nàng quanh thân, phàm là bị cái này thành quang đi tới chỗ, cỏ cây rừng đá tất cả đều hóa thành bột mịn. Theo hào quang màu xanh này càng ngày càng thịnh, một cỗ vô cùng bàng bạc hung mãnh khí thế bộc phát ra. Nguyên bản ở phía dưới quét dọn chiến trường một đoàn người, thấy dốc núi đột nhiên có dị biến, lập tức từng cái hóa thành tàn ảnh hội tụ tới. Thanh tỷ, xảy ra chuyện gì? Trước đó đi theo Thanh lão sư cùng một chỗ đi xuống nam tử nói. Thanh lão sư đứng ở đó, toàn thân bộc phát hùng hồn mãnh liệt thanh quang. Mặt của nàng tràn ngập trời tức giận. Lúc này, tên nam tử kia mới phát hiện, Thanh lão sư bên chân còn nằm một người, nhìn kỹ, nam tử trừng mắt, vội vàng tiến lên nói Thanh tỷ, cái này. Cái này? Thế nào? Nam tử kia thấy Diêu Diệp chết đi, hắn đứng dậy hối hận nói Thanh tỷ, thật xin lỗi, đều tại ta không bảo vệ tốt học sinh của ngươi, ta. Thanh lão sư khoát tay đánh gây nam tử, lập tức, nàng môi son khẽ mở, từng đạo băng lãnh thấu xương nôn ngự chậm rãi phun ra, giết học cho ta người, ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Nam tử kia trong mắt cũng là hiện lên một đạo hàn quang, Thanh tỷ, cái này nhất định là thú ngục người làm. Má, lão tử vậy thì đuổi theo diệt bọn hắn. Hành động phải nhanh, ta một tên học sinh khác rất có thể tại bọn hắn tay. Thanh lão sư hít sâu một hơi, thân hình vừa mới chuẩn bị động, lại nghe thấy cách đó không xa đại thụ bên cạnh truyền đến một trận trầm thấp tiếng khóc lóc. Cái này tiếng khóc lóc nghe có chút quen tai. Thấy thế, thanh lão sư hơi biến sắc mặt, mang theo đám người, bước nhanh hướng phía cái hướng kia đi qua. Xa xa, phát hiện dưới cây đang ngồi xổm một người, co do thân thể, một bộ cực kỳ sợ hãi dáng vẻ. Tới gần, thanh lão sư lúc này mới phát hiện, cái kia ngồi xổm ở người, nhưng không phải liền là mất tích Linh San sao. Thanh lão sư vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống đem Linh San ôm vào trong ngực, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, một bên an ủi Linh San, đừng sợ, đừng sợ, thanh lão sư đến, có thanh lão sư tại không ai dám tổn thương ngươi. Giờ phút này, Linh San mặt đầy nước mắt, một bộ vô cùng sợ hãi dáng vẻ, nàng cắn môi mang theo tiếng khóc nức nở nói thanh lão sư. Ta sợ hãi. Thanh lão sư vỗ vỗ Linh San phía sau lưng nói khẽ không sợ, không sợ, chúng ta đều ở đây này, theo lão sư nói cho cùng phát sinh cái gì. Nghe thấy lời này, Linh San sợ hãi lắc đầu. Thấy thế, thanh lão sư khẽ cau mày, an ủi không sao, Linh San, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi một mực nói cho chúng ta biết, nơi này có chúng ta ở đây, không ai dám thương tổn ngươi. Thanh lão sư nói xong, Linh San treo mặt mũi tràn đầy lệ châu nhìn lấy nàng, do dự hồi lâu, mới môi mỏng khẽ nhếch, sợ hãi nói thanh. Thanh lão sư, là Phó Hy. Phó Hy. Thanh lão sư nghe xong cái tên này, trong đầu lập tức hiện ra trước đó Phó Hy thân ảnh, trước đó nàng thấy Phó Hy thực lực thấp, liền không chút để ý. Lúc này vừa nhìn chung quanh, tiểu tử kia thế mà mất tích không thấy, chẳng lẽ nói. Nghĩ tới đây, thanh lão sư đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang. Chỉ nghe nàng trầm giọng nói Linh San, đúng hay không cái kia gọi Phó Hy hôn đản giết Diêu Diệp. Linh San nghe xong Phó Hy hai chữ này, đáy mắt hiện lên một vòng không che giấu chút nào sợ hãi. Thanh lão sư vừa nhìn Linh San cái biểu tình này, liền biết mình đoán 89/10, thế là nàng toàn thân khí tức dần dần băng lãnh xuống tới, một cỗ nồng đậm sát ý lan ra. Chương 109, Kinh Thiên. Cảm nhận được cỗ này nồng đậm sát ý, Linh San đáy mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hiện lên một đạo âm độc quan mang. Tiếp theo, Linh San nước nở hai lần, đột nhiên khóc lên. Chỉ nghe nàng một bên khóc, vừa nói thanh lão sư. Ta rất sợ hãi. Cái này Phó Hy nhưng thật ra là một cái cực kỳ hung ác người khủng bố. Hắn muốn cướp đoạt chúng ta dị thú, cũng không biết hắn có cái gì thủ đoạn đặc thù. Mặc dù chúng ta so với hắn thực lực trị số cao, hạ vũ bọn hắn liều chết chống cự, nhưng vẫn là bị hắn giết chết. Về sau hắn tuyên bố muốn cướp đoạt chúng ta dị thú, ta Bạch Lâm cùng Diêu Diệp dị thú cũng là chiến tử tại tay của hắn. Sau cùng hắn còn không buông tha chúng ta, buộc chúng ta núi đến tìm cái gì đó, còn nói chỉ cần chúng ta không tới, liền giết chúng ta sợ hãi liền. Liền không có dám nói cho ngài. Linh San một bên nói, khóc lợi hại hơn, ngay tại vừa rồi. Chúng ta phát hiện hắn một cái bí mật kinh thiên, Diêu Diệp muốn theo ngài mật báo, lại bị hắn tàn nhẫn sát hại. Nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ ta cũng. Nói xong. To như hạt đậu lệ châu theo gương mặt của nàng lăn xuống đến. Nghe thấy Linh San, thanh lão sư đôi mắt đẹp bên trong sớm đã là khắp nơi đóng băng lạnh leo thấu xương, toàn thân tản ra sát ý phảng phất như thực chất, để cho người ta nhịn được kinh hãi. Nàng song quyền nắm chặt, âm thanh thấu xương nói đã sớm nhìn ra hắn không phải vật gì tốt, nếu là ta sớm một chút ra tay giết hắn. Dần dần, thanh lão sư ánh mắt càng thêm ướp lạnh lạnh lên. Lúc này, thanh lão sư sau lưng nam tử cũng là sớm đã tức giận nắm đấm bóp ken két rung động, má. Ta đoán chừng cái kia hôn đản chính là thú ngục phái tới nằm vùng, tắc phong làm việc theo đám kia xuất sinh giống như đúc. Nói xong, hắn giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Linh San nói đúng, ngươi mới vừa nói phát hiện hắn một cái kinh thiên bí mật, là bí mật gì nhượng hắn muốn giết người diệt khẩu. Linh San cắn cắn miệng môi, tựa hồ lâm vào do dự bên trong. Thanh lão sư cũng là nghĩ đứng lên, quay đầu nhìn về phía Linh San. Linh San thấy ánh mắt mọi người đều tại thân thể của mình. Đáy mắt của nàng hiện lên một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy âm độc quang mang. Chỉ gặp nàng cắn chặt môi, khó khăn phun ra mấy chữ, hắn dị thú. Là thôn, thiên, cự, mãng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Liền ngay cả thanh lão sư đều trừng to mắt. Thôn thiên cự mãng ở đây ai cũng biết, đây chính là hàng thật giá thật nhị giai cổ dị thú a. Lập tức, chung quanh đám người kia trong mắt không kềm được hiện lên một vòng vẻ tham lam, nhưng làm những người này nhớ tới bên người cái kia thanh lao sư lúc, từng cái trong mắt vẻ tham lam chỉ có thể coi như thôi. Thôn thiên cự mãng lại là nhị giai cổ dị thú, người này lại là cổ thú sư, khó trách Hạo Vũ bọn hắn không phải là đối thủ của hắn. Thanh lão sư đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang, trầm giọng nói. Một giây sau, thanh lão sư quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận làm cho người hít thở không thông khí tức, làm cho chung quanh những cái kia nam tử đều có chút không chịu được cái này khổng lồ áp lực. Cổ dị thú thì sao, dạng này tùy ý giết người hung ác chi đồ, lại sao phối nắm giữ cổ dị thú? Hôm nay, ta liền muốn thay thú sư giới thanh lý môn hộ. Nói xong, thanh lão sư quay đầu nhìn về phía Linh San trầm giọng nói, Linh San, cái kia ác đồ chạy trốn nơi đâu? Linh San giơ tay lên run rẩy lấy, hướng về một phương hướng chỉ đi qua. Thấy thế, thanh lão sư trong mắt hàn quang lóe lên, đứng dậy quắc khẽ, đi. Nói xong, hóa thành một vòng thanh quang, hướng phía Phó Hy rời đi hướng đi đuổi theo. Ngay sau đó, sau lưng nàng cả đám viên cũng đi theo bạch. 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 Biến mất tại cái hướng kia. Nhìn lấy cả đám bóng dáng biến mất giữa khu rừng, Linh San biến mất khuôn mặt nước mắt, nhếch miệng lên một vòng âm độc ý cười. Thanh lão sư theo Linh San chỉ phương hướng một đường đuổi theo, khi nàng không chạy bao xa lúc, lại bị phía trước một tia sáng hấp dẫn con mắt. Tập trung nhìn vào, lại là một thanh nhuốm máu truy thủ. Thấy thế, thanh lão sư trong mắt hàn quang càng sâu, cái này nhất định chính là Phó Hy sát hại Diêu Diệp sau bỏ ở nơi này. Nghĩ đến, nàng nhặt lên truy thủ, nắm truy thủ năm ngón tay dần dần nắm chặt, nhìn phía trước mênh mông rừng rậm, mang theo nồng đậm sát khí, hóa thành một vòng thanh quang trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bên này, Phó Hy theo hắc hổ biến mất phương hướng một đường đuổi theo, có thể đi hồi lâu lại ngay cả hắc hổ cái bóng đều không nhìn thấy. Mắt thấy càng chạy càng sâu, cây rừng càng thêm um tùm, ngay cả hướng đi đều rất khó phân biệt, càng miễn bản truy tung hắc hổ tung tích. Đang lúc Phó Hy nhíu mày cân nhắc muốn hướng phương hướng nào chạy, chỉ thấy bên chân gấu mèo lung lay màu trắng số lớn cỗ, hướng phía một đầu vô cùng không đáng chú ý trong rừng chui vào. Thấy thế, Phó Hy nhớ tới, tại núi lúc, cái này gấu mèo đã từng nói chính mình đối với nơi này rất quen. Nhìn lấy nó xe nhẹ đường quen dáng vẻ, giống như thật không phải là đang khoác lác. Phó Hy có chút gật gật đầu, theo sau lưng gấu mèo hướng phía cái kia không đáng chú ý trong rừng trôi qua. Đi không bao lâu, đang lúc Phó Hy đẩy ra trước mắt một mảnh rừng rậm, đột nhiên phát hiện phía trước một mảnh đất trống quấn rất nhiều người, nhìn những người này thân mang áo đen, tay mang đen kiêng, Phó Hy trong lòng giật mình, vội vàng hướng về sau thối lui. Tại sao lại ở chỗ này gặp được thú ngục người? Lúc này, cái kia đất trống truyền đến trận trận bao hàm nộ khí tiếng nói chuyện. Má, cái kia nữ nhân quá không phải thứ gì, đây là lần thứ mấy, lần nào đến đều hỏng chúng ta chuyện tốt. Một người trong đó nói. Chính là, mắt thấy phải bắt đến cái kia yêu dạ hắc hổ, thế mà bị đám người kia cho quái, lần sau lại nhìn thấy bọn hắn ta cần phải giết nàng. Người còn lại nói. Lúc này, một tên dung mạo đoan chính, trong mắt lóe ra sạch chân nam tử hướng về phía bên người một tên dáng người sặc sỡ nữ tử nói, tổ trưởng. Ngươi xem chúng ta có phải hay không giết trở về, cái này yêu dạ hắc hổ chắc hẳn còn ở lại chỗ này kiếm cắt sơn, chúng ta đưa đội một người đi tìm, không cần phải lo lắng. Hiện tại chính là giết trở về thời cơ tốt, những người kia tưởng rằng chúng ta rút lui, khẳng định không có phòng bị, lúc này giết trở về, nhất định sẽ đánh bọn hắn một trở tay không kịp, bằng không mà nói, chúng ta lại tìm đến yêu dạ hắc hổ, nếu là những người này còn tới làm rối làm sao bây giờ. Nghe thấy người này, Phó Hy hơi nhíu mày. Nguyên lai cái này thú ngục người lại bị cái kia họ thanh nữ nhân cho đánh lui. Nữ tử kia nhíu mày, một bên suy tư một bên ở trung ương dạ bước, không tốt, hiện tại không thể trở về đi, cho dù bọn hắn không có phòng bị, dùng chúng ta bây giờ những thứ này thực lực, đánh lén cũng là không ăn được tốt, thanh tuyển thực lực mặc dù cùng ta không kém bao nhiêu, nhưng là bọn hắn những người còn lại lại từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu, chúng ta nhất định phải bảo tồn lực lượng, mau chóng tìm tới yêu dạ hắc hổ. Nói xong. Cái này cái nữ nhân một tay vướt cằm nói, dạng này, ta vừa nãy nhận được tin tức, chúng ta một mực tìm thôn thiên cự mãng cũng xuất hiện tại kiếm cắt sơn, lần này chúng ta không chỉ có muốn lấy được yêu dạ hắc hổ, còn muốn lấy được thôn thiên cự mãng, lão yêu, ngươi tự mình mang đội một người lục soát núi, cần phải tìm tới thôn thiên cự mãng. Là, tổ trưởng, nếu là tìm tới thôn thiên, cái kia mang theo thôn thiên thú sư. Giết. Nữ tử kia thản nhiên nói, tựa hồ muốn nói một kiện vô cùng chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nghe thấy lời này, Phó Hy trừng mắt, lông mày thật sâu nhăn lại đến. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn hiểu, chỉ là không nghĩ tới cái này thú sư bên trong tựa hồ so trong hiện thực càng tàn khốc hơn vô tình. Phó Hy vô ý cùng những người này lên xung đột, hắn mục đích tới nơi này chính là tìm kiếm cổ dị thú, sau đó lặng yên rời đi, thế là, hắn có chút thấp ép xuống thân thể, chậm rãi hướng phía rừng lui lại đi. Đúng lúc này, chỉ thấy bên cạnh gấu mèo biến sắc, mập phì cái bụng một trống, sau đó phốc. Một cái vang cái rắm ở đây trong rừng nổ vang. Cái này cái rắm vang lên trong nháy mắt, Phó Hy trong lòng giật mình, thầm nghĩ hỏng bét. Quả nhiên, cái kia rừng hậu chuyện đến một trận thanh âm huyên náo, là ai? Mau đi xem một chút. Lập tức, trong rừng cây cối ào ào vang lên, liên miên tiếng bước chân hướng phía Phó Hy bên này chạy tới. Chương 110, thú ngục truy sát. Cái kia gấu mèo dường như biết mình gây tai họa, lúng túng nhìn lấy Phó Hy, nhỏ bé móng vuốt khoa tay lấy, không có ý tứ, ăn nhiều, nhịn không được. Phó Hy quay đầu nhìn xem sau lưng, trầm giọng nói đi. Nói xong, một người một rắn, đi theo phía sau một cái béo lùn chắc nịch đại gấu mèo hối hả hướng phía rừng lui lại đi. Bởi vì trước đó Phó Hy đem đại bộ phận cá nhân năng lực trị số phân phối tại cảm giác, tốc độ tự nhiên là chậm rất nhiều, mới chạy không bao lâu, chỉ nghe sau lưng tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào cũng là càng ngày càng gần. Làm Phó Hy bọn hắn mới từ một tảng đá lớn nhảy xuống, chỉ nghe sau lưng chuyển tới một tiếng la, ở chỗ này. Đuổi theo. Nhìn lại, nguyên lai là thú ngục người đuổi theo chính mình. Nhận thấy mình bại lộ hành tung, Phó Hy cho mày, dưới chân tăng thêm tốc độ. Lúc này, chỉ nghe thư bồi túi lò xo tiếng vang, Phó Hy bên cạnh một khỏa cây nhỏ trong nháy mắt nổ tung, gỗ vụn giống như lưỡi dao một dạng xẹt qua Phó Hy gương mặt, lưu xuống một vết máu đỏ sớm. Phó Hy cổ đông nhiên co rụt lại, trong lòng manh kinh, bọn hắn thế mà nổ súng. Cái này thú ngục người làm việc quả nhiên cực kỳ tàn nhẫn, phàm là nhìn thấy không phải bọn hắn người đúng là trực tiếp nổ súng. Một tiếng vang lên, một phát này đánh vào Phó Hy bên chân, lập tức bùn đất nát lá vẩy ra. Nghe sau lưng tiếng súng cùng súng ống uy lực, Phó Hy suy đoán, đây nhất định không phải cái gì phổ thông súng ống, có thể là những người này không biết từ chỗ nào làm chế thức trang bị, bằng không mà nói, bình thường súng ống không có khả năng có cao như vậy độ chính xác cùng uy lực. Cái này nếu như bị đánh tới một thương, chỉ sợ chính mình sẽ lập tức giao phó ở chỗ này. Nghĩ xong, Phó Hy dưới chân nhanh chóng, càng không ngừng lao nhanh, bên người thân cây thỉnh thoảng lại nổ tung, gỗ vụn tứ tán vẩy ra. Mắt thấy súng này kích càng ngày càng dày đặc, thậm chí có mấy phát đều là sát người mà qua, theo đám người này càng đuổi càng gần, Phó Hy biết tiếp tục như thế chính mình sớm muộn gì phải giao phó ở chỗ này. Thế là hắn quyết định chắc chắn, thân kim quang lóe lên, trong nháy mắt cùng đằng xà dung hợp, thuận tay nắm lên bên cạnh gấu mèo, hóa thành một vạch kim quang chớp mắt liền biến mất trong mắt mọi người, tốc độ kia so trước đó nhanh mấy lần không ngừng. Nguyên bản Phó Hy là không chuẩn bị cùng đằng xà dung hợp, hắn không nghĩ bại lộ chính mình thân phận của thú sư. Một khi hắn bại lộ, những người này liền sẽ có cực lớn khả năng hoài nghi, hắn chính là cổ dị thú mang theo người, như vậy sau đó nhằm vào hắn truy sát liền biết vô cùng vô tận, cái này khắp núi đều là thú ngục người, lại muốn chạy trốn liền khó thêm khó. Nhưng bây giờ thực lực của những người này cơ hồ đều mạnh hơn hắn, tốc độ cũng nhanh hơn hắn, cho nên Phó Hy là không có lựa chọn khác, đành phải trước giờ cùng đằng xa dung hợp, mượn dung hợp sau tốc độ cấp tốc hất ra bọn hắn. Quả nhiên, Phó Hy vừa mới dung hợp, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến hưng phấn tiếng giống, nhanh, mau đuổi theo hắn. Tiểu tử này có thể là cổ dị thú mang theo người, trước đó thanh tuyển đám người này bên trong không có tiểu tử này. Chạy ở giữa, Phó Hy đột nhiên phát giác được sau lưng dị quang nổi lên, đồng nhiên bạo khởi mấy cỗ siêu cường khí thế. Tại phát giác được khí thế kia trong nháy mắt, Phó Hy trong lòng giật mình, thầm nghĩ lần này phiền phức lớn. Quả nhiên, dù là Phó Hy dù thế nào liều mạng chạy, cũng cảm giác được sau lưng cái kia mấy cỗ siêu cường khí tức đang tại hối hả hướng hắn tiếp cận. Phó Hy có chút nắm chặt song quyền, nhịp tim cũng dần dần tăng tốc, sau lưng mấy cỗ khí tức kia nhượng hắn kinh hãi không thôi, là hắn bình sinh không thấy cường đại khí tức, cho dù hắn bây giờ có được đằng xà, hắn cũng biết mình căn bản không có khả năng địch nổi những người này. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là trốn. Mau trốn. Một khi bị đám người này đuổi theo, chạy ở giữa, Phó Hy đột nhiên nhớ tới trong tay gấu mèo tựa hồ đối với nơi này rất tin tưởng, thế là vừa chạy vừa nhìn về phía gấu mèo nói biết đâu có thể hất ra những người này sao. Cái kia gấu mèo bị Phó Hy mang theo chạy, sớm đã choáng thất điên bắt đảo, giờ phút này đâu có nghe rõ Phó Hy nói chính là cái gì, tùy ý nhấc chảo chỉ một cái phương hướng, liền hẹ thoáng cái, nôn đầy đất. Phó Hy cho là cái này gấu mèo biết được con đường, thế là, theo nó chỉ phương hướng chạy tới. Lúc này, Phó Hy sau lưng, mấy người đang hối hả hướng hắn tới gần, cầm đầu một nữ tử thân lóe ra nhạt kim sắc quang mang, phía sau nàng còn đi theo mấy tên nhan sắc khác nhau người, đều không ngoại lệ, những người này đều là mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, tốc độ cực nhanh. Trong đó một tên dung mạo đoan chính, trong mắt lóe ra sạch chân nam tử nói tổ trưởng, tiểu tử kia nhất định chính là thôn thiên mang theo người, ta vừa rồi điều tra thoáng cái, hắn chỉ có khống thú sư sơ giai thực lực, tốc độ không có khả năng nhanh như vậy, nhất định là lợi dụng cổ dị thú lực lượng, chúng ta lần này nhất định phải bắt được hắn. Đầu linh kia nữ tử gật gật đầu, đang muốn ra tốc, lại đột nhiên bước chân dừng lại, nhướng mày, tiểu tử này biến hướng, hắn thế mà hướng cái hướng kia đi. Nghe thấy lời của cô gái, mấy người bước chân dừng lại, theo nữ tử nhãn quang nhìn hướng một cái hướng khác, lập tức mấy người sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Tổ trưởng, hắn hướng cái hướng kia chạy, chúng ta còn muốn đuổi theo sao? Một tên nam tử trong đó, thanh âm bên trong mang theo tia chút sợ hãi nói. Nữ tử kia nhìn lấy Phó Hy chuyển biến phương hướng, cau mày suy nghĩ sau một lúc lâu, cắn răng nói hắn cách cái chỗ kia còn cách một đoạn, chúng ta hẳn là có thể tại hắn đến tiến lên chặn đứng hắn, đuổi theo. Cái kia mấy tên nam tử còn muốn nói chuyện, đã thấy nữ tử này hóa thành một vòng nhạt kim sắc quang mang lao ra, cho nên bọn họ đành phải khẽ cắn môi, thân lóe lên các sắc quang mang đuổi theo. Chạy ở giữa, Phó Hy đột nhiên phát giác được sau lưng cái kia mấy cỗ siêu cường khí tức đầu tiên là dừng lại, ngay sau đó, lần nữa dùng một cái tốc độ nhanh hơn hướng về hắn đuổi tới. Phó Hy trong lòng giật mình, dưới chân lần nữa tăng thêm tốc độ. Chạy trước, Phó Hy ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì phía trước cách đó không xa đều là vách núi cao chót vót, thấy thế nào đều không giống như là có đường dáng vẻ. Nhưng sau lưng mấy cỗ cường đại khí tức càng ngày càng gần, bây giờ quay đầu khẳng định là không kịp, Phó Hy đành phải kiên trì hướng phía vách núi phương hướng chạy tới. Bên này, đuổi theo sau lưng Phó Hy mấy người tuy là khoảng cách Phó Hy càng ngày càng gần, nhưng lông mày của bọn họ nhưng cũng là càng nhăn càng sâu, tựa hồ càng là tiếp cận phía trước một chỗ, có lấy bọn hắn cực kỳ e ngại đổ vật. Tổ trưởng, hắn nhanh đến cái chỗ kia, ngươi nhìn bên cạnh cô gái một tên nam tử thử dò xét nói. Nữ tử nhìn chằm chằm Phó Hy chạy phương hướng, chau mày, dường như đang tại làm ra cái gì chật vật quyết định một dạng, chỉ gặp nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói đuổi theo. Nói xong, lần nữa tăng tốc một điểm tốc độ. Sau lưng nàng cái kia mấy tên nam tử cùng nhau nhìn nhau một cái, đồng đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vòng thần sắc sợ hãi. Phó Hy toàn thân lóng lánh kim quang, chén trà nhỏ thời gian liền tới đến cái kia vách núi trước mặt. Chương 111, to lớn bóng xám. Đứng tại vách núi tiến lên, sắc mặt của hắn dần dần khó nhìn lên, nguyên bản còn ôm lấy một tia may mắn hắn, khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt lúc, trong lòng cũng là dần dần lạnh xuống đến. Trước mặt hắn là một mảnh kéo dài vạn trượng vách núi bóng loáng vô cùng, phản xạ ánh mặt trời chói mắt, trừ cái này vách núi bên ngoài, chung quanh đều là một mảnh ngang gối cao cỏ khô chỗ đó, ngay cả có thể dung nạp một con kiến vết nứt đều không có, càng miễn bàn một đầu có thể cung cấp người đường chạy trốn. Nhãn nhìn phía sau càng ngày càng gần mấy cỗ siêu cường khí tức, Phó Hy song quyền nhịn được nắm thật chặt đến. Đột nhiên, khoe mắt của hắn thoáng nhìn bên cạnh thân trong bụi cỏ thoát ra một cái to lớn thân ảnh kia mang theo tiếng kêu chói tai, thẳng hướng hắn nhào tới. Phó Hy trong lòng giật mình, một cái lắc mình tránh thoát đi, góp chân tức thì hướng mãnh liệt đạp đạp mà đi. Nguyên cho là mình một cước này có thể đem người đánh lén này đạp bay, nhưng làm hắn đạp ra một cước này lúc, lại phát hiện như là đạp đạp ở đông một dạng mềm yếu bất lực. Thân ảnh kia đúng là đem hắn một cước này lực lượng toàn bộ tan mất. Thân ảnh kia một kích thất bại, thân hình lóe lên rơi vào Phó Hy chính đối diện, lộ ra hai khỏa hẹp dài kịch liệt răng nanh, một bộ hung ác tư thế. Phó Hy cái này mới nhìn rõ người đánh lén kia hình dạng, nguyên lai đây là một cái to lớn chuột núi, chỉ từ hình thể đến xem, cái này chuột núi nằm sấp lúc, liền liền có cao hơn nửa người, toàn thân màu xám đậm da lông bóng loáng tỏa sáng, tráng kiện tứ chi lợi chảo liền như là từng trôi cương đao. Cái kia dài hơn 2 mét đuôi chuột giống như một lần roi thép đánh đạp trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng bạo liệt. Duy nhất cùng phổ thông chuột núi khác biệt chính là, không có gì ngoài chuột núi mang tính tiêu chí hai cái răng cửa bên ngoài, cái này màu xám đậm chuột núi miệng bên cạnh còn có hai khỏa thật dài răng nanh, tựa như cổ đại kiếm sĩ hổ một dạng ngược lại chỗ ngoặc tại bên miệng, cái kia răng nanh thật dài, thậm chí đều có thể nhìn thấy trong đó có ẩn ẩn vết máu, hiển nhiên là vừa nãy săn giết qua những sinh vật khác. Lúc này nó cái kia một đôi lóe ra quỷ dị màu xanh lá đôi mắt nhỏ đang tham lam nhìn chằm chằm Phó Hy, tựa hồ nó vừa rồi cũng không ăn no, lúc này thấy đến Phó Hy, phảng phất lại nhìn thấy một bữa ăn ngon. Nhìn trước mắt cái này hung ác chuột núi, Phó Hy nhướng mày. Ở đây khẩn yếu quan đầu thế mà còn thoát ra như thế một vật, thực sự là bằng thêm thai vạ bất ngờ. Ngay sau đó, Phó Hy hai mắt ngưng tụ, song quyền cạch. Nắm chặt, vang lên một trận khí bạo âm thanh, dưới chân bỗng nhiên đập mạnh. Hóa thành một vệt kim quang hướng phía chuột núi tiến lên. Hắn nhất định phải mau chóng đem cái này chuột núi giải quyết, bằng không mà nói, chờ thú ngục người đến, hai mặt thụ địch xuống, tuyệt đối là tử cục. Phó Hy mang theo người vô tận uy thế một quyền ném ra, oeng. Một tiếng, vách núi sụp đổ, đá vụn tứ tán bay tán loạn. Nhưng lập tức, Phó Hy trong lòng giật mình, bởi vì hắn cảm giác được chính mình một quyền kia cũng không có đánh vào chuột núi thân. Quả nhiên, đợi cho bụi bặm tan đi, trước mắt của hắn nơi nào còn có chuột núi cái bóng. Lúc này, chỉ nghe sau đầu chi. Một tiếng rít, một đạo hàn quang từ áo chén đâm mà đến. Phó Hy trong lòng giật mình, vô ý thức xoay người trốn một chút, trong nháy mắt, một đạo kình phong mà qua, một cái cự đại bóng xám từ phía sau hiện lên. Cơ giác, một đạo thanh âm chói tai vang lên, khi hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lúc, trong lòng hơi kinh hãi, đã thấy trước mắt thạch bích có bốn đạo cực sâu trào ấn, rất là dữ tợn. Cái kia vách núi cứng rắn biết bao cứng rắn, cái này chuột núi thế mà một trảo liền đem vách núi xé rách, có thể thấy được hắn lợi trảo sẽ hung. Lúc này, Phó Hy trong đầu vang lên đằng xà âm thanh, chủ nhân cẩn thận, cái này chuột vô cùng không đơn giản, thực lực của nó hẳn là nhất giai đỉnh phong, tương đương với ta, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đem nó đánh giết, đằng sau cái kia lũ hỗn đảng ngựa liền muốn đuổi theo, chúng ta vẫn là vừa đánh vừa lui. Phó Hy nghe xong con mắt có chút nheo lại, hắn không nghĩ tới cái này kiếm cắt sơn một cái chuột núi thế mà đều có nhất giai đỉnh phong thực lực. Chính như đằng xà nói, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có lòng tin đem cái này chuột núi đánh chết, nhưng hắn hiện tại duy nhất thiếu, chính là thời gian. Cái kia chuột núi một kích chưa trúng, màu xanh lá trong mắt nhỏ hùng quang lóe lên, tứ chi mượn vọt tới trước chi lực đạp đạp ở vách núi sẽ, đồng nhiên đạp một cái, lần nữa hú lên quái dị, hóa thành một đoàn bóng xám hướng phía Phó Hy nhào tới. Phó Hy trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, ngược lại rút lui một bước, nhắm ngay bổ nhào mà đến bóng người màu xám, dưới chân đạp xuống đất, thân thể đạn hướng không trung. Ẩn chứa kim quang một cước trực tiếp cùng cái kia chuột núi oanh cùng một chỗ. Cái kia chuột núi tưởng rằng Phó Hy muốn cùng nó liều mạng, một kích này dùng toàn lực muốn giết chết Phó Hy, lại không nghĩ rằng tại tiếp xúc trong nháy mắt, Phó Hy phảng phất căn bản là vô dụng lực mở dạng, bị nó lần này đánh bay thật xa. Mượn cỗ này to lớn phản xung chi lực, trực tiếp nhảy hướng phương xa, khi đi ngang qua gấu mèo lúc, một tay lấy nó nắm lên hướng phía vách núi khác một bên chạy như bay. Cái kia chuột núi thấy mình bị Phó Hy đuổi nghịch, toàn thân lông xám tạc lập. Tức giận hú lên quái dị, tứ chi lao nhanh, hóa thành một vòng hôi quang hướng phía Phó Hy đuổi theo. Phó Hy không ngừng bước, dọc theo vách núi một mực hướng về phía trước chạy, đồng thời hơi có chút kinh hãi, cái này chuột núi lực lượng thật là cực mạnh. Hắn tự biết cái kia chuột núi móng nuốt cực kỳ lợi hại, cho nên một kích kia hắn đem toàn bộ lực lượng của mình đều tập trung ở cước bộ. Theo một kích kia va chạm, mặc dù kim quang ngăn trở móng chuột xé rách, nhưng này lực lượng khổng lồ thật là thật truyền đến Phó Hy hai chân, chạy ở giữa. Phó Hy chỉ cảm thấy hai cái đùi lại tê vừa đau, hắn căn bản không dám tưởng tượng, vừa rồi một kích kia nếu là không có kim quang bảo hộ, chỉ sợ hai chân của mình sớm đã không tại. Phó Hy chỉ có hai cái đùi, tay còn mang theo một chỉ gấu mèo, mà cái kia chuột núi cũng là tứ chi cùng sử dụng, đang dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Phó Hy đuổi theo. Chạy ở giữa, Phó Hy có thể cảm giác được phía sau mình thỉnh thoảng truyền đến ù ù âm thanh, nhưng phàm là ngăn trở cái này chuột núi đường đi, mặc kệ cỡ nào tráng kiện cự mục. Đều là cùng nhau mở ra, hét lên rồi ngã gục. Đồng thời, Phó Hy cũng là càng ngày càng kinh hãi, bởi vì sau lưng cái kia mấy cỗ hơi thở cực kỳ mạnh cũng là cách mình càng ngày càng gần. Phó Hy không ngừng bước, tại phóng qua một đầu tiểu khê sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhượng hắn hơi sững sờ, dưới chân không khỏi một trận. Phía trước triệt để không có đường, hai bên đều là vạn trượng vách núi, dường như một đầu hẻm núi, mà trước mắt thì là một cái cự đại sơn động, bên trong một mảnh đen kịt. Đứng ở bên ngoài lại là căn bản thấy không rõ bên trong bộ dáng. Đang lúc Phó Hy do dự có phải hay không trốn vào này sơn động lúc, chi. Một tiếng, hắn bên cạnh thân trong rừng đống nhiên truyền đến một tiếng quái khiếu, một đoàn to lớn bóng xám lao thẳng tới mà. Phó Hy xoay người trốn một chút, thân ảnh kia sát phía sau lưng của hắn mà qua, chỉ nghe cờ rắc một tiếng, phía sau hắn ba lô trong nháy mắt bị xé nát, đồ vật bên trong vẩy một chỗ. Cái kia chuột núi sau khi hạ xuống, trực tiếp ngăn tại trước sơn động, thấp nằm lấy thân thể. Màu xanh lá đôi mắt nhỏ lóe ra hung quang, phát ra trận trận rít lên, đem Phó Hy duy nhất đường lui triệt để phá hỏng. Chương 112, kiên kỵ. Thấy thế, Phó Hy nói thầm một tiếng hoảng bét, sớm biết vừa rồi trực tiếp vào sơn động, nói không chừng còn có đường có thể trốn, lần này là triệt để không có đường. Phía trước có kinh khủng chuột núi, sau lưng lại có thú ngục mấy cái siêu cấp cường giả, bây giờ quả nhiên là hai mặt thụ địch, lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Ngay tại cái kia chuột núi phát ra một tiếng rít chuẩn bị lần nữa phát động lúc công kích, Phó Hy trong lòng mánh kinh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng trong rừng rậm, mấy đạo huyễn thải quang mang mang theo vô cùng khí thế khổng lồ chớp mắt liền tới. Quang mang tán đi, mấy tên thân mang áo đen, tay mang đen kiêng thân ảnh xuất hiện sau lưng Phó Hy. Những người kia không tỏa ra lấy cực kỳ cường đại khí tức, lúc hành tẩu, phảng phất bốn phía không khí tốc độ chạy đều chậm chạp. Cái kia chuột núi thấy lại xuất hiện mấy người, quỷ xanh đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển. Đánh ra trước mắt mấy người, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy người kia cũng không sốt ruột tiến lên, mà là đứng cách Phó Hy có một khoảng cách trống không mà nhìn xem hắn. Phó Hy đánh ra trước mắt mấy người kia, cầm đầu là một tên môi đỏ sặc sỡ nữ tử kia quanh thân lóe ra đạm kim sắc quang mang phun ra ở giữa, trận trận khí thế khổng lồ lan ra, để cho người ta như là đặt mình vào ngàn cân đá lớn phía dưới. Một đôi màu vàng kim nhạt mắt ưng thỉnh thoảng để lộ ra cực kỳ ánh sáng sắc bén, tự do nói cương châm để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nữ tử sau lưng mấy tên nam tử cũng tản ra hơi thở cực kỳ mạnh, chỉ bất quá giờ phút này, trong mắt của những người này tựa hồ ẩn ẩn có chút thần sắc sợ hãi. Lúc này, Phó Hy chỉ thấy nữ tử người đứng phía sau đang cùng nàng thấp giọng nói gì đó, còn nữ kia tử trong thần sắc cũng là có chút do dự. Dứt lời, nữ tử kia dương mắt nhìn xem Phó Hy, lại xem hắn sau lưng cửa hàng, cất bước hướng về hắn đi tới. Chuyện cua. Tui nét trái tim đen đu ám nữ tử kia lúc hành tẩu, theo quanh thân hào quang màu vàng kim nhạt phun ra, toàn thân tản mát ra càng ngày càng cường đại khí thế kia giống như thực chất hướng phía Phó Hy vượt trên đến, lập tức nhượng hắn cảm thấy mình như bị ép ở một tòa ngàn cân cự sơn phía dưới. Lúc này, Phó Hy phát giác được, nữ tử này tựa hồ là khóa chặt khí thế phạm vi, chỉ đem cái này khổng lồ áp lực thêm chú tại hắn thân. Bởi vì hắn phát hiện, bên cạnh hắn gấu mèo giống như là không có chuyện người đồng dạng, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nghi ngờ nhìn lấy đây hết thảy. Phó Hy nhíu chặt lông mày nhìn lấy nữ tử này hướng về chính mình từng bước một đi tới, nàng cách càng gần, cái kia áp lực liền càng lớn, thẳng đến sau cùng, Phó Hy sau lưng bị dần dần bị mồ hôi thấm ướt. Nữ tử kia đi vào Phó Hy trước mặt, xuống nhìn hắn một chút, thiêu thiêu mi nói khẽ không tệ, một cái nho nhỏ khống thú sư có thể tại ta uy áp xuống đứng đến bây giờ, cũng coi như là có chút bản lãnh. Nói xong, nữ tử kia khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường nói đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào thôn thiên cự mãng cho ngươi cung cấp điểm này đáng thương lực lượng đến miễn cưỡng trèo chống mà thôi. Nghe thấy lời của cô gái, Phó Hy trong lòng hơi động một chút, quả nhiên cái này thú ngục người nhận định hắn chính là mang theo thôn thiên cự mãng người. Bất quá hắn khuôn mặt biểu lộ cũng là không có biến hóa chút nào. Thấy Phó Hy không nói lời nào, nữ tử kia mắt ưng bên trong lập lòe ánh sáng sắc bén, ngữ khí không mang theo mảy may cảm tình nói, đừng giả câm. Cổ dị thú điểm này tiểu thủ đoạn ở trước mặt ta bất quá thùng rông kêu to mà thôi, thức thời đem thôn thiên cự mãng giao ra, ta có thể cho ngươi chết đau nhức mau một chút, bằng không mà nói, ta người có trăm loại phương pháp có thể cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, nữ tử kia nhẹ nhàng vung tay lên, từ phía sau nàng xông ra một đạo hào quang màu vàng kim nhạt, xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, một tiếng kịch liệt ưng rít gào từ không trung truyền đến. Một cái to lớn thân ảnh hóa thành một vòng màu vàng kim nhạt lưu quang trong nháy mắt rơi vào bên cạnh cô gái. Khi nhìn đến cái này cái bóng người to lớn trong nháy mắt, Phó Hy trong đầu đằng xà thầm mắng một tiếng, mụ nội nó, như thế nào là gia hỏa này. Phó Hy định thần nhìn lại, đây là một cái so với người còn cao màu trắng cự ứng, cái kia mắt ưng vô cùng sắc bén, ánh mắt chỗ đến, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Mắt ưng hậu phương cắt xuyết lấy ba cầm màu vàng kim nhạt lông chim, khí khái hào hùng vô cùng. Kịch liệt vô cùng mỏ ưng lóe ra khiếp người hàn mang, tựa hồ thép tấm ở đây mỏ ưng xuống đều như là giấy mỏng một dạng. Một đôi mang theo móc câu to lớn ưng chảo vững vàng bắt tại mặt đất, từ chảo ở giữa khe hở có thể trông thấy, vô luận là thô gỗ vẫn là nham thạch, đều bị nó nhẹ nhõm bóp thành bột mịn, có thể thấy được hắn lợi chảo sẽ kiên. Chỉ từ hắn tản ra mạnh đại khí thế liền có thể nhìn ra, đây là một cái hàng thật giá thật nhị giai dị thú. Phó Hy cho mày, bởi vì nghe đằng xà ngữ khí. Tựa hồ đối với cái này cự ưng rất là kiêng kỵ, thế là Phó Hy ở trong lòng hỏi, ngươi biết cái này cự ưng? Đang xa còn chưa trả lời, chỉ nghe đối diện nữ tử kia thản nhiên nói lục linh thần ưng, khắc chế hết thể ngang cấp loài rắn, ngươi cái kia thôn thiên cự mãng ẩn thân thuật sớm đã bị nó xem thấu, đừng cất giấu, sớm một chút giao ra đi. Lời của cô gái nhượng Phó Hy có chút sinh nghi, nhưng đằng xa lời kế tiếp nhượng Phó Hy chắc chắn chứ nữ tử này cũng không phải là đang lừa hắn. Thứ này quá phiền. Trước kia ta ngược lại thật ra không sợ nó, nhưng bây giờ thực lực của ta bị hạn chế, nếu thật là đúng, mười phần khó giải quyết. Đang xa, nhượng Phó Hy âm thầm đau đầu, trước mắt những thứ này thú ngục người căn bản không phải hiện tại chính mình có thể đối phó, nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ của những người này lại cực nhanh, lại thêm cái này lục linh thần ứng, cơ hồ khiến hắn không chỗ che thân, không thể trốn đi đâu được. Theo quanh thân áp lực càng lúc càng lớn, Phó Hy dần dần có chút nhịn không được. Đúng lúc này, chỉ nghe nữ tử kia lại nói thôi, nhìn ngươi thiên phú không tệ, chỉ cần ngươi đem thôn thiên cự mãng giao ra, ta thú ngục liền phá lệ một lần, tha mạng của ngươi. Lời của cô gái bên trong lại ẩn ẩn có một tia gấp rút chi ý. Nghe lời của cô gái, Phó Hy một bên thở hổn hển, giọt lớn mồ hôi theo cái trán chạy xuống, trong đầu một bên nhanh chóng tự hỏi. Đột nhiên, hắn phát giác được một tia không đúng. Vô luận là từ Diêu Diệp trước đó, còn là hắn quan sát của mình đến xem, cái này thú ngục người đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, nhưng từ chưa từng nghe qua bọn hắn lại bởi vì một địch nhân thiên phú không tệ liền bỏ qua hắn. Lại có, thực lực của những người này rõ ràng mạnh hơn chính mình mấy lần, bọn hắn hoàn toàn có thể một loạt mà đem chính mình loạn đao chém chết sau đó cưỡng ép cướp đi đằng xà, nhưng vì sao cũng chỉ có người cầm đầu này nữ tử đứng ở trước mặt mình theo chính mình thương lượng, mà những người khác đứng ở phía sau đứng ngoài quan sát đây hắn nhưng không tin cái này thú ngục người biết nói đàm phán gì quy tắc loại hình đồ vật. Nhất làm cho hắn để ý là, trước mắt nữ tử này vô luận là cá nhân thực lực vẫn là dị thú thực lực, đều cao ra bản thân một bậc không ngừng, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình giết chết. Nhưng nàng lại cứ thế đứng ở trước mặt mình nói với tự mình như thế một đống lớn uy hiếp, trả lại cho mình thêm chú áp lực lớn như vậy, thậm chí sau cùng, hắn ẩn ẩn từ cái kia lời của cô gái nghe được ra một tia gấp rút chi ý. Tổng hợp phía dưới, sau cùng hắn đạt được một cái kết luận, những người này tựa hồ là đang kiêng kỵ cái gì, không dám tùy tiện động thủ, muốn dùng uy hiếp đến bức bách hắn giao ra đằng xà. Nhưng bọn hắn đến cùng tại kiêng kỵ cái gì đây? Phó Hy nghĩ mãi mà không rõ, cũng đoán không ra, chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Chương 113, Thần Bí Lô Đen. Nghĩ tới đây, Phó Hy trong lòng tức thì tỉnh táo rất nhiều, đã những người này có kiêng kỵ, lại tựa hồ rất là sốt ruột, vậy mình không ngại lại kéo dài một chút, nói không chừng sẽ xuất hiện cơ hội chạy trốn. Phó Hy mắt lạnh nhìn nữ tử trước mắt, chịu lấy nàng tản ra áp lực thật lớn, khóe miệng khó khăn câu lên một cái đường cong nói ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nghe thấy Phó Hy, nữ tử kia hai mắt đầu tiên là chừng một cái, lập tức dần dần nheo lại. Chỉ nghe một câu băng lãnh thấu xương lời nói từ trong miệng nàng nói ra, tiểu tử, nói cho ngươi nhiều như vậy là lần đầu tiên, ta cho ngươi 3 giây thời gian giao ra thôn thiên cự mãng, bằng không mà nói. Nói xong, nữ tử kia hướng về sau có chút vây tay một cái. Sau lưng nàng những cái kia nam tử thấy nữ tử ngoắc, từng cái lẫn nhau nhìn xem, tựa hồ vô cùng không muốn tiến lên dáng vẻ, do dự mãi, vẫn là khẽ cắn môi, từng cái lách mình đi vào nữ tử bên người. Những người này biểu lộ tự nhiên không có trốn qua Phó Hy con mắt, trong lòng của hắn càng thêm chắc chắn chứ chính mình suy đoán, những người này nhất định là tại kiêng kỵ cái gì. Nghĩ tới đây, Phó Hy chầm chầm lấy nữ tử trước mắt thản nhiên nói không cần đếm, ta giúp ngươi đếm đi, ba. Thấy Phó Hy như vậy tùy tiện dáng vẻ, nữ tử kia trong mắt hàn quang lóe lên, lúc này nàng nếu là lại nhìn không ra Phó Hy biết cái gì, cái kia nàng chính là ngớ ngẩn, nhưng hết lần này tới lần khác các nàng hoàn toàn chính xác tại kiêng kỵ một thứ gì đó. Cứ thế không dám tùy ý động thủ, trong lúc nhất thời, chung quanh lâm vào một mảnh quỷ dị bầu không khí bên trong. Đúng lúc này, Phó Hy trong lòng mãnh kinh, từ lòng bàn chân hắn đột nhiên tuôn ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn vô ý thức hướng về sau nhảy một cái, dưới chân còn chưa đứng vững, một giây sau, theo chi rít lên một tiếng, một cái cự đại bóng xám trong nháy mắt phá đất mà lên, thẳng hướng lấy hắn nhào tới. Phó Hy sao có thể không biết cái này bóng xám, lúc này, hắn mới phát hiện nguyên bản sau lưng hắn chuột núi sớm đã không thấy tăm hơi. Mà cái kia chuột núi nguyên bản vị trí lại là có một cái cự đại lỗ đen. Nguyên lai cái này chuột núi lại thừa dịp mọi người nói chuyện ở giữa vụn trộm đào một cái địa động muốn từ lòng đất đánh lén Phó Hy. Lần này Phó Hy cũng là không ngờ rằng, suýt chút nữa trúng chiêu của con chuột núi này, như không phải mình trước kia phân phối rất nhiều năng lực điểm tại cảm giác, chỉ sợ giờ phút này hắn biến thành hai nửa. Mắt thấy cái này chuột núi đánh tới, Phó Hy lông mày siết chặt, trong nháy mắt đem lực lượng toàn thân hội tụ tại hai quả đấm của mình, đón chuột núi oanh. Lực lượng, khẽ quát một tiếng, oanh ra một quyền này. Theo một tiếng bạo hưởng, một đạo vàng màu xám khí lãng trùng kích ra đến, cái này một bụi một vàng hai bóng người đều là kêu đau một tiếng, hướng phía hai cái hướng đi bay rất ra ngoài. Cái kia chuột núi hướng phía thú ngục một đoàn người bay đi, mà Phó Hy, thì là bay về phía cái kia đen nhánh sơn động. Trông thấy một màn này, thú ngục một đoàn người khuôn mặt giật mình, muốn ra tay nữa ngăn lại Phó Hy, đã là không kịp, Phó Hy thân ảnh biến mất tại cái kia đen nhánh trong động cầu. Cái kia còn không từ choáng váng bên trong khôi phục như cũ gấu mèo thấy Phó Hy bay vào sơn động, đuổi vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng nó vừa nãy phóng ra một bước, dưới chân lại dẫm lên một cái vòng tròn linh lợi cục đá, lập tức hướng phía trước một ném, giống một cái đen trắng bóng ra đồng dạng, ùng ục cục lăn vào lỗ bên trong. Thấy thế, nữ tử kia lập tức nổi giận, nhìn chằm chằm bay ngược mà đến chuột núi cắn răng hung hăng nói cái này con xúc sinh chết tiệt. Sáu linh, giết nó. Nữ tử vừa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên, lập tức cái kia giữa không trung chuột núi bảnh thoáng cái vỡ ra, cho nên ngay cả một âm thanh không kịp hét lên một tiếng, liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đợi cho hào quang màu vàng nóng kia lại xuất hiện tại bên cạnh cô gái lúc, cái kia miệng ưng công chính ngậm một khỏa to lớn đầu chuột, dường như mang theo hỏi thăm nhãn quang nhìn về phía nữ tử kia. chỉ thấy nữ tử kia có chút gật gật đầu, Lục Linh thần ưng trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, đầu ưng hướng dương lên, ưng miệng hơi mở, cái kia đầu chuột liền lọt vào trong miệng của nó. Lúc này, nữ tử kia người chung quanh đều vây tới, từng cái nhíu chặt lông mày nhìn trước mắt sơn động. Trong đó tên kia dung mạo đoan chính, trong mắt lóe ra sạch chân nam tử thấp giọng nói tổ trưởng, hắn đi vào, chúng ta đuổi theo không đuổi theo đang khi nói chuyện, ngựa khí có chút do dự. Nữ tử kia giờ phút này cũng là cho mày, chằm chằm lên trước mắt to lớn lô đen, mặt tràn đầy vẻ do dự. Đang lúc phía sau nàng hết thảy mọi người do dự không tiến, chờ đợi lấy quyết định của nàng lúc, nữ tử kia dường như làm ra quyết định gì, hai tay nắm lấy nắm trầm giọng nói thật vất vả đụng phải tiểu tử này, lần này tới nếu có thể một lần mang về hai cái cổ dị thú, vậy chúng ta thú ngục kế hoạch liền có thể trước giờ rất nhiều, đến lúc đó mặt tự nhiên cũng sẽ cho các ngươi tham quan. Nghe thấy lời này, phía sau nàng trong mắt những người kia lóe ra không hiểu quan mang. Chỉ nghe nữ tử kia hơi nhíu nhíu mày tiếp tục nói trở lại, cái này trong động chi vật, chúng ta cũng chỉ là nghe nói, ai đều chưa từng gặp qua, đi qua lâu như vậy, nơi này có lẽ đã sớm là một cái trống rỗng. Cái này kiếm cắt sơn cũng không ngừng chỗ này hiểm địa, trước đó mấy chỗ chúng ta đều đã dò xét qua, đồ vật bên trong đã sớm chết không thể chết lại. Nói không chừng cái này trong động chi vật từ lâu rời xa hoặc là chết hết, chúng ta cũng không cần như thế lo lắng. Nghe nói lời của cô gái, sau lưng những người kia cũng hơi hơi gật gật đầu, nguyên bản e ngại khuôn mặt cũng dần dần bị một vòng tham lam cùng hung ác thay thế. Xác thực như nữ tử nói, bọn hắn nếu là thật một lần mang về hai cái cổ dị thú, cái kia thăng quan ngày há không ở trong tầm tay. Nghĩ tới đây, những người kia bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Lúc này, cái kia dung mạo đoan chính, trong mắt lóe ra sạch chân nam tử do dự một chút nói tổ trưởng, ngươi nhìn đúng hay không suy nghĩ thêm một chút, dù sao hiện tại nhân thủ của chúng ta chưa đủ, hoặc là ta thông chi đại bộ đội tới lại đi vào. Nữ tử kia nhướng mày, đưa tay ngăn lại nam tử, chờ không, đại bộ đội còn muốn đi tìm cái kia yêu dạ hắc hổ, chúng ta những người này đủ, đi. Nói xong, cái kia bên cạnh cô gái cự ứng hóa thành một vòng hào quang màu vàng kim nhạt tan vào nữ tử thể nội, lập tức, nàng thân hình khẽ động, biến mất ở đây to lớn màu đen trong sân động. Phía sau nàng những người kia gặp nàng thân chức sĩ tốt, liền từng cái vô cùng lo lắng đi theo vào. Thấy đồng bạn của mình đều tiến cái kia màu đen sân động, nam tử kia có chút nắm tay đầu, thở dài, cũng đi theo lách vào trong động. Phó Hy bị cái kia chuột núi đánh lén, lực lượng lớn oanh kích phía dưới bay lùi tiến cái kia màu đen trong sân động. Tiến này sơn động liền phát giác được trong đó quỷ dị chỗ, hang núi kia miệng phảng phất một đạo giới dây, tiến vào trong động trong nháy mắt, cái này bốn phía tia sáng đúng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bị cái này trong động hắc ám thôn phệ mở dạng. Phó Hy bay tiến cái này trong động không bao lâu, liền trung điệp ngã tại, còn chưa chờ hắn dừng hẳn, ngay sau đó, dưới thân lần nữa không còn, tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Chương 114, cục, cục, cục. Phó Hy còn chưa tung tích bao lâu, Vê Cố liền sát bên mặt đất. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy dưới thân trượt đi, thoáng cái, cả người trượt ra đi. Theo trượt xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Phó Hy chỉ có thể cảm giác được chính mình tựa hồ là đang một cái bóng loáng to lớn hình tròn bên trong dũng đạo, cái này đường hành lang nghiêng hướng phía dưới, một mực kéo dài thật dài, tựa hồ vô cùng vô tận một dạng. Đang lúc hắn cho là mình sẽ như vậy một mực tuột xuống lúc, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy dưới thân không còn, cả người hướng phía dưới một rơi, phù phù một tiếng, lọt vào trong nước. Này nước cũng không sâu. Phó Hy hạ xuống sau đứng dậy, nước chỉ không tới bên eo của hắn. Xoa một cái khuôn mặt nước, trong bóng tối vô tận hắn không dám tùy ý loạn động, trừ bốn chu băng lạnh tanh mặn không khí bên ngoài, hắn mơ hồ có thể phát giác được dưới thân thể của mình dòng nước tựa hồ là lưu động. Lưu động nước. Phó Hy trong lòng âm thầm vui vẻ. Từ hắn từ mặt trượt xuống thời gian đến xem, cái này hình tròn đường hành lang tựa hồ thật dài, mà lại cái kia đường hành lang bốn vách tường cực kỳ bóng loáng, liền tựa như có người tận lực đem nó tinh tế rèn luyện qua một dạng. Muốn dựa theo đường cũ bỏ lại đi vậy cơ hồ là không thể nào, cho nên hắn chỉ có thể nhìn một chút kể bên này có cái gì mở miệng loại hình. Dựa theo phân tích của hắn, hắn hiện tại hẳn là tại kiếm các sơn sơn thể trong vòng, dưới người hắn nước chảy mang ý nghĩa đây là một đầu sống mạch nước ngầm, theo mạch nước ngầm đi, có lẽ có thể tìm tới mở miệng. Chủ nhân, nhiệt độ của nơi này cùng không khí thật thoải mái, để cho ta nghĩ đến ta trước kia nhà. Đang xa hít mắt, hài lòng lười biếng nói. Phó Hy từ chối cho ý kiến gật đầu. Hoàn cảnh nơi này xác thực phi thường thích hợp loài rắn sinh tồn. Bất quá bây giờ còn không phải thế thảo luận những thứ này thời điểm, tìm tới đường ra mới là mấu chốt. Phó Hy thói quen hướng về sau sờ soạng, lại phát hiện ba lô của mình đã sớm bị cái kia chuột núi phá tan thành từng mảnh, sau lưng cũng chỉ còn lại có mấy cây vải rách giấy nhắn tin, thở dài, hắn lắc đầu, đem cái này ba lô dỡ xuống, từ còn sót lại khía cạnh cái miệng túi nhỏ bên trong đem còn có thể dùng đồ vật thu lại, thuận tay đem cái kia vải rách giấy nhắn tin ném qua một bên. Đang lúc Phó Hy lấy điện thoại di động ra chuẩn bị mở ra mặt đèn tin công năng lúc, trong bóng tối vô tận đột nhiên truyền đến cực kỳ nhỏ, cốc, cốc, cốc âm thanh, nghe qua liền tựa như một cái nữ nhân mang giày cao gót trong bóng đêm hành tẩu một dạng. Phó Hy hơi sững sờ, ngừng tay động tác, nín hơi ngưng thần tinh tế nghe qua. Qua hồi lâu, cái này bốn phía trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, trừ dưới chân nhỏ xíu tiếng nước bên ngoài, không còn còn lại âm thanh. Đang lúc hắn tưởng rằng chính mình ảo giác lúc, theo một trận băng lạnh gió mát, cái kia trong bóng tối lần nữa truyền đến rất nhỏ cộc, cộc, cộc âm thanh. Thanh âm kia mặc dù rất nhỏ, nhưng cực kỳ rõ ràng, tựa như là một cái mang giày cao gót nữ nhân, ở đây bóng tối vô tận trong sân động, đi một chút, ngừng ngừng. Cái kia quỷ dị âm thanh ở đây bóng tối vô tận bên trong lặng yên vang lên, làm cho người ta lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Phó Hy có chút nhíu mày tỉ mỉ nghe qua, nhưng thanh âm này đúng là lại không vang lên qua. Nơi này tại sao có thể có giày cao gót âm thanh, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Phó Hy thấp ép xuống thân thể cảnh giác nhìn lấy bên cạnh bóng tối vô tận. Có thể qua hồi lâu, cái này bốn phía đúng là lại không một chút âm thanh. Chủ nhân, nơi này, chẳng lẽ nháo quỷ đi đằng xà cũng nghe đến cái thanh âm kia, thận trọng nói. Phó Hy vốn là không tin quỷ thần là cái gì mà nói, nhưng từ hắn tiếp xúc đến dị thú đến nay, các loại kỳ văn dị sự ra hiện tại hắn trước mắt, hắn hiện tại cũng cơ hồ là tin hơn phân nửa. Tuy nói hắn cũng không sợ quỷ, nhưng cái này bốn phía bóng tối vô tận cùng quỷ dị bầu không khí nhưng cũng để cho người ta nhịn được dùng mình. Phó Hy từ trong nước chậm rãi đứng dậy, cầm lấy phòng thủy thủ điện thoại, vẫy vẫy mặt nước mở ra tự mang đèn tin công năng. Lúc này, hắn lại phát hiện một màn quỷ dị, điện thoại di động này tự mang cường quang đèn tin thế mà chỉ có thể chiếu sáng trước mắt nửa mét không đến phạm vi, lại hướng phía trước tựa hồ tất cả ánh sáng dây đều bị cái kia bóng tối vô tận thôn phệ. Nhìn đến tình huống nơi này cùng hắn vừa mới tiến động lúc giống như lúc. Nhìn trước mắt cực kỳ có hạn tia sáng, Phó Hy thầm nghĩ đây nhất định là không được, dưới lòng đất chỗ ẩn chứa các loại nguy hiểm, sườn đồi hang đá, độc trùng gián kiến, nếu như không có đầy đủ tia sáng, tại lòng đất này tiến lên không khác tự tìm cái chết. Dường như cảm nhận được Phó Hy hoang mang, đằng xà kim quang lóe lên từ trong cơ thể hắn chui ra, toàn thân tản ra nhạt đạm kim quang nói chủ nhân, để cho ta thử một chút đi. Nói xong. Đằng xà tung bay đến giữa không trung, toàn thân kim quang lóe lên, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái không lớn kim sắc quang cầu. Nhắc tới cũng là thần kỳ, bóng tối này tựa hồ không cách nào thôn phệ dị thú phát ra quang mang, ở đây quả bóng vàng phát ra huỳnh quang xuống, bốn phía thế mà bị chiếu sáng vô cùng một mảng lớn phạm vi. Phó Hy trong lòng vui vẻ, mượn tia sáng có thể nhìn thấy, chính mình chính xử tại một cái không lớn dưới mặt đất trong không gian, hai bên đều là đoạn thạch nham khe hở, đỉnh đầu trừ ngược lại rủ xuống nham trụ bên ngoài. Liền có một cái cự đại đen như mực hành lang, suy nghĩ đến chính mình trước kia chính là từ nơi đó đến rơi xuống. Dưới thân là một đầu 2 mét thấy rộng ngang eo sâu mạch nước ngầm, nước sông thanh tịnh thấy đáy, lạnh buốt thấu xương, đang chậm rãi hướng phía trước hắc ám chạy tới. Phó Hy nhìn hai bên một chút, lựa chọn phía trước đối lập tương đối rộng rãi cái hướng kia, vừa mới chuẩn bị dịch bước, đã thấy dưới chân thổi qua một đoàn hình tròn màu đen vật thể, cái kia màu đen vật thể tựa hồ mọc đầy thật dài đen tảo, theo dòng nước không ngừng phiêu động. Lúc này Phó Hy trong lòng giật mình, mấy cái bắp đùi thô hắc ngư cấp tốc sát bên chân của hắn bơi qua, đuổi theo cái kia màu đen viên cầu mà đi. Tại mấy đầu cá lớn mổ làm xuống, cái kia màu đen viên cầu ở trong nước chợt tới chợt lui, lúc này, trong đó một đầu hắc ngư tựa hồ từ cái kia hắc cầu bên trong mổ ra một cái màu trắng hình tròn vật thể, há to miệng rộng, liền muốn nuốt vào, còn lại cá lớn thấy thế, không quan tâm cái kia hắc cầu, ngược lại tranh đoạt lên cái này bi trắng đến. Cái kia hắc cầu rất nhanh liền theo dòng nước biến mất trong bóng đêm. Mà tại những cái kia cá lớn tranh đoạt ở giữa, cái này bi trắng không ngừng lăn lộn toán loạn, rất nhanh liền tới đến Phó Hy dưới chân. Trong đó một con cá lớn đột nhiên luồn lên, đem cái này bi trắng chống đỡ nước chảy mặt, sau đó nhảy lên thật cao một hơi nuốt vào. Ngay tại lúc con cá lớn này nuốt vào bi trắng trong nháy mắt, Phó Hy mới mơ hồ thấy rõ ràng những thứ này cá lớn truy đuổi đồ vật là cái gì. Cái kia giống như là một con mắt của nhân loại. Nếu như vậy, vừa nãy thổi qua đi hắc cầu chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Phó Hy toàn thân nổi da gà trong nháy mắt nổ đứng lên, da đầu tê dần, một cái xoay người từ trong nước nhảy ra. Đứng tại bên bờ, đợi cho Phó Hy còn muốn xác nhận lúc, đám kia hắc ngư theo dòng nước biến mất trong bóng đêm. Phó Hy thật sâu cau mày, nghĩ đến vừa rồi một màn kia cùng cái kia quỷ dị cạch cạch âm thanh, nhìn trước mắt cái kia bình tĩnh chậm rãi róc rách nước chảy, một cô ý lạnh dần dần che trong lòng. Nay quỷ dị sơn động chỉ sợ còn lâu mới có được nhìn lại đơn giản như vậy, nơi này thật sự là không nên dừng lại lâu. Nghĩ xong, Phó Hy thoáng trở lại yên tĩnh thoáng cái nỗi lòng, mang theo đằng xà hướng phía trước bóng đêm vô tận đi qua. Chương 115, quỷ dị thi thể. Cái này ngọn núi mặt đất cực kỳ khó đi, gập ghềnh, còn có một số to lớn đứt gãy vết nứt, lại thêm tia sáng không bằng, nhượng Phó Hy tiến lên tốc độ phi thường chậm. Đi hồi lâu, hắn chỉ cảm thấy mình là tại một đường hướng xuống, tựa hồ một mực hướng ngọn núi trung tâm đi, cũng không biết bao lâu mới là kích cỡ. Bất quá có một chút Phó Hy ngược lại là có chút vui mừng, từ đầu đến cuối, bên cạnh hắn đầu này mạch nước ngầm đều là một mực uốn lượn hướng phía dưới, mà lại ở đây trong sông đã từng phát hiện qua một số cá lớn. Phó Hy biết loại này cá lớn là không thể nào sinh ra ở địa động này bên trong, như vậy trước đó nhìn thấy những cái kia, có thể là từ bên ngoài tiến đến, nói cách khác đầu này mạch nước ngầm có khả năng rất lớn là lưu hướng ngoại giới, cho nên chỉ cần một mực dọc theo đầu này mạch nước ngầm đi có lẽ liền có thể tìm tới mở miệng. Đang xa một mực duy trì lấy quả bóng vàng, lúc này lấy là có chút mệt mỏi, mặc dù nó miệng không nói, nhưng Phó Hy trong lòng có thể cảm nhận được. Đừng nói đằng xa, liền ngay cả hắn cũng dần dần có chút chịu không nổi cái này trong động hoàn cảnh, càng đi xuống bóng tối này liền càng dày đặc mật, tầm nhìn càng thấp, không khí chung quanh cũng làm cho người mười phần ẩm ướt oi bức. Lúc này, Phó Hy vải lót quần áo toàn bộ ướt đẫm, ẩm ướt cộc cộc dính tại hắn thân, thường đi một bước đều cực kỳ khó chịu. Đi tới, Phó Hy đột nhiên nhớ tới, cái kia bàn hùng miêu còn giống như tại mặt, cũng không biết nó hiện tại thế nào. Bất quá ngẫm lại cái này gấu mèo quỷ tinh, mà lại đúng cái này kiếm cắt sơn rất tinh tưởng, hẳn là có biện pháp thoát thân đi. Phó Hy trong lòng yên lặng là cái này gấu mèo cầu nguyện một phen, theo mạch nước ngầm tiếp tục hướng phía trước đi đến. Càng hướng xuống, Phó Hy liền càng kỳ quái, cùng nhau đi tới, cái này ngọn núi bên trong trừ cái này loạn thất bát tao đoạn thạch vết nước bên ngoài, tại bốn phía ngột xương đá lởm chởm vách đá lại còn có lấy rất nhiều màu đen hình tròn lỗ lớn trải rộng các nơi. Nhìn kỹ lại, những thứ này hình tròn lỗ lớn lại đều cùng lúc trước hắn đến rơi xuống cái hang lớn kia không khác nhau chút nào, nhất làm cho người kỳ quái là, sở hữu những thứ này lỗ tròn bốn vách tường đều là bóng loáng vô cùng, thật giống như có người tận lực rèn luyện qua một dạng. Bất quá lập tức Phó Hy liền phủ định ý nghĩ này, ai lại không có việc gì chạy bên trong hang núi này mài tảng đá chơi, chẳng lẽ là có người đồng tâm không mẫn, suy nghĩ tạo một số đặc thù thang trượt tới chơi. Nghĩ đến, Phó Hy có chút lắc đầu. Đem cái này không thiết thực ý nghĩ ném ra ngoài não bên ngoài. Đang lúc hắn vừa đi vừa suy nghĩ cái này lỗ tròn là cái gì lúc, phía trước đằng xà bỗng nhiên dừng lại. Chỉ nghe đằng xà hạ giọng nói chủ nhân, phía trước giống như có đồ vật. Phó Hy dừng chân lại, có chút thấp ép xuống thân hình, từ phía sau lấy ra một cái chủy thủ quân dụng, cảnh giác nhìn qua phía trước. Lúc này, hắn mơ hồ nhìn thấy phía trước trong bóng tối mặt đất, tựa hồ có một đoàn màu đen cái bóng kia tựa hồ có chút động tĩnh. Phó Hy ngừng thở. Nắm chặt chủy thủ năm ngón tay dần nắm chặt, cái này núi động cực hắn quỷ dị, nói không chính xác bóng đen này liền lại là cái gì kỳ quái hung ác dị thú. Phó Hy đệ thấp thân thể, thả nhẹ bước chân, từng bước một hướng phía bóng đen kia chuyển đi, mượn đằng xa ánh sáng, bóng đen kia cũng dần hiện ra hình dáng. Chủ nhân, giống như, tựa như là người đằng xa thận trọng nói. Người. Phó Hy trong lòng hơi kinh hãi, bước chân dừng lại. Hiện tại cái này trong núi cơ hồ tất cả đều là thú ngục người. Chẳng lẽ bọn hắn truy vào đến? Mấy người Phó Hy truyền thì thầm. Giống như. Một cái đằng xà không xác định nói. Một cái. Phó Hy có chút meo mắt lại, hắn quyết định điều tra thoáng cái thực lực của đối phương, như quả thực lực của đối phương cùng hắn xê xích không nhiều nói. Nghĩ đến, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn quang. Nếu như vậy thì thật là thú ngục người, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đang nghỉ ngơi, đã thú ngục người có tâm muốn giết hắn, có một câu liền gọi là, tiên hạ thủ vi cường. Phó Hy gọi ra hệ thống, muốn điều tra thực lực của đối phương trị số, lại phát hiện hệ thống không có phản ứng chút nào. Thử lại một lần sau, y nguyên như thế. Phó Hy có chút nhíu mày, chẳng lẽ cái kia không là một người? Ngươi thấy rõ ràng sao? Phó Hy truyền thì thầm. Đang xa bữa, không có trả lời, lập tức nó biến mất thân hình, chậm rãi hướng về phía trước rời đi. Tiếp theo, chỉ nghe đằng xà trầm giọng nói là cái người chết. Người chết. Phó Hy đứng dậy, cẩn thận hướng lấy bóng đen kia đi đến. Đợi cho hắn đi vào bóng đen kia tiến lên, tại đằng xà ánh sáng chiếu xuống, Phó Hy nhịn được thật sâu như mày, trong dạ dày một trận bốc lên. Chuẩn xác mà nói, trước mắt bóng đen không thể xem như cái hoàn chỉnh người chết. Đầu của hắn không, chi dưới cũng ít một cái chân khác ngâm dưới đất trong sông, sớm đã trắng bệnh hư thối. Rất người là, người này lại chẳng biết tại sao, bị người bắt toàn thân ra. Toàn thân xuống đấm máu một mảnh, có khá hơn chút địa phương cơ hồ đều hư thối. Cái kia màu trắng giỏi bọ tại thịt thối ở giữa nhúc nhích, rất buồn nôn. Nhìn trước mắt dữ tợn kinh khủng thi thể, Phó Hy trong lòng cực nhanh chuyển đứng lên. nơi này vì sao lại có người chết là giống như hắn từ mặt đến rơi xuống bất quá hắn lại tại sao lại bị người lột ra. Trước mắt quỷ dị thi thể, lại thêm này quỷ dị sơn động, nhượng hắn không thể không suy nghĩ nhiều thi một số. Ngay tại Phó Hy đầu góc xoay nhanh lúc, đột nhiên, khóe mắt của hắn thoáng nhìn thi thể này ngón tay động một cái. Phó Hy trong lòng giật mình, dưới chân bỗng nhiên nhảy lên, hướng về sau thối lui. Đợi cho hắn đứng vững sau, cái kia chủy thủ quân dụng nắm thật chặt ở trong tay của hắn. Phó Hy có thể 100% khẳng định, chính mình vừa rồi cũng không phải là hoa mắt, mặc dù chỉ là khóe mắt trong lúc vô tình nhìn thấy, nhưng cái nhìn kia lại là tuyệt đối rõ ràng, thi thể kia ngón tay, thật động. Đang xa thấy Phó Hy nhanh chóng thối lui, cho là hắn gặp được nguy hiểm gì, lập tức lách mình tại Phó Hy trước mặt, kim quang đại thịnh, một bộ nghiêm chính mà đối đại dáng vẻ. Chủ nhân, tình huống như thế nào? Đằng xà cái kia kim sắc mắt rắn cảnh giác quét mắt chung quanh. Phó Hy không có trả lời đằng xà, giờ phút này hắn đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia bị lột ra thi thể. Thấy thế, đằng xà theo Phó Hy ánh mắt nhìn lại, đang lúc ánh mắt của nó rơi vào thi thể kia lúc. Đột nhiên, thi thể kia cánh tay mãnh liệt nâng lên đến, năm ngón tay dữ tợn mà duỗi thẳng. Phó Hy chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, nổi da gà trong nháy mắt lên một thân. Đây là xác chết vùng dậy vẫn là nháo quỷ người đều chết thành dạng này, còn có thể động. Nghĩ đến, Phó Hy lập tức triệt thoái phía sau, lần nữa cùng thi thể kia kéo ra một khoảng cách lớn. Ngay sau đó, vô cùng một màn quỷ dị liền xuất hiện tại Phó Hy trước mắt. Chỉ thấy cái kia bị lột ra thi thể, toàn thân bắt đầu càng không ngừng run rẩy, tay chân trên không trung loạn vũ, thân thể càng không ngừng hướng run run, giống như muốn đứng lên một dạng. Ở đây bóng tối vô tận trong địa động, một bộ đấm máu bị lột ra thi thể trên mặt đất khoa tay múa chân, ngẫm lại đều để người lông tơ đứng đấy. Đột nhiên, thi thể kia đúng là một cái bắn người đứng lên, dưới chân đạp một cái, dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía Phó Hy bay tới. Nhìn lấy bay tới kinh khủng thi thể, Phó Hy cùng đằng xà hai mắt trợn tròn xoe, sau sống lưng một trận sự lạnh lẽo thấu xương, toàn thân nổi da gà tạc lập, quay người hướng về đường tới chạy tới. Chương 116, Tiên Tiết Thiết Thiệt Trùng. Một người một rắn không ngừng bước, cấp tốc hướng về đường tới chạy tới, cái này đột nhiên lừa dối lên thi thể thực sự quỷ dị, hai người trước hết được rút lui, tại không biết rõ ràng tình huống trước đó không nên cùng hắn đang đối mặt. Băng lanh tối tăm trong sơn động, một người một rắn phía trước lao nhanh, sau lưng một bộ hư thối kinh khủng thi thể đang dùng một cái tốc độ cực nhanh đuổi theo, cái kia phiên tràng cảnh cực kỳ người. Phó Hy cùng đằng xà không nghĩ tới cái này lừa dối lên thi thể tốc độ thế mà nhanh như vậy chỉ trong chớp mắt liền đuổi theo đến hai người sau lưng. Nhìn phía sau cái kia kinh khủng dữ tợn thi thể cùng hắn tản ra trận trận hôi thối, đằng xa thật sự là bị buồn nôn không tốt, chỉ thấy nó thân hình dừng lại, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, chợt quát một tiếng, con bà nó chứ, đuổi theo cái không xong. Lao tử quản ngươi là người hay quỷ, đi chết. Chỉ thấy đằng xa toàn thân kim quang bạo khởi, nâng lên cái đuôi bỗng nhiên co lại. Vâng! Kim quang kia đang chặn ngang quất vào thi thể, trong nháy mắt đem thi thể kia rút đến vách đá, đem vách đá đập một cái hố sâu to lớn. Đợi cho bụi bặm tán đi, Phó Hy cùng đằng xà phát hiện cái kia trong hố sâu thi thể đúng là không nhúc nhích. Một người một rắn cùng thi thể kia vẫn duy trì một khoảng cách, cảnh giác theo dõi hắn, nhưng chờ hồi lâu, thi thể này lại giống là thật giống như chết, không còn có một tia động tĩnh. Phó Hy có chút nhíu mày, nhìn lấy trong hố sâu thi thể. Tình cảnh vừa nãy quá mức quỷ dị kinh khủng, đã chết đi thi thể như thế nào có thể nhảy dựng lên đuổi theo người thật chẳng lẽ chính là xác chết vùng dậy. Lúc này, chỉ nghe vang lên bên thai đằng xà căm giận thanh âm, mãi mãi, buồn nôn chết ta, đây là thứ quái quỷ gì à? Sớm biết hắn như thế đánh không nổi, lão tử một cái đuôi liền cho hắn đánh bạo. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng xà đang đem cái đuôi của mình luồn vào trong sông, liều mạng thanh tẩy lấy. Ngay tại một người một rắn tưởng rằng thi thể này thật khi chết, đột nhiên, thi thể kia ngón tay lần nữa động một cái. Thấy thế, Phó Hy bỗng nhiên trừng to mắt, đằng xà cũng là một bộ khó có thể tin bộ dáng nhìn lấy thi thể kia. Đây con mẹ nó thứ quỷ gì, cái này đều không chết. Nói xong, đằng xà đem cái đuôi từ trong nước quất ra, chuẩn bị lại cho thi thể này đến thoáng cái lúc, đã thấy thi thể này còn sót lại đầu kia đùi, nâng lên một cái bọc lớn, nhưng rất nhanh, cái này bao lớn liền tiêu tan xuống dưới. Ngay sau đó, cánh tay của hắn nâng lên 3-4 bao lớn, lập tức, cái này bao lớn lại tiêu tan xuống dưới. Chậm rãi, thi thể này nâng lên bao lớn càng ngày càng nhiều, sau cùng dường như là toàn bộ hướng phía thi thể lồng ngực chuyển đi. Chỉ thấy thi thể này toàn bộ lồng ngực dần dần nâng lên, càng trống càng lớn, mắt thấy liền bị no bạo. Đột nhiên, chỉ nghe, bành. Một tiếng vang thật lớn, thi thể kia trong nháy mắt nổ chia 5 x 7, thịt nát tứ tán bay tán loạn. Lúc này, Phó Hy mơ hồ trông thấy từ thi thể này bên trong giống như leo ra một vài thứ. khi hắn mượn đằng xà ánh sáng thấy rõ cái kia từ trong thi thể leo ra đồ vật lúc, hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nổi da gà lên một thân. Chỉ thấy từ thi thể kia bên trong phân phật. Thoáng cái, leo ra lít nha lít nhít màu nâu đậm đồ vật, vật kia dài ước chừng 1 mét, thân thể như đũa kích thước, ở tại một mặt có một cái cự đại tua, cái kia tua lóe ra hào quang màu tím nhạt, hiển nhiên có kịch độc. Cái này màu nâu đậm vật thể, không ngừng trên mặt đất vặn vẹo nhúc nhích, thậm chí buồn nôn. Vặn vẹo ở giữa, đám kia màu nâu đậm vật thể tựa hồ là ngửi được cái gì khí tức, tập thể chuyển hướng Phó Hy, từng cái thân thể khẽ cong, sau đó đống nhiên bắn ra, giống như từng đạo mũi tên nhọn hướng phía Phó Hy cùng đằng xà thẳng bắn đi. Thấy nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít bắn nhanh mà đến quỷ dị sinh vật, Phó Hy không hề nghĩ ngợi, bạo khởi một vệt kim quang, dung hợp đằng xà hối hả hướng phía đường cũ chạy như bay. Nhưng mà cái kia màu nâu đậm quỷ dị sinh vật tốc độ cũng là cực nhanh, bắn ra một bắn ở giữa, đúng là 10 mét có thừa, đang dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía Phó Hy đuổi theo. Phó Hy nhìn lại, toàn thân một trận khó chịu, chỉ thấy hậu phương vách đá, con đường, trong sông, tất cả đều bò đầy cái kia màu nâu đậm lít nha lít nhít sinh vật, nhúc nhích, bắn ra, căn bản thấy không rõ đằng sau còn có bao nhiêu. Chạy ở giữa, Phó Hy chỉ nghe trong đầu đằng xà kinh hô một tiếng, mụ nội nó, thế nào đụng phải thứ này, lần này phiền phức lớn. Phó Hy một bên chạy, trong lòng gấp thì thầm đây là vật gì. Đằng xà thật sâu nhíu mày nói thứ này gọi tiên tiết thiết thiệt trùng, là chúng ta loài rắn lớn nhất sát thủ một trong, thứ này thường thường một cái không chú ý liền tiến vào loài rắn trong thân thể, ở bên trong phồn diễn sinh sống, nó thích đợi địa phương là loài rắn phổi, bọn chúng sau khi thành niên thích nhất đem rắn hô hấp phá hỏng, nhượng loài rắn tươi sống bị chính mình ngạt chết. Thứ này cực kỳ ác độc, trước kia ta có thật nhiều bằng hữu đều chết tại thứ này tay. Đang khi nói chuyện, đằng xà trong giọng nói tràn ngập đúng loại sinh vật này căm hận cùng chán ghét. Đúng, chủ nhân tuyệt đối không nên bị thứ này đuổi theo, nó miệng bên trong có kịch độc mặc dù đối với chúng ta loài rắn vô hiệu, nhưng là còn lại sinh vật, dính sẽ hẳn phải chết. Đáng hận ta thực lực bây giờ bị áp chế, hộ thể cương khí còn ngăn cản không nổi đám hôn đàn này, nếu không ta nhất định phải đem những thứ này âm độc chi vật đều chém giết. Nghe thấy đằng xà, Phó Hy có chút gật gật đầu, cái này trong động quả nhiên là nguy cơ tứ phía, liền ngay cả ác độc như vậy tà vật đều có thể bị hắn gặp được. Nếu như là một đầu hắn ngược lại cũng không sợ, kinh khủng liền kinh khủng sau lưng hắn đều là lít nha lít nhít tiên tiết thiết thiệt trùng, hắn nhưng không dám tưởng tượng một khi mình bị thứ này đuổi theo. Cái kia hạ chẳng chỉ sợ không thể so với thi thể kia tốt hơn chỗ nào. Phó Hy dùng hết toàn lực chạy, nhưng sau lưng tiên tiết thiết thiệt trùng cũng là càng đuổi càng gần, trong đó một hai đầu thậm chí đều đuổi tới phía sau của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số tiên tiết thiết thiệt trùng tới gần khối. Chỉ nghe siêu một tiếng, rất tới gần hắn một đầu tiên tiết thiết thiệt trùng giống như một nói như thiểm điện hướng phía hắn cái hót kích xạ mà đến. Phó Hy trong lòng giật mình, nghèo đầu, nâng lên chủy thủ từ xẻ qua. Lập tức cái kia tiên tiết thiết tuyến trùng liền lên tiếng biến thành hai nửa. Nhưng để người cảm thấy kinh khủng là, cái kia biến thành hai nửa tiên tiết thiết tuyến trùng lại chỉ là có chút dừng lại, sau đó thân thể uốn éo, phân hai đoạn, lần nữa đổi tới. Phó Hy trừng mắt, lạnh cả tim, dưới chân lần nữa gia tốc. Nhưng cũng không lâu lắm, cái kia lít nha lít nhít tiên tiết thiết tuyến trùng liền lần nữa đuổi theo, tiếp theo, hai đầu, ba đầu, năm cái. Càng ngày càng nhiều tiên tiết thiết tuyến trùng hướng phía Phó Hy kích xạ mà đến. Phó Hy một bên vung đao đem nó chém xuống, trong đầu một bên hối hả tự hỏi chạy trốn biện pháp. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn sáng lên, phía trước bên trái xuất hiện một đạo hai người rộng khoảng chừng vách đá vết nước. Phó Hy trước đó đi qua từ nơi này lúc, thoáng chú ý tới, nơi này là có thể rời đi, chỉ bất quá hắn khi thời gian nghĩ đến tìm lối ra, không nghĩ tự nhiên đâm ngang, liền không chút để ý nhiều. Giờ phút này, hắn nhìn thấy cái này khe đá, đúng là cảm giác vô cùng thân thiết. Chạy ở giữa. Phó Hy chú ý tới cái này vách đá mới có lấy một cái treo lủng lẳng cột đá, đến lúc đó chỉ cần mình trốn vào đi, sau đó đánh rơi cột đá, đem hang động này phá hỏng, nói không chừng liền có thể ngăn cản những thứ này âm độc tà vật. Nghĩ xong, hắn dùng hết toàn bộ khí lực hướng phía cái kia khe đá chạy tới. Tại đến khe đá trong nháy mắt, Phó Hy một cái lắc mình trốn vào đi, đưa tay đem cái kia to lớn cột đá đánh rơi. Chỉ nghe ầm ầm, tiếng vang lên lên, cái kia cột đá thoáng cái nện xuống đến, giơ lên một mảng lớn cho bụi. Trong nháy mắt đem hang động này chặn gắt gao. Phó Hy ho khan hai tiếng, phất tay đem cái kia bụi mù phủi nhẹ, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cửa hang. Thẳng hơn phân nửa thường, cái này ngoài động đúng là một điểm động tĩnh đều không có. Đang lúc Phó Hy cho là mình rốt cục thoát hiểm, trong hai chợt nghe thấy rất nhỏ sàn sạt âm thanh. Ngay sau đó, cái này sàn sạt âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày. Nhìn về phía cửa hang ở giữa, bức tường kia ở cửa động đá lớn đúng là thỉnh thoảng hiện ra lơ lửng bụi. Ẩn ẩn có bung lòng dấu hiệu. đám kia tiên tiết thiết thiệt trùng thế mà tại đục đá. Thấy thế, Phó Hy trừng lớn hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 117, kỳ dị đồ án. Tà vật thật đúng là tà vật, những thứ này tiên tiết thiết thiệt trùng xem ra là triệt để chằm chằm hắn. Trông thấy cái kia đá lớn bung lỏng càng lúc càng nhanh, Phó Hy trong lòng có chút siết chặt, lập tức quay người hướng phía khe đá chỗ sâu chạy tới, nhưng hắn vừa mới phóng ra hai bước liền trong nháy mắt trợn tròn. Tại hắn ngay phía trước, là hoàn toàn lạnh lẽo vách đá. Đây là con đường chết. Giờ phút này, Phó Hy trái tim cùng cái kia vách đá một dạng, thấu tâm lạnh, Nguyên Dùng nhìn thấy hy vọng chạy trốn, thật không nghĩ đến đúng là một con đường chết. Mà phía sau của hắn mấy bước địa phương xa, cái kia đá lớn không ngừng chấn động rất xuống bụi bặm, phát ra cạch, cạch, đứt gãy âm thanh. Lúc này thật là ngày không đường, xuống đất không cửa, Phó Hy thậm chí có thể tưởng tượng đến, chờ một lúc cái kia lít nha lít nhít tiên tiết thiết thiệt trùng sông tới sau là như thế nào một bộ kinh khủng tráng cảnh. Lúc này, chỉ thấy đằng xà từ Phó Hy thể nội chui ra, nó hơi hơi hí mắt nhìn chằm chằm cái kia sắp sụp đổ đá lớn trầm giọng nói chủ nhân, ta theo chân chúng nó liều. Chờ một lúc ta sẽ đem toàn bộ lực lượng chuyển cho ngươi, ta tới hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, sau đó ngươi thừa cơ chạy, có thể chạy được bao xa là bao xa. Đằng xà còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy sau đầu một cái bạo lật văng lên, không quay đầu liền nghe Phó Hy, bớt nói nhảm, chung giống nhau tiến thối, hai huynh đệ cái chữ biết viết sao. Nghe thấy Phó Hy, đằng xà hơi sững sờ, có chút khó có thể tin quay đầu nhìn về phía hắn. Huynh đệ! Phó Hy giờ phút này đang nắm chặt chùy thủ, hai mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái kia đá lớn. Nhìn lấy Phó Hy kiên định bộ dáng, đằng xà trong lòng dâng lên vô hạn ấm áp, lạnh cả người xà huyết cũng ẩn ẩn có sôi trào dấu hiệu, nguyên lai bọn hắn sớm đã là huynh đệ. Thấy thế, đằng xà trung điệp gật gật đầu, toàn thân kim quang bạo khởi, trầm giọng nói chung giống nhau tiến thối. Đột nhiên, đá lớn bên ngoài động tĩnh trong nháy mắt dừng lại. Cái này bốn phía thoáng cái lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong. Phó Hy cùng đằng xà nhìn nhau, đồng đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy thần sắc nghi hoặc. Cái này tiên tiết thiết thiệt trùng không phải tại đục đá sao, thế nào đột nhiên không có động tĩnh, chẳng lẽ bọn chúng rút lui. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe, oeng. Một tiếng, cái kia đá lớn run lên bần bật, cạch. Thoáng cái, chặn ngang xuất hiện một cái cực lớn vết dạng, ngay lúc sắp vỡ nát. Tiếp theo, so trước đó càng thêm kịch liệt sàn sạt âm thanh vang lên. Cả khối đá lớn cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Phó Hy mở trừng hai mắt, trong lòng hơi kinh hãi, cái này tiên tiết thiết thiệt trùng lại có làm cho người kinh khủng tập thể ý thức, chỉ sợ bọn này tiên tiết thiết thiệt trùng bên trong có một cái trí tuệ cực cao đầu lĩnh loại hình. Nhìn lấy cái kia không ngừng phát ra cạch, cạch, âm thanh, cùng che kín vết dạn đá lớn, Phó Hy nắm chặt chùy thủ, khuôn mặt một bộ quyết tuyệt bộ dáng. Nhưng vào lúc này, Phó Hy trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, đồng dạng vật phẩm hiện lên ở trong đầu của hắn. Địa cung truyền tống quyền chủ. Là hắn lần thứ nhất thu phục đằng xà lúc, hệ thống tặng đưa cho hắn, nhớ đến lúc ấy còn có một chương về thành phiếu cùng hai tấm ngẫu nhiên truyền tống quyền chủ, bọn hắn từ nữ nhà tắm chạy trốn thời điểm dùng song tâm kia về thành phiếu. Nhưng bây giờ tay của hắn không phải còn có hai tấm địa cung truyền tống quyền chủ cùng hai tấm ngẫu nhiên truyền tống quyền chủ sao? Tuy nói địa cung truyền tống quyền chủ cùng ngẫu nhiên truyền tống quyền chủ không sai biệt lắm, nhưng mình bây giờ không phải liền là tại cùng loại địa cung loại hình địa phương sao? Mà lại đối với ngẫu nhiên truyền tống quyển trục tới nói, cái này muốn an toàn rất nhiều, chí ít truyền tống ra ngoài về sau là trên mặt đất bất kỳ địa phương nào. Chí ít chính mình sẽ không chết ở chỗ này, cho dù là truyền đến rừng núi hoang vắng cũng tốt hơn bị bọn này côn trùng lấp đầy thân thể của mình. Nghĩ đến, Phó Hy lập tức đem ý thức chìm vào hệ thống, sử dụng địa cung truyền tống quyển trục. Nhưng sau đó, trong đầu của hắn lại hiện ra hệ thống âm thanh, rất xin lỗi, Phó Hy đại thần, ngài hiện tại không thể sử dụng địa cung truyền tống quyển trục. Địa cung truyền tống quyển trục cần ngài dị thú đạt tới nhị giai khối có thể sử dụng. Hệ thống nhượng Phó Hy trừng to mắt, ở đây muốn mạng thời điểm, cái này phá hệ thống lại còn nói cái này truyền tống quyển trục không thể dùng, đây không phải tại hố hắn sao. Lúc này, Phó Hy mới chú ý tới địa cung truyền tống quyển trục phía sau một hàng chữ nhỏ, dị thú nhị giai có thể dùng. Lại vừa nhìn ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, dị thú tam giai có thể dùng. Nhìn thấy cái này hai hàng chữ, Phó Hy lập tức có loại muốn đem cái này phá hệ thống bắt tới đánh một trận nỗi kích động. Nhị giai. Mặc dù đằng xà hiện tại nửa cái đuôi bước vào nhị giai cánh cửa, nhưng nó dù sao không có toàn bộ đi vào, cho nên hiện tại nhiều nhất chỉ có thể coi là nhất giai nửa, hiển nhiên hai cái này truyền tống phiếu cũng không thể dùng. Phó Hy đem ý thức từ trong hệ thống quất ra, mặt mũi tràn đầy oán phẫn. Chủ nhân, thế nào đằng xà thấy Phó Hy sắc mặt không đúng, hỏi. Phó Hy lắc đầu căm giận nói không có việc gì, lại bị hãm hại. Hai người nói chuyện ở giữa, chỉ nghe cạch. Một tiếng, cái kia đá lớn trung ương nhất vết nứt lại một lần nữa mở rộng, tùy thời đều có sụp đổ khả năng, mà ngoài động đám kia tiên tiết thiết thiệt trùng thì là càng thêm mãnh liệt đục đứng lên. Thấy thế, Phó Hi hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị cùng cái này quần tà vật quyết nhất tử chiến lúc, khóe mắt của hắn đột nhiên liếc thấy đỉnh đầu của mình khối giống như hiện lên một cái quái dị đồ án. Phó Hi khẽ to mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại đằng xa lúc sáng lúc tối ánh sáng chiếu xuống, đỉnh đầu hắn buông cao cỡ nửa người vách đá, giống như có một cái hình tròn đồ án. Hắn vội vàng cho đằng xa một ánh mắt. Đằng xa khẽ gật đầu, minh bạch Phó Hi ý tứ, bay đến Phó Hi đỉnh đầu vông. Lúc này, Phó Hi mới nhìn rõ đỉnh đầu cái kia đồ án, cái kia giống như là một cái trực tiếp tại vách đá điêu đục đồ án. Cái này đồ án nhìn lại niên đại 10 phần xa xưa, có khá hơn chút địa phương đều tổn hại, như nếu không nhìn kỹ, rất dễ dàng đem nó cùng cái này vách đá mảnh cái khe nhỏ lẫn lộn cùng một chỗ. Phó Hi định thần nhìn lại, đây là một cái rộng hơn 2 mét hình tròn đồ án, hình tròn nội bộ dùng chia đều đường cong đem đồ án phân 4 phần, cái này 4 phần bên trong lại có đơn giản một chút đồ hình, còn lại 3 phần bởi vì niên đại quá xa xưa, là một mảnh loạn hãm hại, liền giống bị một loại nào đó cường toan ăn mòn qua đồng dạng, mấp mô. Duy chỉ có thể phân biệt chính là rất khối một cái đồ án, đáng tiếc cũng bởi vì niên đại nguyên nhân, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ trong đó một nửa đồ hình. Là một cái cùng loại giản bút họa bên trong, cá đồng dạng đồ án, phía trước bưng có một điểm tròn, tựa như là con mắt của nó, con mắt khối còn có một đầu gợn sóng dây, hai bên thì là có hai cái nâng lên gợn sóng dây, bởi vì đồ án nửa phần dưới thiếu thốn, cho nên Phó Hi nhất thời nhìn không ra cái này đồ án là có ý gì. Đang lúc hắn chuẩn bị thu tầm mắt lại lúc, hắn ánh mắt rơi vào vòng tròn vòng ngoài cùng, lập tức, cả người hắn hơi sững sờ. Chỉ thấy cái kia vòng ngoài vòng tròn bên trong, khắc lấy một số kỳ dị chữ triện, cái kia Phó Hi gặp qua, cùng lúc trước hắn đánh bại Xích Tiêu Hổ lúc lấy được quyển kia Sơn Hải dị thú ghi chép văn tự giống như lúc. Chỉ bất quá nhìn nửa ngày Phó Hi cũng không biết đây là ý gì, nhưng kỳ quái là, những chữ này âm đọc phảng phất trời sinh liền khắc ở trong đầu của hắn một dạng, hắn mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng là đúng là từ phải đến trái. Theo đem cái này kỳ dị dùng một loại cổ quái âm tiết niệm đi ra. Ngay tại Phó Hi vừa nãy niệm xong trong nháy mắt, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng cạch giòn vang, ngay sau đó oeng một tiếng, cái kia ngăn trở cửa vào đá lớn đúng là hét lên rồi ngã gục. Chương 118, chạy trốn. Thấy thế, Phó Hi kinh hãi, lại cũng không đoái hoài phải xem đầu kia chống đỡ đồ án, cổ tay khẽ đảo, chủy thủ đã ở trong lòng bàn tay, hai mắt như điện nhìn chằm chằm cái kia đầy trời bụi bặm, tùy thời chuẩn bị liều mạng một lần. Cái kia nổi lên cho bụi vừa mới muốn tung tích, chỉ nghe siêu một tiếng, một đạo dài mảnh thân ảnh nhanh như thiểm điện từ bụi bặm bên trong chui ra, thẳng hướng lấy Phó Hi mặt kích xạ mà đến. Phó Hi hai con ngươi ngưng tụ, một cái nghiêng người né tránh, đưa tay đem thân ảnh kia cắt thành hai nửa. Nhưng mà cái kia biến thành hai nửa thi thể còn chưa hạ xuống, chỉ thấy bụi bặm bên trong lại siêu 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 kích xạ ra tốt mấy bóng người. Phó Hi bắp thịt toàn thân kéo căng, đem chính mình cảm giác lực phóng tới lớn nhất, chủy thủ bay múa ở giữa, cái kia mấy bóng người cũng thay đổi làm mấy đoạn ngã xuống. Tiếp theo, bụi bặm dần dần hạ xuống, làm Phó Hi trông thấy cửa động cảnh tượng lúc, hắn nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trước mắt lít nha lít nhít màu nâu đậm tế trùng, dãy rùa thân thể hướng phía trong động bò đến, cửa hang cùng vách đá tràn đầy cái kia màu nâu đậm tà vật, nhất làm cho Phó Hi kinh hãi chính là, cái kia cửa hang còn có một đầu tiên tiết thiết thiệt trùng. Đầu kia tiên tiết thiết thiệt trùng đủ có người thành niên đùi lớn như vậy, trước người mỏ nhọn, không phải màu tím nhạt, mà là một loại quỷ dị màu đen đặc, hiển nhiên hắn độc tính so với bình thường tiên tiết thiết thiệt trùng không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Giờ phút này, đầu này kinh khủng tiên tiết thiết thiệt trùng đang chiếm cư tại cửa hàng, cái kia màu đen đặc mỏ nhọn thò vào đến, rất có một bộ muốn chui vào dáng vẻ. Phó Hi vừa nhìn liền biết, đây nhất định là bọn này tiên tiết thiết thiệt trùng thủ lĩnh. Cái này nếu như bị nó chui vào, ở đây không gian thu hẹp bên trong, chính mình cơ hồ là tình huống tuyệt vọng. Lập tức, mồ hôi lạnh thấm ướt Phó Hi phía sau lưng. Nhìn lấy nửa người đều thò vào tới kinh khủng tiên tiết thiết thiệt trùng, Phó Hi nắm chặt chủy thủ làm tốt tùy thời liều mạng chuẩn bị. Đúng lúc này, Phó Hi chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ đứng lên, đỉnh đầu của hắn truyền đến tạch 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 bích tiếng ma sát. Địa chấn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt một trận cuồng hỉ. Chỉ thấy nguyên bản đỉnh đầu viên kia hình đồ án vị trí, giờ phút này đang lóe ra kim quang nhàn nhạt, chậm rãi hướng phía hai bên tách ra, lộ ra một cái rộng hơn 2 mét lô lớn. Từ cửa hang vào trong nhìn lại, có thể mơ hồ trông thấy nơi này có một đầu hướng nghiêng thông đạo. Phó Hi khuôn mặt lập tức xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, kéo lại chuẩn bị liều mạng đằng xà nói đi mau. Đằng xà ngay từ đầu còn chưa rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng khi nó ngẩng đầu nhìn thấy đỉnh đầu lỗ cho lúc, hắn mắt rắn co rụt lại, khuôn mặt tràn ngập vẻ kích động. Không nói hai lời cuốn lên Phó Hy liền hướng phía cái kia lỗ tròn bay đi. Nhưng liền tại bọn hắn vừa nãy khởi hành trong nháy mắt, Phó Hy chỉ cảm thấy dưới chân bóng đen lóe lên, ngay sau đó, đằng xa truyền đến một tiếng cực kỳ thống khổ kêu rên. Còn chưa chờ Phó Hy có phản ứng, chỉ thấy đằng xà thân thể bỗng nhiên vừa dùng lực, thoáng cái đem Phó Hy hướng phía cái kia cửa hang vùng đi qua. Phó Hy đang bay về phía cửa hang lúc, rốt cục thấy rõ tình huống phía dưới, chỉ một chút, hắn liền hai mắt huyết hồng. Chỉ thấy cái kia kinh khủng tiên tiết thiết thiệt trùng trực tiếp đâm xuyên đằng xà đôi rắn, đưa nó một mực địa đình trên mặt đất, mặc cho đằng xà sôi trào như thế nào dễ rủa đều không cách nào đào thoát. Bởi vì cùng đằng xà có tâm linh cảm ứng, Phó Hy có thể sâu sắc cảm thụ đến. Giờ phút này đằng xà đang tại gặp lấy một loại nào đó đau khổ kịch liệt, cái kia đau đớn giống như nham tương tại thể nội thiêu đốt, mỗi cái tế bào đều tại trong nham tương dày vò, để cho người ta đau đến không muốn sống, cảm giác thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Phó Hy liều mạng nếm thử cùng đằng xà dung hợp, như muốn cứu trở về, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không cách nào cùng đằng xà thành lập liên hệ, tựa hồ cái kia kinh khủng tiên tiết thiết thiệt trùng ngạnh sinh sinh đem giữa bọn hắn liên hệ cho chặt đứt. Lúc này, chỉ nghe kịch liệt đau nhức bên trong đằng xà trừng mắt mắt rắn, hướng về phía Phó Hy quát chủ nhân. Đi mau. Đừng quản ta. Dứt lời, nó liền lần nữa kịch liệt quay cuồng lên, hiển nhiên cái kia kịch liệt đau nhức vượt qua hắn nhẫn mại cực hạn. Mắt thấy cửa hang càng ngày càng nhiều tiên tiết thiết thiệt trùng hướng phía đằng xà bò đi, Phó Hy cái trán gân xanh nổ lên, hai mắt đỏ lòm nhìm chằm chằm, cả người đang bay vào cửa động trong nháy mắt, hai chân bỗng nhiên đạp ở cửa động vách đá, một cái bước lên. Cả người giống như một nói như thiểm điện ngã xuống. Yêu trùng. Đi chết. Bạo giống ở giữa, Phó Hy trừng mắt mắt đỏ, song tay nắm chặt chủy thủ, giống như một cây hàn thương nổ bắn ra hương cái kia tiên tiết thiết thiệt trùng. Cái kia tiên tiết thiết thiệt trùng dường như phát giác được Phó Hy đột kích, dãy rủa thân thể muốn tránh né, lại phát hiện nguyên do với mình mỏ nhọn bị đằng xa một mực kẹp lại, nhất thời đúng là không thể động đậy. Phó Hy tay cầm chủy thủ, nhắm ngay tiên tiết thiết thiệt trùng đầu hậu phương 5 tấc địa phương. Nơi đó là thân thể nó đụng vào nhau địa phương, yếu ớt nhất. Chỉ thấy Phó Hy hai con ngươi ngưng tụ, trong tay hàn quang lóe lên, chủy thủ đã tới. Đi chết đi. Phó Hy bạo giống một tiếng, phốc xì. Một tiếng, chủy thủ đều chui vào cái kia tiên tiết thiết thiệt trùng sau đầu. Chỉ nghe một tiếng cực kỳ chói tai kêu thảm, cái kia tiên tiết thiết thiệt trùng tráng kiện thân thể kịch liệt uốn éo. Vằn mèo ở giữa, sau lưng nó những cái kia thật nhỏ tiên tiết thiết thiệt trùng đều bị nó ép thành thịt nát. Trong động bốn phía vách tường theo hắn đụng động, rung động ầm ầm, đá vụn bay loạn, vách đá không ngừng xuất hiện vết nước, liền ngay cả Phó Hy cũng là mất thăng bằng, bị nó hung hăng đánh bay ra ngoài, thoáng cái đụng ở hậu phương vách đá. Lập tức, Phó Hy chỉ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi, cả người liền giống bị một cỗ xe lửa đụng qua một dạng, toàn thân xuống, đau đớn không thôi. Đúng lúc này, trong động đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy, cạch. Ngay sau đó, lại là một tiếng chói tai kêu thảm. Chỉ thấy cái kia tiên tiết thiết thiệt trùng bởi vì kịch liệt đau nhức, thân thể uốn éo biên độ quá lớn, lại là sinh sinh đem chính mình phía trước mỏ nhọn cho bẻ gãy. Thấy thế, Phó Hy trừng mắt, không nói hai lời, lập tức chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng dậy, nếm thử cùng đằng xà thành lập liên hệ. Chỉ trong nháy mắt, lan lộn đằng xà hóa thành một vạch kim quang tan vào Phó Hy thể nội. Phó Hy trong lòng một trận kinh hỉ, cố nén đau đớn, mượn đằng xà lực lượng cuối cùng đạp ở vách đá, ba lượng hạ chiều lấy cái kia cửa hang nhảy tới. Cái kia tiên tiết thiết thiệt trùng thấy Phó Hy cứu đi đằng xà, lập tức phát ra một tiếng chói tai rít lên, thân thể càng thêm kịch liệt uốn éo, thân ảnh lóe lên, dùng một cái tốc độ cực nhanh đổi tới. Thấy thế, Phó Hy trong lòng giật mình, dưới chân kim quang bạo khởi, đống nhiên đập mạnh, thân hình lóe lên, liền lách vào trong động. Lập tức, hắn phát hiện cửa hang có hai cái thật nhỏ móc kéo, hắn ép xuống thân thể, khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chắc móc kéo, toàn thân lóng lánh kim quang, bắp thịt toàn thân hở ra, gân xanh nô lên, oanh. Thoáng cái đem cái kia cửa động cửa đá giam chung một chỗ. Cơ hồ ngay tại hắn đóng lại cửa đá trong nháy mắt, chỉ nghe oanh. Một tiếng, dưới chân của hắn một trận lay động, cái kia tiên tiết thiết thiệt trùng hung hăng đâm vào cửa đá. Ngay sau đó, cái kia tiên tiết thiết thiệt trùng giống như là phát như điên, càng không ngừng oanh. 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 Đụng chạm lấy cửa đá, còn thỉnh thoảng phát ra chói tai người tiếng thét chói tai, hiển nhiên nó lâm vào nổi giận. Phó Hy dưới chân không dám dừng lại, cơ hồ đang đóng cửa đá trong nháy mắt, hắn liền cấp tốc theo thông đạo hướng chạy tới. Chương 119, sắp chết đằng xà. Phó Hy theo thông đạo một mực hướng chạy, dưới chân không dám có chỗ dừng lại, bởi vì cái kia kinh khủng tiên tiết thiết thiệt trùng va chạm cửa đá âm thanh còn thỉnh thoảng quanh quẩn ở trong đường hầm, mỗi một cái đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Phó Hy cũng không biết trong bóng đêm chạy bao lâu, thẳng đến sau lưng không còn va chạm cửa đá âm thanh, hắn mới dừng lại, đỡ chân bóng vết đá, túi người ngụm lớn thở hổn hển, mồ hôi theo cái trán nhỏ tại bóng loáng mặt đất. Đang xa lực lượng sớm tại hắn mới vừa gia nhập lối đi này lúc, liền biến mất, đoạn đường này, tất cả đều là nương tựa theo hắn lực lượng của mình chạy tới, giờ phút này, bắp đùi của hắn là tê dại dị thường. Phó Hy hơi chút nghỉ ngơi thoáng cái sau liền chuẩn bị tiếp tục khởi hành, lúc này, nhưng trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một vòng tim đập nhanh. Phó Hy bước chân dừng lại, ý thức chìm nhập thể nội, cái này vừa nhìn, lại làm cho hắn song quyền nắm chặt, cả trái tim đều nắm chặt đứng lên. Đang xa giờ phút này vô cùng suy yếu thậm chí không cảm giác được hô hấp của nó, lơ lửng tại ý thức của hắn bên trong không nhúc đích, phần đuôi cái kia giữ tận lỗ lớn bốn phía đã là một mảnh quỷ dị chết màu đen. Thậm chí còn có thể nhìn thấy ti ti hắc khí như có như không phiêu tán mà ra. Nếu không nhìn kỹ, đang xà giờ phút này tựa như là bên trong kịch độc, xuôi tay đi về phía tây một dạng, tĩnh tâm điều tra, mới có thể cảm nhận được nó cái kia kia như rời rạc khí tức. Dù vậy, Phó Hy cũng có thể cảm nhận được, đang xà khí tức đang nhanh chóng suy yếu, nếu như tiếp tục như thế, chỉ sợ dùng không bao lâu, nó liền thật muốn trở về xa cổ đại thần ôm ấp. Nhìn lấy ngày bình thường đầu kia hoạt bát sắc rắn hiện tại hấp hối dáng vẻ, Phó Hy trái tim đầu tựa như đè ép một khối ngàn cân thạch châm một dạng, nột ngạt, đau đớn. Hắn cùng đằng xa sớm đã không phải chủ tớ quan hệ, chính như hắn nói, hai người cùng chung hoạn nạn đến bây giờ, hắn sớm đã xem đằng xa như huynh đệ thủ túc một dạng, cũng là vì cái gì hắn một mực tận hết sức lực tại đằng xa thân nện xuống trọng bảo. Giờ phút này, thấy huynh đệ của mình bằng hữu rời rạc tại biên giới tử vong, hắn lại như thế nào không đau lòng. Phó Hy ngồi xổm người xuống, hai bên nhìn kỹ một chút, lắng nghe một trận, xác nhận sau lưng không có bất cứ động tĩnh gì sau, hắn lúc này mới đem đằng xà gọi ra đến. Đằng xà hóa thành một vòng cực kỳ nhạt kim quang từ trong cơ thể hắn chui ra, yên tĩnh ngã xuống đất. Đợi cho kim quang tán đi, đằng xà thân thể vô lực nằm trên mặt đất mặt không nhúc nhích, phần đuôi cái kia giữ tợn vết thương bốc lên ti ti hắc khí, tản mát ra một cỗ cùng loại cao su đốt cháy khét sau cái chủng loại kia gây mùi hương vị. Phó Hy lấy điện thoại di động ra mở ra cường quang đèn tin, nhìn lấy đằng xà hình dáng thê thảm, Phó Hy lại là không được một trận đau lòng. Phó Hy không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện tiên tiết thiết thiệt trùng khủng bố như thế, không hổ là loài rắn trung cực sát thủ một trong, lại một kích liền đâm xuyên đằng xà hộ thể cương khí, hơn nữa còn nhượng trời sinh miễn dịch độc tính đằng xà bên trong kịch độc, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Nguyên bản dùng đằng xà tự lành năng lực, loại này vết thương khép lại cũng tự nhiên chén trà nhỏ sự tình. Nhưng Phó Hy phát hiện vết thương này màu đen quỷ dị độc tố đang không ngừng ăn mòn đằng xà sinh mệnh lực, cái này kịch độc thậm chí trực tiếp cắt đứt đằng xà tự lành lực, dẫn đến đằng xà hiện tại tần gặp biên giới tử vong. Phó Hy chau mày, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, không nói đến cái này độc tố hắn thấy đều chưa thấy qua, coi như hắn biết như thế nào giải độc, ở đây không có cái gì trong sân động, hắn lại đến nơi đâu tìm kiếm giải độc vật liệu. Thế là Phó Hy đành phải níu lấy tâm, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem đằng xà. Trong đầu hối hả tự hỏi cứu vớt đằng xà phương pháp. Lúc này, Phó Hy ánh mắt dừng lại, rơi vào đằng xà phần đuôi vết thương, hắn phát hiện một cái quỷ dị tình huống. Ngưng thần nhìn kỹ, đằng xà phần đuôi vết thương hắc khí đang từng sợi theo thân thể của nó hướng chui vào, sau cùng lại hội tụ tại đằng xà bảy tấc sau vị trí, ở đó đang có lấy một đoàn nồng đậm thâm đen khối không khí. Bởi vì đằng xà bản thân liền là màu đen, cho nên cái này nồng màu đen khối không khí, Phó Hy nhất thời cũng là không để ý. Nhìn lấy cái này kịch độc khối không khí hình thành vị trí, Phó Hy âm thầm có chút kinh hãi, nơi này có thể nói là đằng xà mệnh môn chỗ, bảy tấc phủ cận đều là loài rắn tử huyệt, bởi vì nơi này không chỉ có lấy loài rắn trái tim, còn có phổi cùng gan cùng các loại trọng yếu khí quan, một khi những thứ này khí quan bị hao tổn, con rắn kia tương tự cơ hồ là hẳn phải chết. Nay quỷ dị màu đen kịch độc khối không khí nhượng Phó Hy nhíu chặt lông mày, hắn vô ý thức muốn điều tra thoáng cái này kịch độc khối không khí tình huống. Lại thấy trước mắt mình đột nhiên kim quang lóe lên, ngay sau đó, hắn liền trừng lớn ánh mắt của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Đạo kim quang này qua đi, hắn phát hiện ánh mắt của mình tựa như tự mang ít thấu thị công năng một dạng, ánh mắt chỗ đến, đằng xà tình huống trong cơ thể một mắt nhưng, sở hữu khí quan đều hiện ra tại trước mắt của mình. Chấn kinh sau khi, Phó Hy trong đầu hiện ra hệ thống âm thanh, chúc mừng Phó Hy đại thần lần đầu mở ra dị thú kiểm tra công năng, nên công năng hiện nằm ở hạn miễn sử dụng trong lúc đó. Có thể tùy thời miễn phí mở ra. Nghe thấy hệ thống, Phó Hy khuôn mặt xuất hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, chức năng này không phải là hiện tại chính mình yêu cầu sao, cuối cùng cái hệ thống này còn có chút lương tâm. Nghĩ đến, Phó Hy trực tiếp đem ánh mắt rơi vào cái kia cầu kịch độc khối không khí hội tụ vị trí, cái này vừa nhìn lập tức nhượng hắn lại là vui vẻ lại là sầu. Cái kia kịch độc khối không khí hội tụ địa phương chính là tại đằng xà trái tim đang phía dưới, nơi đó là đằng xà hai phổi chỗ. Mặc dù đằng xà trái tim 10 phần hoàn hảo cũng không chịu đến hắc khí ảnh hưởng, nhưng nó cái kia hai đầu thật dài phổi toàn bộ bị này quỷ dị hắc khí lấp đầy, khí này đoàn tại đằng xà phổi lăn lộn quái, có thể trông thấy lá phổi của nó bị cái này hắc khí thôn phệ ra mấy cái cửa hàng lớn, mà lại những cửa động này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng, chiếu tiếp tục như thế, chỉ sợ dùng không bao lâu, đằng xà phổi liền sẽ bị cái này hắc khí cho toàn bộ thôn phệ. Loài rắn cũng cần hô hấp. Đằng xà phổi bị cái này hắc khí toàn bộ lấp đầy, giờ phút này đã là nghiêm trọng hô hấp suy kiệt, cái kia trái tim không có được cái mới tươi dưỡng khí, cũng là càng nhạy càng chậm. Chỉ sợ chờ nó phổi bị cái này hắc khí hoàn toàn thôn phệ đồng thời, cũng là nó trái tim ngưng đập thời điểm. Nhìn đến đây, Phó Hy lông mày thật sâu nhăn lại đến, cái này hắc khí tụ tập địa phương thật sự là cực kỳ muốn mạng, nhượng hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Mắt thấy đằng xà phổi không ngừng xuất hiện càng nhiều cửa hàng, Phó Hy trái tim đều nắm chặt đứng lên. Theo phổi dần dần bị phá hư, đằng xà hô hấp cũng càng ngày càng yếu, nó toàn thân vậy đen mất đi ngày xưa ánh sáng trạch, trong mũi phun ra nuốt vào khí tức kia như rời rạc. Hiện tại đằng xà tựa như một lần nến tàn trong gió, tuy thời đều có dập tắt khả năng. Làm sao bây giờ? Đến cùng làm sao bây giờ? Hắn không phải là không có tra xét trong hệ thống giải độc dược tề, nhưng cho dù tiện nghi hơn hắn cũng hối đoái không đủ, bởi vì hắn dị thú trị số sớm tại một lần cho đằng xà trị liệu lúc liền dùng hết. Phó Hy song quyền dần dần nắm chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi, hắn hiện tại hy vọng dường nào chính mình là một tên thú loại y sư, dù là không cách nào hiện tại liền chữa trị đằng xà, tối thiểu nhất cũng có thể dùng hơi kéo dài một chút thời gian, tìm thật kỹ tìm càng nhiều biện pháp, không đến mức cứ như vậy trơ mắt nhìn đằng xà từng chút bước về phía tử vong, mà chính mình lại thúc thủ vô sách. Loại này cảm giác bất lực, hắn rất chán ghét. Nhìn lấy đằng xà dần dần suy yếu hô hấp, Phó Hy hai tay ôm đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bi thống. Nhắm mắt, trong lòng như đao rảo một dạng đau đớn. Đúng lúc này, hắn dường như chợt nhớ tới cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Chương 120, thuốc. Cơ hồ ngay tại Phó Hy một ý niệm, trong tay của hắn nhiều một ít màu trắng phấn hình vật. Sáu tinh chế vật. Phó Hy chầm chầm trong tay màu trắng phấn hình vật, nhịp tim dần dần thêm mau dậy đi, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Đây là hắn ở phi cơ đánh chết những cái kia ma túy sau hệ thống ban thưởng cho hắn. Lúc đó hắn cảm thấy thứ này không có tác dụng gì, bất quá bây giờ nhìn tới, thứ này quả thực tựa như là một đạo hy vọng ánh dạng đông. Có thể chữa trị hết thể hệ hô hấp tật bệnh. Phó Hy nhìn lấy đằng xà phổi nồng đậm hắc khí, trong lòng ẩn ẩn có chút tâm thần bất định, loại tình huống này hẳn là cũng xem như hệ hô hấp tật bệnh đi. Bởi vì không xác định, Phó Hy nắm chặt sáu tinh chế vật tay nhịn được khẽ run lên, dù sao đây là hắn cứu vớt đằng xà sau cùng cũng là hy vọng duy nhất. Hít sâu một hơi, Phó Hy âm thầm khẽ cắn môi. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh như huyễn ảnh, nặn ra đằng xà miệng, một tay lấy sáu tinh chế vật đưa vào đằng xà trong miệng. Ngay sau đó, hắn liền nắm chặt song quyền, ánh mắt ngưng trọng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đằng xà trong miệng màu trắng thuốc bột. Tại hắn mắt nhìn xuyên tường xuống, Phó Hy ngạc nhiên phát hiện cái kia màu trắng thuốc bột dung hợp đằng xà nước bọt sau, lại hóa thành một vòng bạch quang nhàn nhạt theo cổ họng của nó một mực trượt xuống, cuối cùng hội tụ tại đằng xà phổi. Cái kia bạch quang đến đằng xà phổi trong nháy mắt, chỉ thấy nguyên bản cái kia nồng màu đen khối không khí tựa như là gặp được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật một dạng, một trận kịch liệt lăn lộn sau đó liền muốn chạy trốn. Nhưng cái kia bạch quang lại đột nhiên giống như là công việc một dạng, thời gian một cái nháy mắt, đúng là từ bên ngoài đến bên trong, đem đằng xà hai phổi vây kín mít tại bạch quang nhàn nhạt bên trong, ngay cả cái kia còn không tới kịp đào tẩu màu đen khối không khí cũng bị túi bao ở trong đó. Ngay sau đó, Phó Hy trông thấy cảnh tượng khó tin. Cái kia màu đen khối không khí tại bạch quang bọc vào, liều mạng bước lên rẽ rủa muốn đào thoát, nhưng cuối cùng lại giống như là tuyết trắng mùa xuân một dạng, trong nháy mắt tan rã tại bạch quang bên trong, lại không nhìn thấy một tia tung tích. Cái kia bạch quang đem màu đen khối không khí thôn phệ sau, phân ra trong đó một sợi, theo hắc khí hội tụ phương hướng đuổi theo, thẳng đến đạt đằng xà phần đuôi cái kia vết thương, phàm là bạch quang chỗ đến, hắc khí ngay cả bước lên đều không tới kịp liền bị thôn phệ không còn. Trong chớp mắt, vô luận là đằng xà phần đuôi vẫn là lá phổi của nó, cái kia hắc khí liền như là bốc hơi một dạng, lại không nhìn thấy một tia tung tích. Cơ hồ là đồng thời, tại hắc khí biến mất trong nháy mắt, cái kia bạch quang cũng dần dần nhạt đi nhan sắc, cuối cùng biến mất tại đằng xà thể nội. Ngay sau đó, đằng xà phần đuôi cùng phổi vết thương lóe ra kim quang nhàn nhạt, bắt đầu dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng khép lại. Thấy thế, Phó Hy khuôn mặt hiện lên vẻ mừng như điên, một khỏa nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông ra. Cái này sáu tinh chế vật quả thực chính là thánh dược a. cái kia nhìn như quỷ dị kịch độc không nghĩ tới trong khoảnh khắc liền bị tan rã. Đáng tiếc thuốc này chỉ nhằm vào hệ hô hấp tật bệnh, nếu như là có thể chữa trị tất cả tật bệnh, cái kia. Nghĩ tới đây, Phó Hy cười lắc đầu. Giờ phút này, hắn tâm tình thật tốt, đem đằng xà từ biên giới tử vong kéo trở về, nhượng hắn có loại mất mà được lại cảm giác, cũng làm cho hắn càng thêm chân quý cùng đằng xà ở giữa tình nghĩa. Quả nhiên, ẩn tàng nhiệm vụ tặng đều là đồ tốt ta. Nhìn lấy đằng xà hô hấp dần dần bình ổn xuống tới, Phó Hy trong lòng đè ép khối kia đá lớn cũng rốt cục buông ra. Thông qua chuyện lần này, Phó Hy nghĩ đến sau này trở về nhất định phải tìm hệ thống hối đoái một số dị thú ý liệu tương tự tri thức, bằng không mà nói, lần này may mắn tay có dự vận, lần tiếp theo đây. Nghĩ đến. Phó Hy mí mắt dần dần nặng, cả ngày hôm nay thật sự là quá mức kích thích, một đường bị đuổi giết đến bây giờ, tinh thần vẫn luôn ở tại khẩn trương cao độ trạng thái, giờ phút này thấy đằng xà đang tại chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng rốt cục chống cự không nổi buồn ngủ, tựa ở vách đá ngủ. Không biết qua bao lâu. Trong ngủ mê Phó Hy chỉ nghe vang lên bên tai một tiếng thông thiên triệt địa kêu rên. Ta không sống rồi lão tử đinh đinh a ba. Phó Hy mở mắt ra vừa nhìn, chỉ thấy đằng xà tỉnh, giờ phút này đang ôm cái đuôi ngửa mặt lên trời kêu rên. Nguyên lai đằng xà tại khi tỉnh lại, phát hiện mình phần đuôi có một cái động lớn, mặc dù cái này động khép lại không sai biệt lắm, nhưng cái kia vị trí cũng là vô cùng xấu hổ. Trước đó Phó Hy vào xem lấy kiểm tra đằng xà thương thế cũng không để ý những thứ này. Giờ phút này nghe thấy đằng xà, hắn cũng là lúng túng ho khan hai tiếng. Nghe thấy Phó Hy âm thanh, đằng xà thoáng cái bổ nhào vào trước mặt hắn, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, chủ nhân a ta không sống rồi ta đinh đinh không rồi ba về sau cũng không còn cách nào đọc đã mắt nhân gian xuân sắc rồi ba ta không sống rồi ba. Nhìn lấy đằng xà dáng vẻ, Phó Hy khỏe miệng không ngừng giật giật, cái này sắc rắn thật đúng là bản tính không thay đổi, tỉnh lại chuyện thứ nhất lại là chú ý mình cái chỗ kia. Mắt thấy đằng xà kêu rên mười phần đáng thương. Phó Hy lắc đầu, mở ra mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía hắn cái nào đó bộ vị. Tiếp theo, Phó Hy đem đằng xà cầm lên đến, chỉ hắn cái nào đó bộ vị nói quỷ gào cái gì, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Nghe thấy Phó Hy, đằng xà đánh quất lấy nước mũi cùng nước mắt, nhìn về phía mình cái nào đó bộ vị. Khi nó phát hiện cái đuôi cái kia động, theo chính mình cái nào đó bộ vị vẹn vẹn cách ly sẽ chênh lệch lúc, nó đột nhiên mắt rắn chừng một cái, trong mắt xuất hiện vẻ mừng như điên, ha 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 ha. Vẫn tại. Đinh đinh vẫn tại. Lao tử không cần làm xà yêu. Ha 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 ha. Tiếp theo, chỉ thấy đằng xà trong mắt lóe lên một đạo hung quang, cắn răng nói mụ nội nó, cái kia đồ chết tiệt thế mà kém chút phế Lao tử đinh đinh, chờ Lao tử khôi phục thực lực sau, nhất định tự tay đem nó đổ trời kia cho chặt. Nói đến đây, đằng xà dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc nói, chủ nhân, ta nhớ được ta không phải chúng độc sao. Nói xong, ánh mắt của nó không ngừng tại chính mình quanh thân du tẩu, giống như đang kiểm tra một dạng. Nhìn lấy đằng xà dáng vẻ, Phó Hy thở dài, lắc đầu, đem sự tình vừa rồi nói với nó một lần. Sau khi nghe xong, đằng xà trong mắt lóe ra nói đạo phục tạp thần sắc. Đột nhiên, chỉ thấy nó thân hình lóe lên, đi vào Phó Hy ngay phía trước, vô cùng nghiêm túc thấp đầu lâu của mình, âm thanh thành khẩn nói, cảm tạ chủ nhân tái tạo tri ân, đằng xà cả đời khó quên, duy lấy mệnh báo sẽ, đời này không hối hận. Thấy đằng xà nói ra như vậy thành khẩn lời thề, Phó Hy trong lòng ấm áp. Khỏe miệng có chút câu lên một cái đường cong, chiếu vào đầu của nó chính là một cái bạo lật, mệnh của ngươi, vẫn là để lại cho ngươi đinh đinh đi. Dứt lời, Phó Hy cười lên ha hả. Thấy thế, đằng xà trong mắt lóe lên một vòng vẻ xấu hổ, học nhân loại dáng vẻ, dựng thẳng lên cái đuôi lúng túng gãi gãi đầu của mình. Đang cười, một trận không hiểu cảm giác đột nhiên lơ lửng Phó Hy trái tim đầu, trong lòng của hắn hơi kinh hãi, nhíu mày, quay đầu nhìn về lối đi này chỗ sâu nhìn lại. Chỗ này tựa hồ có cái gì đó đang kêu gọi lấy chính mình, loại cảm giác này cùng hắn vừa nãy vừa bước vào kiếm cắt sơn lúc giống như lúc, chỉ bất quá lần này, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Chương 121, lối ra. Trông thấy Phó Hy dị dạng, đang xà thu hồi trò đùa chi sắc, ngựa khí trịnh trọng nói chủ nhân, thế nào? Phó Hy nhìn lấy thông đạo chỗ sâu, cái kia bóng tối vô tận, ánh mắt bên trong tràn ngập không hiểu thần sắc, cái kia triệu hoán cực kỳ rõ ràng, mặc dù không có bất kỳ cái gì âm thanh. Nhưng tựa như là từ đấy lòng phát ra một dạng, làm cho lòng người sinh hướng tới. Phó Hy quay đầu nhìn xem đằng xà, cười lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Tiếp theo hắn hướng đằng xà hỏi thăm một phen cảm thụ như thế nào, thân thể còn có hay không đâu có không thoải mái. Đằng xà nhìn hai bên một chút, sau cùng ánh mắt rơi vào cái đuôi đang tại khép lại động lúc, lúng túng gãi gãi đầu nói, toàn bộ tốt, còn lại điểm ấy tổn thương cũng không ngại, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Phó Hy gật gật đầu, cũng không sốt ruột khởi hành. đợi cho đằng xà phần đuôi vết thương triệt để khỏi hẳn, cái này mới một lần nữa theo thông đạo hướng đi đến. Đằng xà cuộn tại Phó Hy đầu vai, nhìn lấy gò má của hắn, trong lòng cảm khái rất nhiều. Đợi cho cái này một người một rắn khởi hành không lâu sau, theo anh. Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản bọn hắn đợi trong thông đạo đột nhiên vang lên lít nha lít nhít sàn sạt âm thanh. Phó Hy cùng đằng xà theo đầu này thần bí thông đạo đi được không biết bao lâu, cho đến trước mắt xuất hiện một cái phức tạp lối rẽ, bọn hắn mới dừng lại. Nơi này tựa hồ chính là cái kia thần bí cuối lối đi, Phó Hy bọn hắn đứng tại một nửa hình tròn đất trống, bốn phía vách đá phân bố mười mấy rộng 2 mét cửa hàng, Phó Hy suy đoán, những thông đạo này hẳn là thông hướng cái này kiếm cắt sơn từng cái phương hướng. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải tìm tới một đầu đường đi ra ngoài, trước mắt nhiều như vậy cửa hàng quả thực là làm khó hắn. Suy nghĩ ở giữa, Phó Hy phát hiện đầu vai đằng xà đang tại nhìn chung quanh, lưới rắn thường xuyên phun ra nuốt vào, tựa hồ tại điều tra cái gì mở dạng. Chật, đằng xà nhìn về phía Phó Hy bên tay phải một cái huyệt động nói, bên kia. Đằng xà nhượng Phó Hy hơi sững sờ. Dường như nhìn ra Phó Hy nghi hoặc, đằng xà hiên ngang đầu, một mặt kiêu ngạo nói tin tưởng ta, cái này là nam nhân trực giác. Nó lời còn chưa dứt, mắt thấy Phó Hy đưa tay liền muốn thưởng nó một cái bạo lật. Lúc này mới co rụt đầu lại nói chớ đánh, ta vẫn là cái bệnh rắn, làm hỏng liền xong. Thấy Phó Hy trừng mắt, đằng xà lập tức háng giọng nói, kỳ thật chính là chúng ta loài rắn trời sinh khứu giác, chúng ta bằng vào phun ra nuốt vào lưỡi rắn đến dò xét không khí bốn phía hương vị, đâu một cái cửa hàng lưu thông không khí tươi, cái kia thông hướng ra miệng sát suất liền càng lớn. Nghe đằng xà kiểu nói này, Phó Hy giật mình gật đầu. Tiếp theo, hắn không nói hai lời, theo đằng xà vừa rồi chỉ cái huyệt động kia đi vào. Không thể không nói, đằng xà lựa chọn tựa hồ là đúng, bởi vì càng đi vào trong, Phó Hy càng có thể phát giác được không khí bốn phía so trước kia tốt quá nhiều. Đang lúc Phó Hy lòng tràn đầy vui vẻ, tưởng rằng rốt cục có thể đi ra nơi này lúc, tai của hắn bở lại như có như không vang lên một thanh âm. Phó Hy ngừng lại xuống bước chân, tỉ mỉ lắng nghe, nhưng chờ nửa ngày bốn phía vẫn như cũ là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Đang lúc hắn cho là mình đúng hay không nghe lầm lúc, cái này bóng tối vô tận trong thông đạo vang lên một cái thanh âm nhẹ nhàng. Thanh âm này thật giống như phía trước cách đó không xa, một cái mang giày cao gót nữ nhân đang một mình tại bóng tối này trong thông đạo dạo bước đồng dạng, nghe qua cực kỳ quỷ dị. Nay quỷ dị âm thanh ở đây trong bóng tối vô tận vang lên, làm cho người ta sau sống lưng phát lạnh, thân đổ mồ hôi lạnh. Lần này Phó Hy nghe được rõ ràng, nhưng lập tức hắn liền thật sâu nhíu mày, bởi vì thanh âm này lại cùng hắn vừa nãy rơi xuống tiến nơi này lúc, nghe thấy quỷ dị âm thanh giống như lúc. Trước đó bởi vì tiên tiết thiết thiệt trùng sự tình hắn cấp quên. Giờ phút này âm thanh lại lần nữa vang lên, hắn lại có thể nào không khả nghi. Chẳng lẽ nơi này trừ hắn bên ngoài, còn có những người khác? Tiếp theo, Phó Hy liền liên tưởng đến có phải hay không là thú ngục người cũng truy vào đến bởi vì cái kia dẫn đầu không phải liền là cái nữ nhân sao. Lập tức, Phó Hy liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, thú ngục cái kia cái nữ nhân mặc chính là giày bó, cũng không phải là giày cao gót. Nhưng trừ thú ngục người... Còn có ai lại ở chỗ này lại có đâu cái nữ nhân biết mang giày cao gót ở loại địa phương này chạy. Đang nghĩ ngợi, bóng tối này trong thông đạo đống nhiên vang lên một cái nữ nhân rất nhỏ tiếng cười, ha ha. Ngay sau đó, là một trận nhẹ nhàng ngâm nga âm thanh. Cái kia nữ nhân một bên cười, một bên a ca, âm thanh cực kỳ nhỏ, lại cực kỳ rõ ràng, quanh quẩn ở đây băng lánh hắc ám trong thông đạo, làm cho người ta tê cả da đầu. Nghe thấy cái thanh âm này, Phó Hy toàn thân nổi da gà đều đứng lên. Chủ nhân. Ngươi nghe được cái gì âm thanh sao đằng xà thận trọng nói. Phó Hy nhíu mày gật gật đầu, hạ giọng nói, tựa như là một cái giọng của nữ nhân. Chỉ nghe, dầm một tiếng, đằng xà nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, chủ nhân, nơi này tại sao có thể có nữ nhân, vẫn là cái mang giày cao gót nữ nhân, trước đó chúng ta gặp phải những cái kia nữ nhân nhưng đều không có mang giày cao gót đó à. Phó Hy lắc đầu ra hiệu chính mình cũng không biết. Tiếp theo, Phó Hy có chút thấp ép xuống thân thể. Hai con ngươi cảnh giác nhìn phía trước hắc ám, cho đằng xà một cái cẩn thận để phòng thủ thế. Đằng xà gật gật đầu, đi theo Phó Hy bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi đến, mặt tràn đầy thần sắc không tự nhiên, hiển nhiên này quỷ dị âm thanh nhượng đằng xà cũng không khỏi toàn thân toát ra hàn ý. Hai người hướng phía trước đi một đoạn, vừa mới chuẩn bị lắng nghe, này quỷ dị âm thanh lại đột nhiên biến mất. Phó Hy dừng chân lại, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, tại nguyên chỗ đứng thật lâu, cái kia quỷ dị âm thanh lại không còn vang lên. Phó Hy cùng đằng xà nhìn nhau, đồng đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Thanh âm kia tuyệt đối không phải ảo giác, nhưng vì sao luôn luôn đột nhiên xuất hiện, lại không hiểu biến mất. Lại tại nguyên chỗ đợi một hồi, đợi cho Phó Hy chắc chắn chứ thanh âm này sẽ không lại vang lên sau, lúc này mới đứng dậy, chào hỏi đằng xà cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi đến. Một người một rắn một mực duy trì loại này cảnh giác trạng thái, thẳng đến bọn hắn trước mắt trong thông đạo xuất hiện một đạo bạch quang. Trong bóng tối xuất hiện bạch quang ý vị như thế nào, Phó Hy lại quá là rõ ràng, hắn cùng đằng xà nhìn nhau, khuôn mặt hiện lên một vòng vui mừng đồng thời lên tiếng nói, lôi ra. Tiếp theo, một người một rắn dưới chân tăng thêm tốc độ, hướng phía cái kia bạch quang tiến đến. Nhưng làm Phó Hy đứng tại bạch quang tiến lên, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, nguyên bản mừng rỡ tâm tình liền lại lần nữa trầm xuống. Trước mắt của bọn hắn bạch quang ở đâu là cái gì lối ra, chẳng qua là cái thông đạo này rốt cục đi đến cuối cùng thôi. Tại bọn hắn trước mắt, là một cái cự đại hang, hang mới là cực cao nham chống đỡ chỗ có không ít vết rạn, ánh nắng đang xuyên thấu qua chút vết rạn vẩy vào cái này to lớn trong nham động, chiếu sáng vùng không gian này. Để cho người ta ngạc nhiên là, cái này không gian thật lớn bên trong đúng là không thấy một tia hắc vụ, trong nham động tràng cảnh nhìn cực kỳ rõ ràng. Cái này một người một rắn trong bóng đêm ở lâu. Hoa thật lâu mới thích đứng nơi này tia sáng. Chương 122, đầy đất hỏa linh quả. Theo hang nhìn xuống dưới đáy là một cái cự đại hình tròn đất lõm, cái kia đất lõm tựa như là một cái chén lớn bưng tại mặt đất. Nhượng Phó Hy lấy làm kỳ chính là, cái này to lớn đại nham trong động bốn phía đều là quái thạch vết nước, hoàn toàn lạnh lẽo sám trắng, nhưng duy chỉ có cái này đất lõm bên trong lại là một bộ cỏ xanh buồn mực, cây cối bộc phát, sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Nếu không phải biết bên trong hang núi này hiểm ác, Phó Hy hơn phân nửa muốn đem nơi này xem như thế ngoại đảo nguyên. Ngắm nhìn bốn phía, cái này trong động vách đá trừ Phó Hy bọn hắn đi ra cái này một cái, còn có thành ngàn vạn cái cùng Phó Hy dưới chân bọn hắn giống nhau như lúc sơn động. Đều không ngoại lệ, những hang núi này bên trong đều là một mảnh đen kịt. Phó Hy cũng là có một số địa lý thường thức, loại này kỳ lạ trong động tình huống, cũng là hắn chưa bao giờ nghe, chí ít cái này lít nha lít nhít lỗ đen tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Bất quá giờ phút này Phó Hy cũng là không có tâm tư đi cân nhắc này sơn động hình thành nguyên do, nhìn trước mắt cái này lít nha lít nhít sơn động, không chỉ có Phó Hy nhức đầu, liền ngay cả đằng xà giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy thúc thủ vô sách. Bởi vì nếu bàn về không khí mới mẻ trình độ, nơi này chỉ sợ so bất kỳ một cái nào hang động đều tốt hơn mấy lần, đằng xà tự nhiên cũng vô pháp dò xét ở đâu là lối ra. Đỉnh đầu mặc dù có vô số khe đá thông hướng ngoại giới, nhưng không có một cái nào là chứa được Phó Hy cùng đằng xà, cho nên hai người đành phải thay hắn đường. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít sơn động, Phó Hy nhịn được nhíu mày, hắn hiện tại chỉ có thể ở bốn phía đi dạo, nhìn xem có cái gì địa phương là thông hướng ngoại giới. Phó Hy chân trước vừa mới bước ra thông đạo, dẫm ở đây đất lom thời điểm, đối diện một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc đập vào mặt. Hắn nhịn được hơi sững sờ, đây chính là từ hắn đạp kiếm cắt sơn đến nay một mực ẩn ẩn kêu gọi hắn cái kia cảm giác. Giờ phút này cảm giác đúng là vô cùng rõ ràng, giống như ngay tại tiền phương của mình cách đó không xa đang có lấy cái gì đó đang không ngừng hô hoán chính mình. Phó Hy nghi ngờ nhìn qua phía trước, nơi đó là đất lom dưới đáy, chính giữa có một cái cự đại, mọc đầy hoa cỏ đống đất, mà cái kia không ngừng kêu gọi đồ vật của mình tựa hồ ngay tại cái kia đống đất sau đó, giờ phút này bị cái kia đống đất ngăn trở, hắn cũng là nhìn không thấy phía sau chẳng cảnh. Mắt thấy Phó Hy như vậy kỳ quái bộ dáng, đằng xa lên tiếng nói, chủ nhân. Thế nào từ vừa nãy mới bắt đầu ngươi vẫn là lạ. Phó Hy nhìn chăm chú cái kia đống đất trầm giọng nói, ta cũng không biết, từ đánh chúng ta đạp cái này kiếm cắt sơn thời điểm, ta cũng cảm giác nơi này có đồ vật gì giống như đang kêu gọi ta. Theo Phó Hy ánh mắt nhìn về phía cái kia đống đất, đằng xa mắt rắn co lại, lệch ra cái đầu nghi ngờ nói, chủ nhân, ngươi nói vật kia sẽ không ngay tại cái kia đống đất đằng sau đi nhưng ta cái gì cũng không có cảm giác đến à. Phó Hy nhíu mày. Trong lòng suy nghĩ một phen sau vẫn là quyết định đi cái kia đống đất sau đó nhìn xem, bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái, dù sao liền tại phía trước, đi nhìn một chút cũng không sao. Nghĩ xong, cái này một người một rắn hướng phía lõm trong đất cái kia mọc đầy hoa cỏ to lớn đống đất lớn đi đến. Đi vào cái kia đống đất phía dưới, Phó Hy vừa mới chuẩn bị trèo, chỉ nghe đầu vai đằng xà kinh hô một tiếng, một lá hỏa linh quả. Theo đằng xà ánh mắt, Phó Hy cúi đầu nhìn xuống, lập tức hắn hơi sững sờ. Chỉ thấy cái kia xanh un tươi tốt dốc núi sẽ, thỉnh thoảng điểm xuyết lấy từng mảnh đỏ hồng. Nhìn kỹ lại, mảnh này dạ đỏ hồng đều là nguyên do một số lớn chừng ngón cái hồng, đỏ, đồng tiểu quả tử tạo thành. Những thứ này tiểu quả tử sau cùng sinh có số lượng không đồng nhất lá cây màu đỏ, tựa như một đỉnh chống đỡ màu đỏ nón nhỏ từ một dạng đắp lên quả hồng từ đầu, mười phần đáng yêu. Phó Hy nhịn được có chút chừng lớn ánh mắt của mình, bởi vì hắn cho đằng xà hối đoái qua cái quả này, cho nên hắn một chút liền nhận ra. Những thứ này quả hồng tử chính là hỏa linh quả. Đây chính là đúng dị thú tới nói 10 phần khó được phẩm linh quả A, không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể chữa thương. Theo đạo lý nói, thứ này đều là thời cổ đại mới có, hắn cho đằng xà hối đoái hỏa linh quả cũng là tốn hao rất nhiều dị thú trị số mới từ trong cửa hàng hối đoái, nơi này tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy hỏa linh quả. Phó Hy vừa định túi người xem xét một phen, đã thấy đằng xà từ hắn đầu vai trượt xuống, há miệng ngụm lớn hút chuẩn mất từng cái nuốt chừng. Chỉ nghe đằng xà một bên nuốt ăn, một bên lẩm bẩm nói, ăn ngon, ăn quá ngon. Hai lá hỏa linh quả ta ăn, ba lá hỏa linh quả ta ăn, úc úc úc. Bên kia thế mà còn có năm lá hỏa linh quả. Theo đằng xa nhìn lại, chỉ thấy trừ cấp thấp nhất một lá hỏa linh quả bên ngoài, nơi này thế mà còn có cờ lộ vờ, ba lá, cùng năm lá hỏa linh quả. Hỏa linh quả dựa theo chống đỡ lá số lượng tới phân chia đẳng cấp, từ một lá đến bảy lá tổng cộng chia làm bảy đẳng cấp, chống đỡ lá số lượng càng nhiều, hỏa linh quả hiệu lực lại càng tốt. Không biết nơi này vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy hỏa linh quả, bất quá thứ này nhưng là đồ tốt, có thể nhiều trang một điểm tại người, để phòng đằng xà về sau thụ thương có thể kịp thời lấy ra cho nó chữa thương. Nghĩ đến, Phó Hy túi người hái một gốc bên cạnh chân bốn lá hỏa linh quả, thứ này đặt ở trong cửa hàng hối đoái, một gốc nhưng là muốn ngàn dị thú trị số. Nhưng hắn vừa nãy vừa hái xuống cái này bốn lá hỏa linh quả, chỉ thấy cái này bốn lá hỏa linh quả từ sau cùng bắt đầu cấp tốc hướng phía dưới biến thành đen, trong chớp mắt, cái này bốn lá hỏa linh quả đúng là hóa thành một đoàn cho bụi phiêu tán ra. Nhìn lấy cảnh tượng này, Phó Hy nhịn được có chút nhíu mày. Cái này. Lúc này, đằng xà dường như phát giác được Phó Hy nghi hoặc, âm thanh từ sườn đất ở giữa truyền đến. Chủ nhân. Nô. Cái này. Hỏa linh quả, phải. Phải dùng côn lôn băng nhận. Hái, ngắt lấy. Nếu không, tới tay tức đốt. Phó Hy ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đằng xà nhét miệng đầy đều là hỏa linh quả, đang phồng má hướng mình giải thích. Nghe thấy đằng xà, Phó Hy cảm thấy đáng tiếc. Cái này cái gì côn lôn băng nhận chính mình nghe đều chưa từng nghe qua, chỗ nào tìm đi. Coi như muốn đi hối đoái cửa hàng hối đoái, nhưng mình bây giờ một chút xíu dị thú trị số đều không, lấy cái gì đi đổi. Nhìn lấy đầy đất hỏa linh quả lại không thể ngắt lấy, Phó Hy trái tim đều nắm chặt đứng lên. Thở dài, nhìn lấy khắp núi du tẩu đằng xà, Phó Hy thầm nghĩ, đã không thể ngắt lấy, vậy liền để đằng xà ăn nhiều một điểm đi, chờ sau này tìm tới kia là cái gì côn lôn băng nhận lại tới nơi này thu thập cũng được. Lúc này, chỉ nghe đằng xà hưng phấn mà gào một tiếng, đem miệng đầy hỏa linh quả toàn bộ nhổ ra, ngẩng đầu nhìn sườn đất sau cùng nói, bảy lá hỏa linh quả. Chủ nhân, là bảy lá hỏa linh quả. Dứt lời, đằng xà siêu. Thoáng cái vọt tới, thẳng đến cái kia bảy lá hỏa linh quả mà đi. Đằng xà sở dĩ hưng phấn như vậy, đó là bởi vì cái này hỏa linh quả không chỉ là bởi vì phiến lá phân ra đẳng cấp, mà là bởi vì hỏa linh quả đẳng cấp càng cao, vậy nó hiệu quả là trình bao nhiêu thức tăng trưởng. Có thể nói một gốc bảy lá hỏa linh quả, bù đắp được trăm cây lục diệp hỏa linh quả hiệu lực, bởi vậy đằng xà trực tiếp đem trong miệng những cái kia cấp thấp hỏa linh quả nhổ ra, mục tiêu trực chỉ cái kia bảy lá hỏa linh quả. Chương 123, ra người dày cao gót. Nhìn lấy sau cùng cái kia lóe ra có chút hồng quang bảy lá hỏa linh quả, Phó Hy âm thầm liễu lưới, thứ này nếu có thể bị hệ thống thu về, cái kia mình tuyệt đối phát tài, bởi vì hắn từng tại hối đoái trong cửa hàng thấy qua. Một gốc bảy lá hỏa linh quả muốn trăm vạn dị thú trị số mới có thể hối đoái. Phó Hy đang cảm thán ở giữa, nhưng trong lòng đột nhiên một lộ bộ. Cảm giác này không phải tới từ chính hắn, mà là đến từ đằng xà. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng xà đang lăng lăng chờ tại sườn núi chống đỡ. Cái kia một gốc lóe ra hồng quang bảy lá hỏa linh quả cũng không bị nó nuốt vào trong miệng, đang yên tĩnh tại nó bên người có chút lay động. Còn chưa chờ Phó Hy mở miệng hỏi thăm, liền nghe đằng xà thanh âm trầm thấp từ sườn núi chống đỡ truyền đến. Thanh âm kia bên trong tràn ngập ý vị phức tạp. Chủ nhân, ngươi đến xem. Phó Hy nhíu mày nhìn lấy sườn núi chống đỡ đằng xà, không biết nó là thế nào. Lập tức hắn ý niệm trong lòng lóe lên, nghĩ đến dốc núi sau cái kia kêu gọi đồ vật của mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ đằng xà thấy cái gì? Thế là, hắn bước sườn đất, hướng phía đằng xà bước đi, đợi cho hắn đứng tại sườn núi chống đỡ lúc, hắn nhịn được thật sâu nhíu mày, trong dạ dày một trận mãnh liệt lan lộn. Chỉ thấy dốc núi sau đó, là một cái tạo hình quỷ dị hố sâu. Cái kia trong hố sâu không có một ngọn cỏ, trong hố sâu thổ địa là một mảnh quỷ dị đen kịt. Ở đây hố sâu bốn phía, song song đứng thẳng 100 cái cột gỗ, mỗi một cây cột gỗ đều treo một chương máu tươi chảy đầm địa người ra, dưới cột gỗ cái kia màu đen thổ địa đều bị máu tươi nhuộm thành đỏ thẫm, cực kỳ chói mắt. Tại cột gỗ bên cạnh, có một cái cự đại sàn gỗ còn trưng bày hai cỗ lột ra bắt một nửa thi thể không đầu, máu tươi đang theo sàn gỗ, một giọt tích rơi trên mặt đất. Gió nhẹ lướt qua, xen lẫn gây mũi mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, làm cho người ta buồn nôn. Nhìn lấy lần này giống như tu la địa ngục một dạng chẳng cảnh, Phó Hy nhịn được nắm chặt nắm đấm. Đến cùng là ai càng như thế phát rộ, làm ra loại người này xúc không bằng sự tình, đem người giết chết sau tươi sống lột ra, còn phơi nắng ở một bên, cuối cùng là cỡ nào người tàn nhẫn mới có thể làm được. Lần này Phó Hy rốt cuộc biết trước kia gặp phải cái kia bị lột ra thi thể là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến hơn phân nửa cũng là ra từ nơi này. Cố nén nôn mửa xúc động, Phó Hy đem ánh mắt từ những người này ra bên trong dịch chuyển khỏi. Lúc này, hắn mới chú ý tới dưới chân hố sâu có chút quỷ dị, cái hố sâu này ước chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ, bốn phía là khối, trung ương nhưng lại có một đầu cùng loại bản hình nhang mỗi một dạng lối đi hình tròn, lối đi này vốn lượn hướng vào phía trong, tại tận cùng bên trong nhất địa phương có một cái xưa cũ màu xanh bệ đá, cái kia bệ đá giống như để đó một cái lớn chừng bàn tay hộp đá. Tại nhìn thấy cái này hộp đá trong nháy mắt, Phó Hy trong lòng cái kia cũ kêu gọi cảm giác thoáng cái liền đạt tới đỉnh phong. Hắn có thể vạn phần chắc chắn chứ cái kia một mực kêu gọi đồ vật của mình, chính là trước mắt cái này hộp đá, nhưng hắn đứng tại đỉnh núi cẩn thận chu đáo hồi lâu đều nhìn không ra cái này hộp đá đến tột cùng có cái gì đặc biệt. Lúc này, bệ đá cái khác một số tiểu vật kiện hấp dẫn Phó Hy lực chú ý. Chỉ thấy dưới bệ đá khối, đang vụn vặt lẻ tẻ trưng bày khá hơn chút vật, những thứ này vật tạo hình quỷ dị, có giống giày, có giống tượng nặng, có giống quần áo. Nhất làm cho Phó Hy để ý là, tới gần vách tường địa phương. Vậy mà trưng bày một cái cự đại thủy tinh tấm gương kia bị giá gỗ chống đỡ, tấm gương bốn phía cũng không biết bị một tầng cái gì đó bao khỏa, nhìn lại giống như là vải vóc da thú loại hình. Phó Hy nhìn kỹ một chút cái kia quỷ dị tấm gương, đột nhiên, hắn giống như là nhìn ra cái gì đến một dạng, trừng mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Túi kia khỏa tấm gương đồ vật ở đâu là cái gì vải vóc da thú, rõ ràng là mấy tấm da người bị nối liền nhau. Lại vừa nhìn trước kia những cái kia tiểu vật kiện, cũng toàn bộ đều là dùng da người làm. Nhìn trước mắt lần này huyết tinh kinh khủng trắng cảnh, một trận ý lạnh dần dần che Phó Hy trái tim đầu, thế này sao lại là cái gì trong núi hang động, đây rõ ràng liền là nhân gian hung địa, tu la luyện ngục. Phó Hy cùng đằng xà cao mày nhìn lấy dưới sườn núi lần này trắng cảnh, thật lâu không thể trở lại yên tĩnh. Đúng lúc này, Phó Hy cảm giác bên thai mát lạnh, hình như có người tại hướng về phía lỗ thai của hắn nhẹ nhàng thổi khí, tiếp theo, một cái tế như văn nhuế giọng nữ ở bên thai của hắn vang lên. Ta tác phẩm nghệ thuật, xem được không? Một tiếng này như tiếng sấm tại Phó Hy cùng đằng xà bên thai vang lên, bọn hắn vô ý thức nhìn lại, lập tức lạnh cả người, da đầu tê dần, toàn thân nổi da gà trong nháy mắt nổ đứng lên. Chỉ thấy gian chặt lấy mặt mình, một cái trắng bệnh đầu người xuất hiện tại trước mắt mình, người kia khuôn mặt chỉ còn một cái nổ tung ánh mắt đang kéo tại hốc mắt bên ngoài, một bên khác thì là một cái kinh khủng tối om lỗ thủng lớn, cái cằm từ khỏe miệng chỗ bị xé mở. Giờ phút này cũng liền một điểm khuôn mặt ra còn liên tiếp tại, toàn bộ cái cằm túi tại khuôn mặt cực kỳ khủng bố. Phó Hy cùng đằng xà vô ý thức hướng về sau vừa lui, lại một cước đạp hụt suýt nữa từ sân đất té xuống. Đợi cho cái này một người một rắn đứng vững, đã thấy cái kia trắng bệnh đầu người bay lên cao cao, ngay sau đó, lọt vào một cái mọc đầy răng nhọn ngụm lớn bên trong, giáp chi, giáp chi. Hai tiếng, bị nhai nát nuốt vào. Tiếp theo, chỉ nghe một cái tựa như thiếu nữ một dạng cười tiếng vang lên. Ha ha ha, bị kinh sợ nhân loại da thịt là tốt nhất, thích hợp nhất lấy ra làm tác phẩm nghệ thuật, các ngươi nói sao? Theo âm thanh hạ xuống, một cái vô cùng thân ảnh khổng lồ chậm rãi thẳng lên thân trước, xuất hiện tại Phó Hy trước mặt bọn hắn. Đây là một đầu cùng loại loài rắn một dạng to lớn sinh vật, toàn thân mọc đầy cực kỳ tinh mịn sâu màu đỏ miếng vảy, nhưng thân cũng là một tiết, thật giống như một đầu cự hình màu đỏ thấm run đất một dạng, theo nó đứng thẳng lên tiền thân, trần trùng trục thân thể lắc lư nhúc nhích, rất buồn nôn. Nó có một khỏa tương tự giống như là rắn đầu ba sừng, đoạn trước nhất tới gần cái mũi địa phương, có một đôi đen kịt mắt nhỏ, nhất làm cho người cảm thấy quái dị chính là, liên tiếp nó đầu phía dưới, có một đôi ngắn nhỏ, cùng loại tích dịch đồng dạng chân trước, một đôi chân trước đều có lấy 5 cái dài mảnh như đao nhọn một dạng lợi chảo. Chỉ bất quá những thứ này lợi chảo tựa hồ bộ cái gì đó. Nhìn kỹ lại, Phó Hy lập tức một trận buồn nôn, chỉ thấy quái vật này mỗi một cây lợi chảo, đều phủ lấy một cái da người làm thật dài dài. Phía dưới còn có một đoạn thật dài làm bằng gô gót giày, nếu quả thật nhắc tới giày giống gì gì đó, cái kia chỉ có thể nói là phiên bản dài người da giày cao gót. Lúc này Phó Hy rốt cuộc minh bạch trước kia nghe được quỷ dị cạch cạch âm thanh là từ đâu tới. Nguyên lai là quái vật này lúc hành tẩu, lợi chảo gót giày đạp tại mặt đất âm thanh. Nhìn lấy Phó Hy ánh mắt, quái vật kia giơ lên tiền thân, thập chảo khẽ nhúc nhích, như thiếu nữ cười nói, ha ha ha, ta người da giày cao gót xem được không đây chính là người ta tự mình làm đây. Nghe cái thanh âm này, lại nhìn cái này trước mắt cái này giữ tợn buồn nôn thân ảnh, Phó Hy lập tức cảm giác đến vô cùng buồn nôn người. Chương 124, Thử vong du hí. quái vật kia dường như không có phát giác được Phó Hy cái kia vô cùng chán ghét, buồn nôn ánh mắt, phối hợp loay hoay lợi chảo, tựa hồ đối với chính mình chế tác người da dày cao gót cực kỳ hài lòng mở dạng, một bên ngâm nga bài hát, một bên cực kỳ thỏa mãn thưởng thức. Quái vật này đến tột cùng là thực lực gì Phó Hy không rõ ràng, lúc trước hắn thử qua dò xét, lại bị hệ thống cáo chi không cách nào thẩm tra, cho nên hắn cùng đằng xà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Phó Hy chỉ nghe trong đầu truyền đến đằng xà âm thanh, ta đi, thế nào đụng phải như thế cái quỷ đồ vật. Trước kia nhìn thấy cái kia trong động một vùng tăm tối ta liền nên nghĩ đến. Phó Hy khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về đằng xà ném đi ánh mắt nghi hoặc, chỉ nghe đằng xà một bên nôn khan một bên vô cùng ghét bỏ nói, thứ này gọi tử dạ rất thích, nó quanh thân có thể tản mát ra một loại quỷ dị hắc vụ, cái này hắc vụ có thể thôn phệ tia sáng, nếu như là cấp thấp hắc vụ vẫn còn tốt, muốn là cao cấp hắc vụ, nghe nói có thể thôn phệ trong xương mù hết thảy. Bất quá thứ này nói trắng ra cùng chúng ta loài rắn là họ hàng gần, lúc trước thần nông đại thần tạo thú thời điểm, thứ này tựa như là thất bại phẩm, nhưng thần nông đại thần không đành lòng đem nó gạt bỏ liền đem nó thả về núi rừng, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Thứ này bởi vì hình dạng xấu xí, rất giống một đầu to lớn run đất, bởi vậy, thụ nhiều đến còn lại thú loại chê cười. Trải qua thời gian dài, tâm lý của bọn nó liền dần dần vặn vẹo biến thái. Những vật này cực kỳ thích trưng diện, hết thể có thể để chúng nó biến đẹp đồ vật bọn chúng đều sẽ điên cuồng truy cầu, không nghĩ tới trước mắt thứ này thế mà yêu thích ra người, thực sự là tà ác âm độc đồ vật, lúc trước thần nông đại thần nên trực tiếp đưa nó hủy diệt, dạng này tà vật có thể nào để nó tồn tại thế gian. Đang xa căm giận nói xong, trong lời nói tràn đầy chán ghét, buồn nôn. Có thể nhìn ra thứ này là thực lực gì sao Phó Hy thật sâu nhíu mày hỏi. Đang xa lắc đầu trầm giọng nói, nhìn không ra, bất quá ta có thể cảm giác được, thứ này rất mạnh, cực mạnh. Chí ít hiện tại chúng ta không phải là đối thủ của nó. Đáng chết, thứ này không có khả năng có mạnh như vậy, chẳng lẽ? Nói xong, đang xa ánh mắt hạ xuống trước người cái kia mảng lớn hỏa linh quả. Lập tức, một người một rắn nhìn nhau, trong mắt lóe lên một vòng giật mình thần sắc. Lúc này, cái kia tử dạ dẫn tích dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, a, đúng. Tiếp theo, Phó Hy ngay cả trước mắt thời gian đều không có, trước mắt liền đột nhiên xuất hiện một cái cự đại xấu xí đầu ba sừng, tốc độ kia nhanh chóng. Nhượng Phó Hy cùng đằng xà ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Nhìn trước mắt cái này cái cự đại xấu xí đầu, Phó Hy phía sau ẩn ẩn chảy ra mồ hôi lạnh, phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là đem đại bộ phận người năng lực trị số đều phân phối tại cảm giác, nhưng dù cho như thế, vừa rồi cái quái vật này tốc độ cũng là viễn siêu ra hắn cảm giác lực. Có thể nói, chỉ muốn cái quái vật này động sát tâm, vậy hắn cùng đằng xà chính là hẳn phải chết. Phó Hy nhìn trước mắt tử dạ dẫn tích, song quyền dần dần nắm chặt. Cái chán cũng dần dần thấm ra mồ hôi mịn, cho dù hắn biết mình không phải cái quái vật này đối thủ, nhưng hắn cũng tương tự sẽ không ngồi chờ chết. Cái kia tử dạ dẫn tích lóe ra một đôi màu đen mắt nhỏ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phó Hy, tiếp theo, nó cười khanh khách nói, ta hôm qua thiên tần nghĩ đến một cái tác phẩm nghệ thuật, còn thiếu một chương tươi mới ra người, không bằng liền dùng ngươi đi. Tử dạ dẫn tích âm thanh dường như thiếu nữ, nhưng nghe tại Phó Hy trong thai lại cực kỳ âm trầm người. Không chờ Phó Hy nói chuyện. Cái kia tử dạ dẫn tích thẳng lên thân trước ngẫm lại sau, lẩm bẩm nói, nô. Người này ra không rất hoàn mỹ, phải bị cực độ kinh hai sau, tuyệt vọng mà chết ra người mới là tốt nhất, ừm, chờ một lúc cùng hắn chơi cái trò chơi đi. Tử dạ dẫn tích không chút nào đem thanh âm của mình đè thấp, phảng phất ở trong mắt nó, Phó Hy cùng đằng xà căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ là cái mặc nó làm thịt nguyên liệu tinh chế vật một dạng. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia tử dạ dẫn tích lại lần nữa tiến đến Phó Hy trước mặt cười khanh khách nói, uy. Nhân loại, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi, trò chơi danh tự liền gọi náo mái trèo nở hoa. Chờ một lúc đây, ngươi tùy tiện chạy, nhưng là phải cẩn thận đầu của mình nha, bởi vì, ta móng vuốt lúc nào cũng có thể sẽ rơi tại đầu ngươi. Đây này, ta đếm tới ba, trò chơi liền bắt đầu rồi. Một, tử dạ dẫn tích vừa đếm, một bên đem chính mình lợi chảo giày cao gót chút bỏ, cẩn thận từng ly từng tí bày đặt tốt sau đó, đung đưa dính đầy vết máu lợi chảo, khí ngược mà nhìn xem Phó Hy. Hai. Tử dạ dẫn tích hướng về sau lui một mảng lớn, tựa hồ cố ý cho Phó Hy lưu lại rất một mảng lớn chạy trốn không gian. Nhìn lấy tử dạ dẫn tích động tác, Phó Hy trong đầu cực nhanh chuyển động, dưới mắt cùng cái quái vật này liều mạng hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy đến một cái nó không đuổi kịp địa phương. Nghĩ đến, Phó Hy ánh mắt rơi vào vách đá một cái kia cái huyệt động màu đen. Nhìn lấy Phó Hy khuôn mặt thần sắc, cái kia tử dạ dẫn tích đôi mắt nhỏ nhất chuyển, đình chỉ đếm xem, khanh khách một tiếng nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ta không ngại nói cho ngươi, nơi này động, tất cả đều là ta đảo, trừ phi, ngươi biết bay. Nói xong, Tử Dạ dẫn Tích chậm rãi đứng thẳng lên thân thể của mình, hắn thân thể chi trường, thẳng đội lên hàng sau cùng. Tử Dạ dẫn Tích cao cao tại thượng nhìn xuống Phó Hi Hi ngược cười nói, bất quá, coi như ngươi biết bay thì sao? Ha ha ha, đúng hay không rất tuyệt vọng. Nghe thấy Tử Dạ dẫn Tích, Phó Hi còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng kịch liệt cùng thiếu, ba. Ha 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 ha. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt từ đỉnh đầu truyền đến, cái kia là sinh tử ở giữa mới có cảm giác, Phó Hi dưới chân vừa định động, đã thấy đỉnh đầu hiện lên một đạo hàn quang, thẳng hướng đỉnh đầu của hắn mà xuống. Chủ nhân cẩn thận. Đang xa một tiếng quát lớn, kim quang lóe lên liền ngăn tại Phó Hi đỉnh đầu, chỉ nghe, bành. Một tiếng, trong nháy mắt kim quang nổ tung, phốc xỉ, đàng xà thân thể còn không tới kịp biến lớn, liền bị một lần như đao lợi chảo xuyên thân mà qua. Lập tức máu tươi vẩy ra, đàng xà mắt rắn đông nhiên co rụt lại, đau đớn một hồi chuyển khắp thân thể. Nhìn lấy đỉnh đầu đàng xà, Phó Hi mở chừng hai mắt, trải rộng tơ máu, cái trán nổi gân xanh, nắm chặt song quyền liền muốn tiến lên. Hắn vừa nay muốn hành động, lại nghe thấy đàng xà tại Phó Hi trong đầu nói, chủ nhân, đừng tới đây. Đây là tam giai dị thú. Ta vừa nãy ăn bảy lá hỏa linh quả, còn có thể chống một hồi, ngươi tranh thủ thời gian chạy. Nói xong, Phó Hi trông thấy đằng xà trong miệng hồng quang có chút lóe lên, liền bị nó nuốt vào. Tiếp theo chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến Tử Dạ dẫn Tích cười khanh khách âm thanh, ai nha, không có ý tứ, đâm lầm người, ngươi đừng nóng lòng à, chờ ta trước cùng nhân loại kia chơi xong mới đến phiên ngươi đây. Tử Dạ dẫn Tích cực kỳ tùy ý vung lên chảo, vâng, thoáng cái, đằng xà thân thể liền nặng nề mà đâm vào vách đá. Lập tức đem vách đá xô ra một cái hố to, đá vụn vẩy ra. Ngay sau đó, đàng xà liền ngã xuống, bị một mảnh đá vụn vùi lấp. Trông thấy lần này chẳng cảnh, dù là biết đàng xà nuốt bảy lá hỏa linh quả, Phó Hi trong lòng cũng là cháy gấp như lửa đốt. Bởi vì hắn trong lòng có thể rõ ràng cảm thụ đến, vừa rồi cái kia thoáng cái, đàng xà tuyệt đối là bị thương nặng. Lúc này, Phó Hi đỉnh đầu lần nữa truyền đến Tử Dạ dẫn Tích cái kia tràn ngập hí ngược tiếng cười, ha ha ha, nhân loại, ngươi đừng đông trương tây trông chờ à. Chúng ta tiếp tục tới chơi, ta đếm tới 3. 1. 2. Nhưng mà Tử Dạ dẫn Tích tiếng thứ 3 còn chưa đếm ra, chỉ thấy trong động đột nhiên kim quang bạo khởi, đá vụn bạo vỡ đi ra, một tiếng bạo giống vang lên, xấu đồ vật, bản đại gia đến bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Quỷ xúc tiểu kịch tràng. Tử Dạ dẫn Tích, a, đều tại ngươi, cũng không dỗ dành người ta, ồ, người ta vượt quá muốn khóc, nện ngươi ngực, đại phôi đàn bà. Dê hở cờ á cờ nện ngươi ngực ngươi thật đáng ghét. Muốn ôm một cái dịu rít anh a, người ta cầm nhỏ khẩn thiết nện người ngược ba. Đại phôi đản, đánh chết ngươi, tờ S.U. Phó Hi hổ khu chấn động, hẹ. Đàng xà hổ khu chấn động, hẹ. Chương 125, kịch chiến Tử Dạ dẫn Tích. Theo kim quang tán đi, thôn thiên cự mãng to lớn thân hình xuất hiện tại trong nham động. Giờ phút này, đàng xà thân thể chiếm hết gần một nửa hang, tráng kiện thân thể cao cao thẳng lên, toàn thân vảy đen tại xuyên thấu qua khe đá ánh sáng chiếu xuống. Hiện ra thần bí sáng bóng. To lớn đầu rắn thẳng tới hang sau cùng, một đôi mắt rắn hiện ra chói mắt kim quang, màu đỏ tươi lưới rắn phun ra nuốt vào ở giữa, cổ dị thú uy thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhìn lấy tinh thần tỏa sáng đằng xà, Phó Hi cùng cái kia Tử Dạ dẫn Tích đồng đều là hơi sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới đằng xà thế mà hồi âm nhanh như vậy, vừa rồi một kích kia đằng xà đích thật là chịu đến trọng thương. Bất quá lập tức, Phó Hi liền giật mình, bởi vì hắn tại đằng xà quanh thân tản ra kim quang bên trong, ẩn ẩn nhìn thấy một tia nhàn nhạt hồng quang. Cái này bảy lá hỏa linh quả không hổ là tiên quả, có thể nhượng đằng xà trong nháy mắt khỏi bệnh, hơn nữa còn nhượng đằng xà thực lực tạm thời tăng lên tới nhị giai. Cái kia Tử Dạ dẫn Tích nghe thấy đằng xà, màu đen trong mắt nhỏ, lóe ra kịch liệt quang mang, nó dần dần thẳng lên trần trùng trục thân thể, mang lên giống như đằng xà độ cao, đôi mắt nhỏ hùng tợn nhìn chằm chằm đằng xà, một đôi như đao lợi chảo dữ tợn chậm rãi kéo ra. Đột nhiên, Tử Dạ dẫn Tích biến sắc, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, miệng lớn đại trường, lộ ra miệng đầy răng nanh răng nhọn, hướng về phía đằng xà phát ra một tiếng cực kỳ tiếng rít chói tai, chấn động phải hàng sau cùng đá vụn rơi thẳng. Chính như đằng xà nói, Tử Dạ dẫn Tích rất thích trưng diện, mà trước đó hắn câu kia xấu đồ vật chính là chạm đến Tử Dạ dẫn Tích lịch lần. Trong cơn giận dữ Tử Dạ dẫn Tích bởi vì phẫn nộ, thân thể run nhẹ nhẹ, liền ngay cả cái kia màu đen đôi mắt nhỏ cũng bắt đầu dần dần biến thành huyết hồng, chật, chỉ nghe nó từ giữa hàm răng, phát ra một cái vô cùng thấu xương băng lãnh âm thanh, ngươi. Ngươi lại dám nói ta xấu. Ngươi. Lại. Dám. Tử Dạ dẫn Tích hai mắt trong nháy mắt một mảnh huyết hồng, trong vách đá hàn quang lóe lên, chỉ nghe thư bồi túi lò xo tiếng vang, đằng xa cái kia kim sắc hộ thể cương khí trong nháy mắt bị xé nát, phốc xỉ. Năm đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện tại đằng xa thân. Đang xà kêu đau một tiếng, một cái lắc mình né tránh Tử Dạ dẫn tích lần tiếp theo công kích, cùng nó kéo dài khoảng cách. Đang xà sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn như cũ đứng thẳng thân thể cả dù cổ Dạ dẫn tích xa xa rằng có lấy, hiển nhiên nó đang nhẫn nhịn vừa rồi một kích kịch liệt đau nhức. Ha 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 ha. Ngươi cái này xấu gặp quỷ đồ vật. Chỉ có như thế điểm năng lực sao? Đang xa một bên châm chọc Tử Dạ dẫn tích, thân vết thương cũng tại hối hả khép lại. Tử Dạ dẫn tích thấy đằng xa lần nữa khẩu xuất của nôn, một đôi huyết hồng nhỏ trong mắt lóe lên một vòng nổi giận chi sắc, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, lại là thư bồi túi lò xo tiếng vang, kim quang lần nữa sụp đổ, liên đối lấy bên cạnh một mặt vách đá đều bị thu ruộng đá vụn nổ tung, chỉ bất quá lần này cái kia Tử Dạ dẫn tích cũng là bị hoanh lui một tiểu đoạn khoảng cách. Đằng xa sắc mặt ngưng tụ, mắt rắn hơi co lại, chịu đựng phần đuôi mấy đạo vết thương sâu tới xương, khóe miệng đấy lên một cái tà mị nụ cười, cha cha, không nghĩ tới dung mạo ngươi xấu, thực lực cũng là như thế không tốt. Ta giết ngươi. Tử Dạ dẫn tích phát ra một tiếng nổi giận rít lên, thậm chí bạo ra trận trận hình cái vòng âm ba, cái kia âm ba những nơi đi qua, cỏ cây bay tán loạn, đá vụn liệt kim. Chỉ thấy Tử Dạ dẫn tích thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại động huyệt tiếp theo, toàn bộ động huyệt liền liên tiếp vang lên thư 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 bối gô lung túng khó xử liêm. Theo thường một tiếng vang lên, đang xà quanh thân kim quang đều sẽ sụp đổ một lần, tiếp theo thân thể của nó liền sẽ xuất hiện từng đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi vẩy ra, thẳng nhuộm đỏ hơn phân nửa vách đá. Bởi vì đằng xà có 7 lá hỏa linh quả trèo trống, cái kia vết thương lại ở trong thời gian ngắn khép lại, nhưng tiếp theo liền sẽ lần nữa bị Tử Dạ dẫn tích xé mở. Từ đầu đến cuối, đằng xà một mực cắn răng kiên trì, một tiếng không hám hại, cái kia run không ngừng mắt rắn đã đủ biểu hiện ra nó hiện tại đến cỡ nào đau đớn. Phó Hy đứng ở một bên nhìn xuống đất mắt xì một nước, song quyền chăm chú nắm lại, liền hai móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay cũng không phát giác. Đồng bạn của mình ở một bên chém giết, nhưng hắn lại giúp không bất kỳ bận điệu, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhìn lấy đằng xà không ngừng tiếp nhận Tử Dạ dẫn tích công kích, thân vết thương lần lượt bị xé mở, máu tươi văng tứ phía, liền ngay cả mặt của hắn đều nhiễm đằng xà máu tươi. Người người trong không khí gây mũi mùi máu tươi, cảm thụ được gương mặt nhiễm lấy nóng hổi máu tươi. Phó Hy hai mắt dần dần biến đỏ, ngực như lửa đốt khó chịu. Chỉ nghe, rắc, rắc. Hai tiếng, Phó Hy song quyền bóp ra bạo hưởng, hét lớn một tiếng, đi chết. Dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân hình hóa thành một vòng huyễn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía chiến đoàn tiến lên. Giờ khắc này, vừa lúc là tự do phân phối cá nhân thực lực đáng giá thời gian hoàn tất, Phó Hy không hề nghĩ ngợi liền đem 90% người năng lực trị số đều phân phối tại nhanh nhẹn. Đang xa hết sức toàn lực ngăn cản. Đã thấy một cái kim sắc thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh xông lại. Đang xa kinh hãi, vội vàng dưới đáy lòng hướng phía Phó Hy hô, chủ nhân, đừng tới đây. Gia hỏa này là tam giai dị thú, thực lực viễn siêu chúng ta. 7 lá hỏa linh quả còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, ta tận lực ngăn chặn hắn. Ngươi đi mau. Đang xa vừa dứt lời, lại nghe thấy Phó Hy mắt đỏ quát, phong cai giấm vào mặt mẹ ngươi. Lao tử liền là chết, cũng không có khả năng vứt xuống ngươi. Nghe thấy Phó Hy. Đằng xà hơi sững sờ, đáy mắt tràn ra một vòng nồng đậm ấm áp. Lập tức, ánh mắt nó nhất chuyển, mắt rắn bên trong để lộ ra trước nay chưa có kiên định, quanh thân kim quang đại thịnh, bước lên lên thân thể khổng lồ bạo giống một tiếng, xấu đồ vật, bản đại gia cùng ngươi liều. Đúng lúc này, to lớn đại nham động góc tây bắc cái nào đó cửa hàng chui ra mấy cái lén lén lút lút thân ảnh. Những thứ này thân ảnh tại nhìn thấy trong nham động liều chết đánh nhau hai thú lúc, đầu tiên là toàn thân chấn động mạnh một cái, lập tức lách mình trốn ở một khối đá lớn sau đó. Xa xa nhìn lại, khi bọn hắn thấy rõ cái kia theo đằng xà chiến đấu thân ảnh lúc, từng cái ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tổ trưởng, chúng ta đi nhanh đi, cái kia truyền thuyết là có thật, nơi này thật sự có một đầu tam giai tà thú. Một tên nam tử trong đó hướng về phía một tên môi đỏ sặc sỡ nữ tử nói. Nữ tử kia nằm ở đá lớn sau, hai con mắt híp lại nhìn chằm chằm trong nham động tình huống, suy nghĩ thoáng cái sau, cắn răng nói, không tốt, chúng ta thật vất vả đuổi theo đến nơi đây, không thể đi. Cái kia thôn thiên cự mãng liền tại phía trước, lúc này đi chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tổ trưởng, đây chính là một đầu hàng thật giá thật tam giai tà thú A. Chúng ta chút người này tên nam tử kia nói xong, nhìn đồng bạn của mình, chỉ thấy mặt của bọn hắn đều là một mảnh vẻ sợ hãi. Đám người này đang nói, cái kia ánh mắt của cô gái sáng lên, ánh mắt hạ xuống ở trong sân một đạo tốc độ cực nhanh, toàn thân lóe ra kim quang thân ảnh. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút chiến đấu hai thú. Lại nhìn xem đang hối hả hướng về hai thú đến gần thân ảnh, khoe miệng dần dần câu lên một cái tà mị độ cong. Chỉ nghe nàng quay đầu nhẹ giọng hỏi, Phược Long Vong còn gì nữa không? Chương 126, đánh lén. Đám người kia còn chỗ tại trong sự sợ hãi không lấy lại tinh thần, chợt nghe xong nữ tử kiểu nói này, vô ý thức gật đầu nói, còn có một cái. Nói xong, từ phía sau trong hành trang lấy ra một cái màu xanh lá hình lưỡi vật. Nữ tử gật gật đầu, trong hai con ngươi lóe ra không hiểu tinh quang. Đám người kia thấy nữ tử biểu lộ không đúng, suy tư một phen sau, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, tay run run chỉ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chỉ chiến đoàn nói, tổ trưởng, ngươi sẽ không phải là... Là nghĩ. Nữ tử kia trong mắt hơi híp, hai con ngươi hiện lên một đạo như đao hàn mang, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tà dị, không sai, hiện tại thôn thiên cự mãng đang cùng cái kia tà thú đánh nhau kịch liệt, chúng ta thừa cơ kích giết tiểu tử kia, sau đó dùng phược long vong trói lại thôn thiên cự mãng, cấp tốc rút lui. Chỉ có tiểu tử này chết, thôn thiên cự mãng mới một lần nữa nhận chủ. Lại nói, có lục linh thần ứng tại, các ngươi thì sợ gì? Nghe thấy lời của cô gái, đám người kia trong mắt giống nhìn người điên nhìn lấy nàng, nhưng do thân phận hạn chế, đám người này cũng là cảm tưởng không dám nói. Bất quá nàng nói ngược lại cũng không phải không thể được, bởi vì lục linh thần ứng tốc độ bọn hắn là tuyệt đối tin tưởng. Nữ tử kia ánh mắt khóa chặt tại cái kia kim sắc thân ảnh sẽ, khỏe miệng hơi vểnh lên một cái băng lãnh độ cong, khẽ quát một tiếng, đi. Chốc lát, thấp nằm dạng người hình, hóa thành một đạo đạm kim sắc quang mang, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía cái kia kim sắc thân ảnh tiến lên. Sau lưng nàng đám người kia gặp nàng làm việc như thế quả quyết, từng cái trong mắt tuy có vẻ sợ hãi, nhưng lâm trận bỏ chạy tội danh bọn hắn càng thêm đảm đường không nổi, thế là từng cái khẽ cắn môi, thân lóe lên các sắc quang mang, đi theo nữ tử sau lưng hướng về cái kia bóng người vàng nóng tiến lên. Phó Hy không ngừng bước, trong lòng tất cả đều là đằng xà an nguy, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian vọt tới chiến đoàn bên trong, chí ít có thể quấy rầy thoang cái kia tà thú thế công. Nghĩ đến, dưới chân của hắn vừa mới chuẩn bị ra tốc, sau lưng liền truyền đến một trận kịch liệt cảm giác nguy cơ. Phó Hy đồng tử co rụt lại, dưới sự kinh hãi, bước ra chân trái có chút một điểm, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bên cạnh rời hơn một thước khoảng cách. Cơ hồ ngay tại hắn lách mình trong nháy mắt, khóe mắt của hắn thoáng nhìn một đạo màu vàng kim nhạt hàn mang sượt qua người. Đợi cho hắn thấy rõ cái kia nhạt bóng người vàng óng lúc, hắn trừng mắt, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đứng vững, cái kia nhạt bóng người vàng óng tà mị cười một tiếng, cầm trong tay một thanh mỏ ưng truy thủ, mang theo tiếng xé gió hướng phía bộ ngực của hắn đâm thẳng mà đến. Cơ hồ ngay tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, Phó Hy trông thấy phía sau của nàng theo thứ tự sáng lên các loại hàn mang. Thú ngục người đổi tới. Nhìn lấy nữ tử kia cùng sau người một đám thú sư, Phó Hy lập tức nhận ra, những người này chính là lúc trước suy nghĩ muốn giết hắn chiếm lấy đằng xà thú ngục đám người kia. Nghĩ đến, Phó Hy đáy mắt hiện lên một vòng hàn ý. Giờ phút này đằng xà vẫn tại huyết chiến, những thứ này thú ngục người lại còn ở sau lưng làm đánh lén, quả thực liền là một đám xuất sinh không bằng đồ vật. Phó Hy không ngừng bước, né tránh sau đó, thẳng hướng lấy hang một bên chạy tới, tốc độ kia so với mới vừa rồi còn phải nhanh mấy phần, thoang cái liền đem thú ngục người hất ra một mảng lớn. Trừ nữ tử kia bên ngoài, còn lại thú ngục người nhìn thấy Phó Hy tốc độ nhanh như vậy, từng cái mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn trước đó vẫn tại truy tung Phó Hy, đúng tốc độ của hắn sớm đã có đại khái giải, nhưng bây giờ tốc độ của hắn thế nào đột nhiên trở nên nhanh như vậy hơn nữa còn là tại không có theo dị thú dung hợp tình huống dưới, đây rốt cuộc tình huống như thế nào. Trong lòng bọn họ mặc dù kinh ngạc, nhưng dù sao Phó Hy tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ cần một lát, bọn hắn liền bị Phó Hy hất ra. Phó Hy quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thú ngục người bị chính mình hất ra, vừa định thư một hơi, lại cảm giác đỉnh đầu một đạo màu vàng kim nhạt hàn mang hiện lên, trong lòng giật mình, một trận kịch liệt cảm giác nguy cơ từ đáy lòng dâng lên. Phó Hy vô ý thức hướng về bên cạnh thân trốn một chút, chỉ thấy bên cạnh một đạo hào quang màu vàng kim nhạt từ lên xuống, bành. Một tiếng, đánh vào lúc trước hắn đứng địa phương. Bởi vì cái kia hào quang màu vàng kim nhạt tốc độ quá nhanh, Phó Hy chỉ cảm thấy cánh tay trái mát lạnh, đau đớn một hồi, một dòng nước nóng theo cánh tay chảy ra, ngay sau đó, liền bị cầm to lớn lực trùng kích xa xa đánh bay ra ngoài. Phó Hy bay lên cao cao, bành. Một tiếng, trung điệp ngã tại sườn đất sau quỷ dị trong hố sâu. Lập tức giơ lên một mảnh bụi bặm. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Phó Hy chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều sắp bị chấn vỡ, giờ phút này toàn thân xuống đều khắp nơi kịch liệt đau nhức, giống như bị một cỗ phi nhanh xe lửa đụng qua đồng dạng. Hắn một tay chống đất, chịu đựng kịch liệt đau nhức muốn giáng chống đỡ khởi thân thể, lại phát hiện tay của mình đặt tại thứ nào đó sẽ. Túi đầu nhìn lại, hắn hơi sững sờ, chỉ thấy mình trong lòng bàn tay đang có một cái xưa cũ hộp đá. Tại chạm đến hộp đá này trong nháy mắt, một cô ôn hòa vô cùng dòng nước gấm theo hộp đá tràn vào trong thân thể của hắn, ngay sau đó, Phó Hy kinh ngạc phát hiện, chính mình vừa rồi chịu những cái kia tổn thương lại đang nhanh chóng khép lại. Đang lúc hắn ngạc nhiên trong tay hộp đá lúc, một đạo hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên, một bóng người rơi vào trước mắt hắn cách đó không xa. Đợi cho bụi bặm tán đi, Phó Hy thấy rõ trước mắt cái kia màu vàng kim nhạt thân ảnh, lập tức song quyền nắm chặt, trong mắt lóe ra nói đạo hàn mang. Hào quang màu vàng kim nhạt tán đi, một cái môi đỏ sặc sỡ nữ tử hiện ra thân hình, bên cạnh của nàng đứng thẳng một cái thần tuấn cự ưng. Nữ tử kia hơi hơi hất cằm lên, trong mắt mang theo vô tận miệt thị nhìn lấy Phó Hy thản nhiên nói, chạy à, thế nào không chạy. Phó Hy lặng lẽ đem hộp đá giấu ở phía sau, mắt lạnh nhìn nữ tử trước mắt. Cái này thú ngục người nhiều lần đối với hắn động sát tâm, bây giờ càng là bỏ đá xuống giếng, phía sau đánh lén. Thu này, Phó Hy liền thật sâu ghi nhớ. Nếu như ta Phó Hy hôm nay không chết, ngày sau nhất định diệt ngươi thú ngục cả nhà. Nữ tử kia hai tay vào ngực, khinh miệt nhìn lấy Phó Hy, cười lên ha hả, tựa như nghe được cái gì buồn cười chê cười một dạng, khẩu khí thật lớn, bất quá vậy cũng phải ngươi có mệnh mới có thể. Ta nhớ được ta đã cho ngươi cơ hội để ngươi giao ra thôn thiên cự mãng, hiện tại, ngươi không cơ hội này. Chờ một lúc đưa ngươi giết, cái kia thôn thiên cự mãng tự nhiên sẽ là chúng ta, cho nên. Nói xong, nữ tử kia trong mắt lóe lên một vòng ngoan độc chi sắc, đi chết đi. Chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng kim nhạt bạo khởi, cái kia bên cạnh cô gái cự ứng phát ra một tiếng rít liền muốn động thủ. Lúc này, cung tử dạ dẫn tích chiến đấu đằng xà phát hiện một màn này, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, mắt rắn bỗng nhiên co rụt lại. Cũng không tiếp tục quản muốn đưa nó xé nát đối thủ, một cái lắc mình hướng phía Phó Hy tiến lên. Bọn này vương bắt đản. Nó cái này khẽ động, trong nháy mắt sơ hở bại lộ, phốc xì. Thoáng cái, phần lưng bị xé mở một đạo cực lớn lỗ hổng, lập tức máu tươi phiêu tán rơi rụng. Đang xà mắt rắn đông nhiên co rụt lại, hàm răng cắt chặt, nhịn xuống kịch liệt đau nhức, tốc độ không giảm, thẳng hướng lấy Phó Hy tiến lên. Cái kia tử dạ dẫn tích vẫn như cũ ở tại nổi giận bên trong, thấy đằng xà đào tẩu. Nó không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo. Theo nữ tử kia ra lệnh một tiếng, bên cạnh lục linh thần ứng hóa thành một vòng tiêu đốt sáng hào quang màu vàng kim nhạt chớp mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau, làm thân ảnh của nó xuất hiện tại Phó Hy trước mắt lúc, chỉ thấy tối đen đỏ lên hai đạo quang mang trong nháy mắt ngăn tại Phó Hy trước mặt. Cái kia lục linh thần ứng tốc độ cực nhanh, cái này đột nhiên xuất hiện hai bóng người để nó có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ham không được xe tình huống dưới, lục linh thần ứng dứt khoát kéo ra lợi chảo. Hướng phía cái kia sâu hồng sắc thân ảnh sẽ đi. Nữ tử kia khi nhìn rõ cái kia bóng người màu đỏ lúc, nhịn được đồng tử co rụt lại, muốn ngăn cản lục linh thần ứng, dĩ nhiên đã không kịp. Thưa! Theo một đạo kịch liệt kim loại giao kích tiếng vang lên, cái kia lục linh thần ứng trong nháy mắt bị một nói hồng quang đánh bay, miệng phun máu tươi đập ầm ầm tại mặt đất. Nhìn lấy nó cái kia bảy biện ra quỷ dị hình dạng cánh, chỉ sợ cái này lục linh thần ứng là rốt cuộc không bay lên được. Theo hồng quang tiêu tán, một cái cự đại trần trùng trục thân ảnh đồng nhiên xoay người hướng về phía nữ tử kia cùng sau lưng nàng đám người phát ra một tiếng cực kỳ chói tai rít lên, ngay sau đó, lục linh thần ứng khối trong nháy mắt hiện lên một đạo hàn mang. Nữ tử kia tại nhìn thấy hàn mang trong nháy mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, không hề nghĩ ngợi, đưa tay liền đem lục linh thần ứng thu nhập thể nội. Chỉ nghe, vang, một tiếng vang thật lớn, nguyên bản lục linh thần ứng vị trí, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Lúc này, to lớn trong nham động, vang lên tử dạ dẫn tích cái kia lạnh lẽo thấu xương âm thanh. Ti tiện nhân loại lại dám đánh lên ta. Đang nói, tử dạ dẫn tích ánh mắt đống nhiên rơi vào Phó Hy cánh tay trái, khi nó trông thấy Phó Hy cánh tay trái cái kia giữ tợn vết thương lúc, nó cái kia một đôi huyết hồng đôi mắt nhỏ đống nhiên co rụt lại, toàn thân nổi giận khẽ run lên. Chỉ thấy nó không hề chớp mắt nhìn xuống thú ngục một đoàn người, từ trong kẽ răng gạt ra một cái để cho người ta xương thai tủy đều đông cứng âm thanh, các ngươi. Thế mà, dám, phá hư, ta, ra người nguyên liệu. Đi chết. Tử dạ dẫn tích phát ra một tiếng rít, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 127, tục phí mua sắm. Một giây sau, thú ngục người đi đường kia trong mắt mới xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi, liền nghe, rắc một tiếng, một cái đầu người bay lên cao cao. Ngay sau đó, phốc xì, người kia trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ, khối thịt bên trong tang nổ bể ra đến. Thẳng tung tóe người chung quanh đầy người. Theo huyết tinh nóng hổi máu tươi cùng khối thịt từ đám bọn hắn khuôn mặt trượt xuống. Thú ngục người đi đường kia cái này mới phản ứng được, từng cái toàn thân run như run rẩy, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, thét chói tai vang lên chạy từ phía. Rút lui. Thú ngục nữ tử kia gấp hô một tiếng, thân hình trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Cái kia lục linh thần ứng vốn là thú ngục nữ tử kia dị thú, tử dạ dẫn tích tự nhiên đứng mũi chịu sào đem lửa giận khuynh tả tại thân thể của nàng. Nhưng nữ tử này thực lực cũng là cực mạnh, thu hồi lục linh thần ứng sau, toàn thân bạo ra trận trận hào quang màu vàng kim nhạt. Chớp mắt liền rời ra trăm mét, càng là ngạnh sinh sinh đón lấy tử dạ dẫn tích mấy lần công kích. Nhưng theo tử dạ dẫn tích thế công càng ngày càng mạnh, nữ tử kia thân hào quang màu vàng kim nhạt cũng là càng ngày càng yếu, lung lay sắp đổ. Tới gần trong vách đá cái nào đó cửa hang, nữ tử kia cực kỳ không gẳng hỉ quay đầu nhìn một chút Phó Hy cùng Đằng Xà, khẽ cắn môi, hóa thành một vòng màu vàng kim nhạt lưu quang biến mất tại cửa hang. Cái kia Tử Dạ dẫn tích thấy nữ tử cực kỳ khó chơi, cũng không tiếp tục truy kích, quay đầu, đem ánh mắt khóa chặt tại chạy tứ phía những người khác. Chỉ thấy nó huyết hồng sắt trong mắt nhỏ hùng quang lóe lên, ngửa đầu phát ra một tiếng kêu to, to lớn thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, theo trong nham động thường vang lên hét thảm một tiếng, liền có một tên thú ngục người bị xé nát. Phó Hy nhìn chằm chằm trong động cái kia như sói lạc bầy dê tà thú, nhíu mày nói khẽ, cái kia tà thú bị thú ngục người hấp dẫn lấy, chúng ta đi. Đang Xa gật gật đầu, không nói hai lời, hóa thành một vạch kim quang dung nhập Phó Hy thể nội. Phó Hy vừa muốn đứng dậy, lại ngạc nhiên phát hiện mình trước đó bị thương thế mà tất cả đều tốt, mà lại thân thể của mình tựa hồ so trước đó hoàn hảo lúc còn muốn càng hơn một bậc. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng cái kia hộp đá ẩn ẩn hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị, một giây sau liền lại khôi phục thành cái kia xưa cũ hộp đá. Phó Hy nghĩ thầm, đã nhưng cái này hộp đá một mực triệu hoán chính mình, hơn nữa còn có thần kỳ như thế công hiệu, vậy trong này mặt khẳng định có một số không muốn người biết đồ vật. Bất quá bây giờ còn không phải thế mở ra hộp đá tìm tòi hư thực thời điểm. Nghĩ đến, Phó Hy thuận tay nắm lên hộp đá hóa thành một vòng bóng người vàng óng, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía vách đá cửa hàng chạy đi. Giờ phút này hắn cũng không đoái hoài những cửa động này là thông hướng gì ra, cho dù lạc đường cũng so ở chỗ này bị lột ra mạnh hơn. Phó Hy tốc độ cũng không chậm, ngay tại lúc hắn chớp mắt liền muốn tiến vào bên trong một cái lối đi lúc, chỉ nghe trong động truyền đến sau cùng hét thảm một tiếng, lập tức, một cái xấu xí màu đỏ đầu ba sừng liền xuất hiện tại trước mắt mình. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Phó Hy trong lòng giật mình, dưới chân bỗng nhiên dừng lại, một cái quay người hướng về sau nhảy một khoảng cách lớn. Cái kia ngăn tại Phó Hy trước mặt Tử Dạ dẫn tích, khóe môi nết lên thịt nát, máu tươi theo cằm của nó giọt giọt rơi trên mặt đất, nó cái kia máu mắt nhỏ màu đỏ lóe ra cực kỳ nguy hiểm quan mang. Người đi đâu đấy Tử Dạ dẫn tích cái kia như thiếu nữ âm thanh buồn bã nói. Phó Hy toàn thân kéo căng, như lâm đại địch một dạng cùng Tử Dạ dẫn tích rằng co lấy. Lúc này, khóe mắt của hắn phát hiện cái này trong động nhìn không thấy thú ngục người đi đường kia cái bóng, vách đá đều là mảng lớn vết máu, đỏ thẫm một mảnh cực kỳ trướng mắt. Nguyên bản xanh đậm bãi cỏ cũng dính đầy điểm điểm người đỏ tươi. Nhìn lấy trong động thảm trạng, Phó Hy âm thầm kinh hãi, hắn nguyên muốn lấy thú ngục người đi đường kia thực lực, chí ít còn có thể lại kéo một hồi, thật không nghĩ đến vẹn vẹn mấy hơi thở, cái này thú ngục người liền bị tàn sát không còn. Cái này tà thú thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Tử Dạ dẫn tích ngọ nghệ tráng kiện bóng loáng thân thể hướng phía Phó Hy chậm rãi tới gần, cái kia như run đất một dạng thân lệ uốn éo, rất buồn nôn. Đi vào Phó Hy trước mắt, Tử Dạ dẫn tích đôi mắt nhỏ rơi vào Phó Hy cánh tay, lập tức nó trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, ồ ta nhớ được ngươi cánh tay nơi đó túi ra không phải tổn hại sao thế nào hiện tại lại tốt. Nói xong, Tử Dạ dẫn tích dường như nghĩ đến cái gì cao hứng sự tình mở dạng, hưng phấn nói, quá tốt, lần này da của ngươi túi lại có thể dùng. Tới đi, để cho chúng ta tiếp tục trước đó cái kia cái trò chơi, lần này nhưng không có con ruồi con muỗi tới quấy rầy chúng ta, ha ha ha. Nghe thấy Tử Dạ dẫn tích, Đằng Xà trong cơn giận dữ liền muốn xông ra Phó Hy thân thể, lúc này, Phó Hy trong đầu đột nhiên hiện lên một cái kinh nghi suy nghĩ. Tựa hồ từ lần về sau, hắn thật lâu không có nghe được bắt giữ dị thú hệ thống nhắc nhở, lúc trước hắn còn không chút để ý, hiện tại đột nhiên nhớ tới như thế một gốc dạng. Nếu là thứ này có thể bắt nói, cái kia còn phí nhiều như vậy sức lực cùng nó đánh cái giam A, trực tiếp thu đổi thành dị thú trị số há không đẹp quá thay. Nghĩ tới đây, Phó Hy cấp tốc điều ra hệ thống hỏi thăm cái này tà thú bắt giữ công việc. Kết quả hệ thống nói câu nói đầu tiên liền để Phó Hy kém chút phun máu. Ngài khỏe chứ Phó Hy đại thần, ngài hệ thống tự động bắt giữ nhắc nhở công năng miễn phí thử việc đã qua, sau này bắt giữ dị thú cần ngài chủ động thân thỉnh mới có thể, xin hỏi là mua hay không tự động nhắc nhở công năng, một lần mua sắm cả đời miễn phí, miễn đi nhiều lần xin phiền phước, còn có thần bí công năng đưa tặng ha. Hệ thống câu nói này nhượng Phó Hy nhớ tới hiện nay Internet các loại hố tra tục phí hạng mục, không nghĩ đến cái này hệ thống cũng cho hắn đến như vậy vừa ra, đây là cái hệ thống này thứ N lần hố hắn. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, hắn cái này cái gì tự động nhắc nhở công năng tựa hồ đã sớm quá thời hạn, mà chính mình trước đó gặp được nhiều như vậy dị thú đều không nhắc tới đi ra bắt giữ thân thỉnh, chẳng phải là nói những thứ này dị thú đều theo chính mình gặp thoáng qua. Mặc dù bắt giữ dị thú xác suất đều không cao, nhưng là chắc chắn sẽ có bắt giữ thành công một lần. Chính mình trước đó gặp phải đó cũng đều là cao giai dị thú A, tùy tiện bắt một cái vậy cũng là tràn đầy dị thú trị số A. Nghĩ tới đây, Phó Hy hối hận phát điên. Bất quá hắn hiện tại căn bản không có thời gian quan tâm cái gì nhắc nhở không gợi ý vấn đề, hắn thẳng tiếp hỏi, ta bây giờ có thể không thể bắt cái này tà thú. Phó Hy đại thần, xin hỏi ngài có phải không thân thỉnh bắt nên dị thú? Phó Hy trợn mắt một cái gật gật đầu. Tốt, hệ thống tiếp nhận ngài bắt giữ thân thỉnh. Thân xin thông qua, phát hiện biến dị dị thú, tử dạ dẫn tích, xin hỏi Phó Hy đại thần có hay không bắt giữ hệ thống nhắc nhở, nên dị thú là biến dị thân cận, bắt xác suất là 1. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Phó Hy trong nháy mắt trừng to mắt. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại thật nghĩ đem cái hệ thống này người chế tạo cho đẩy ra ngoài đánh một trận tơi bời. Cho dù cái này dị thú là biến dị, nhưng 1% xác suất, không bằng nói thẳng thứ này bắt không tốt. Xin hỏi Phó Hy đại thần có hay không bắt giữ biến dị dị thú, tử dạ dẫn tích hệ thống lần nữa hỏi một lần. Nhìn trước mắt cái này cực kỳ nguy hiểm tà thú, Phó Hy tự nhiên biết sự lợi hại của nó, dùng tốc độ của nó, tại nó dưới mí mắt chạy trốn cơ hồ là chuyện không thể nào. Cùng ngồi chờ chết, không bằng đánh cược một keo cái này 1% xác suất, nói không chừng liền sẽ có kỳ tích phát sinh. Chương 128, thảm liệt. Nghĩ xong, Phó Hy có chút nắm nắm song quyền, nói khẽ, xác nhận bắt giữ. Tử dạ dẫn tích mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nó cao cao nâng lên tiền thân, đung đưa như lao lợi chảo, hưng phấn mà đếm lấy. 1, 2. Nhưng mà nó tiếng thứ 3 còn chưa đếm ra, chỉ thấy Phó Hy quanh thân nhô lên một đạo hoa mỹ kim quang hóa thành đầy trời thần bí văn tự, tại trong nham động không ngừng lấp loé chuyển động. Cái này dị trạng tự nhiên hấp dẫn tử dạ dẫn tích chú ý, nó huyết hồng đôi mắt nhỏ vừa nãy hiện lên một vòng vẻ kinh nghi, đột nhiên, cái kia đầy trời văn tự hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng, trong nháy mắt hướng nó vượt trên đến. Tử dạ dẫn tích thân hình vừa mới chuẩn bị có hành động, liền bị cái này kim sắc văn tự bao phủ trong đó. Cái này kim sắc văn tự bao lại tử dạ dẫn tích sau, lấy cực nhanh tốc độ trong chiều áp xúc. Tử dạ dẫn tích thấy cái này đột nhiên xuất hiện dị trạng, nhỏ trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ, ngay sau đó, theo kim quang không ngừng áp xúc, nó cái kia thân thể khổng lồ cũng bị dần dần đè ép thu nhỏ. Tử dạ dẫn tích phát ra một tiếng cực kỳ chói tai rít lên, lợi chảo mãnh liệt mà đâm về cái kia kim sắc quang cầu, chỉ nghe thư bối túi lò xo, cái kia kim sắc quang cầu run lên bần bật, suýt nữa bị tử dạ dẫn tích vồ nát. Thấy thế, Phó Hy đồng tử hơi co lại, cái kia kim sắc quang cầu uy lực hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, liền ngay cả đằng xà lúc trước cũng là bị nó áp chế hồi lâu mới dần dần khó mà chống đỡ được. Không nghĩ tới cái này tử dạ dẫn tích thế mà một kích liền suýt nữa đem cái này kim sắc quang cầu đánh tan, 1% xác suất quả nhiên là hiểm lại càng hiểm. Cái kia kim sắc quang cầu run lên bần bật sau, dần dần ổn định lại, tiếp tục trong chiều áp xúc, nguyên bản tề sơn cao tử dạ dẫn tích, bị ngạnh sinh sinh thu nhỏ 1/3. Quang cầu bên trong tử dạ dẫn tích tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, nó không ngừng phát ra chói tai rít lên, không ngừng đụng chạm lấy kim sắc cầu vách tường, huyết hồng đôi mắt nhỏ sớm đã là một mảnh yêu hồng, đỏ. Đáng giận nhân loại. Đáng giận nhân loại. Cuối cùng là cái gì? Ta muốn giết ngươi. Tử dạ dẫn tích một bên rít lên một bên tránh thoát. Theo quang cầu càng co càng nhỏ lại, quang cầu bên trong tử dạ dẫn tích cũng càng ngày càng nổi giận, công kích tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Ngay tại quang cầu thu nhỏ đến một nửa lúc, quả cầu ánh sáng kia bên trong tử dạ dẫn tích đột nhiên nhưng bất động. Phó Hy hơi sững sờ, vừa định xem xét một chút tình huống, lại đột nhiên phát hiện cái kia kim sắc trong quang cầu xuất hiện một màn yêu dị hồng quang, cái kia hồng quang dùng tốc độ cực nhanh đang lớn lên, chỉ một cái chớp mắt liền lấp đầy toàn bộ kim sắc quang cầu. Chỉ thấy cái kia hồng quang phồng đến cực hạn sau đột nhiên ngưng tụ, chung quanh không ngừng lấp lóe kim sắc văn tự cũng đi theo một trận, lập tức liền lại không có động tĩnh. Tiếp theo, chỉ nghe trong động vang lên nhỏ xíu cạch cạch âm thanh. Phó Hy định thần nhìn lại, lập tức đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, xoay người chạy. Một giây sau, chỉ nghe thư bồi túi lò xo tiếng vang, cái kia kim sắc quang cầu trong nháy mắt nổ tung, giống như là một khỏa bị tạc nát kính cầu, kim quang vang khắp nơi. Phó Hy giờ phút này căn bản không lo được quay đầu nhìn một chút, là hắn biết cái này 1% xác suất căn bản chính là hố cha, quang cầu này từ vây khốn tử dạ dẫn tích đến bị nó no bạo cũng liền trèo chống 3 giây. Chạy ở giữa, chỉ nghe trong nham động đột nhiên nhớ tới một tiếng nhượng nhân linh hồn rung động rít lên, nhìn lại, Phó Hy hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy cái kia tử dạ dẫn tích so trước đó còn lớn hơn một vòng, toàn thân lóe ra yêu dị hường quang, cái kia một đôi huyết hồng đôi mắt nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt đều là ngoan độc chi sắc. Một giây sau, Phó Hy mí mắt còn chưa kịp nháy thoáng cái, liền cảm giác đỉnh đầu truyền đến một trận kịch liệt cảm giác nguy cơ. Chủ nhân cẩn thận. Đang xa bạo giống một tiếng, trong nháy mắt từ Phó Hy thể nội chui ra, một cái đuôi đem hắn quất bay thật xa. Ngay sau đó, theo anh. Một tiếng vang thật lớn, một đoạn màu đen vật thể từ bụi bặm bên trong bay ra, rơi vào Phó Hy bên chân. Phó Hy nhìn lấy bên chân vật thể, hai mắt dần dần trừng lớn, trong mắt đã là một mảnh huyết hồng. Chỉ một chút hắn liền nhìn ra, cái kia hạ xuống màu đen vật thể, chính là đằng xà cái đuôi. Quả nhiên, một giây sau, trong động vang lên đằng xà thê lương thảm rít gào. Theo đuổi bẩm tán đi, chỉ thấy Phó Hy nguyên bản đợi địa phương đã là một cái hố to, đằng xà phần đuôi, từ cái này bờ hố đứt gây ra. Nhìn trước mắt thảm trạng, Phó Hy hai mắt đỏ như máu, bỏ dậy liền muốn xuống tới. Lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới hệ thống âm thanh, phi thường thật có lỗi, quên nói cho ngài, mỗi lần bắt giữ thất bại, đều sẽ dẫn phát dị thú nổi giận, dị thú thực lực tổng hợp biết gia tăng 10%, cho nên mời thận trọng bắt giữ nha. Thao. Nghe thấy hệ thống, Phó Hy nhịn không được mắng một tiếng, người khác hệ thống đều là trợ giúp chủ nhân thành thần, hắn hệ thống cũng là đem hắn hãm hại thành chó. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy, phải nghĩ biện pháp đem đằng xà triệu hồi đến. Nhưng mà Phó Hy vừa mới chuẩn bị có hành động, lại nghe sau lưng truyền đến trận trận tất tất tác tác âm thanh. Phó Hy thầm nghĩ, thanh âm này làm sao nghe được có chút quen tai. Quay đầu đi, chỉ thấy cái này quái thanh bắt đầu từ phía sau hắn một cái cửa hang truyền đến. Nhưng mà còn chưa chờ hắn thấy rõ, siêu. Thoáng cái, một cái cự đại màu nâu đậm thân ảnh bỗng nhiên từ cửa hang thoát ra, hướng về hắn nổ bắn ra mà đến. Phó Hy trong lòng manh kinh, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt rời ra một khoảng cách lớn. Khi hắn thấy rõ cái này nổ bắn ra mà ra thân ảnh lúc, lập tức lưng mắt lạnh. Thứ này thế nào đổi tới? Một giây sau, theo cái kia màu nâu đậm thân ảnh hiện ra thân hình, từ trước đó cái kia trong động, leo ra lít nha lít nhít đổ vật. Làm Phó Hy ánh mắt rơi vào cái kia to lớn màu nâu đậm thân ảnh lúc hắn nhịn được hơi sững sờ. Cái này tiên tiết thiết thiệt trùng mỏ nhọn không phải đoạn sao thế nào hiện tại lại mọc ra. Bất quá lập tức, làm hắn nghĩ tới cái kia chặt thành một nửa tiên tiết thiết thiệt trùng đều có thể phân hai cái công kích. Hắn cũng liền giật mình. Nguyên do với mình trước đó đem người năng lực trị số đều phân phối tại nhanh nhẹn, cho dù không cách nào cùng tử dạ dẫn tích tốc độ so sánh, nhưng là tránh thoát những thứ này tiên tiết thiết thiệt trùng vẫn là miễn cưỡng có thể. Bất quá dù là như thế, Phó Hy cũng là cảm thấy thật sâu đau đầu, hiện ở phía trước có tử dạ dẫn tích, phía sau cửa hàng cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài bò lít nha lít nhít tiên tiết thiết thiệt trùng, đoán chừng dùng không bao lâu cái này trong động liền sẽ lại không một chỗ có thể trốn. Đang lúc Phó Hy trong đầu phi tốc suy nghĩ biện pháp giải quyết lúc, chỉ nghe trong động vang lên lần nữa đằng xà thảm rít gào. Phó Hy cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng xà bị trong cơn giận dữ tử dạ dẫn tích một chảo xé mở bảy tấc vị trí, chỗ này một khỏa to lớn trái tim đang tại hữu lực nhảy lên, trái tim hậu phương là đằng xà hai phổi, đang tại một trống kịch liệt thở dốc. Thấy thế, Phó Hy ra đầu sắp vỡ, thân thể chấn động mạnh một cái, không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng đến đằng xà tiến lên. Nhưng mà tốc độ của hắn vẫn là quá chậm, tử dạ dẫn tích đôi mắt nhỏ lóe hung quang, nhếch miệng lên một cái tàn nhẫn đường cong, nâng lên như đao lợi chảo, thẳng hướng lấy đằng xà trái tim đâm tới. Không muốn ba. Phó Hy hai mắt đỏ như máu bạo quát. Ngay tại lúc tử dạ dẫn tích sắp đâm xuyên đằng xà trong nháy mắt, chỉ thấy đằng xà quanh thân bỗng nhiên sáng lên một nói hồng quang, thân thể hướng một bên uốn éo, cái kia tử dạ dẫn tích lợi chảo cứ thế sắt đằng xà trái tim mà qua, xuyên thẳng tiến phổi của nó bên trong. Lập tức đằng xà mắt rắn bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt bởi vì kịch liệt đau nhức vặn vẹo làm một đoàn. Cái kia tử dạ dẫn tích thấy một kích chưa trúng, hét giận dữ một tiếng, nhấc chảo liền muốn lần nữa đâm xuống. Thấy thế, đằng xà trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, thân hình uốn éo, nhấc miệng cắn lấy tử dạ dẫn tích lợi chảo. Cái kia tử dạ dẫn tích không nghĩ tới đằng xà biết đến như vậy thoáng cái, không có phòng bị xuống, lại bị đằng xà thoáng cái cắn thủng chân trước, lập tức nhắm chúng nó một trận rít lên. Trong cơn giận dữ, tử dạ dẫn tích nhấc vung tay lên, thân thể bỗng nhiên quất hướng đằng xà, oeng một tiếng, đem đằng xà quất thẳng tới bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào vách đá, ném ra một cái hố sâu to lớn. Đằng xà va chạm vách đá ngay tại Phó Hy phía trước cách đó không xa, Phó Hy thấy mắt xì một nước, lòng nóng như lửa đốt, ba bước vọt tới đằng xà bên người. Nhìn lấy đằng xà bảy tấc chỗ cái kia giữ tợn vết thương, Phó Hy trong lòng như núi lửa bộc phát một dạng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tử dạ dẫn tích, vô tận lửa giận phun ra ngoài, như muốn đem tử dạ dẫn tích xé thành mảnh nhỏ mới có thể tiết hối hận. Cái này tử dạ dẫn tích một hai lần, lại mà tam địa muốn ngược giết bọn hắn, Phó Hy trong lòng sớm đã là lửa giận ngập trời. Hôm nay, hắn liền muốn cùng cái này tà thú đánh một trận, cho dù chết, hắn cũng muốn chiến tử. Nhìn lấy đang bị đau lăn lộn tử dạ dẫn tích, Phó Hy tiến lên một bước, hai con ngươi phun trào ra vô tận lửa giận, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm hướng về phía tử dạ dẫn tích quát, hôm nay, ta Phó Hy liền đứng ở chỗ này, ngươi không chết chính là ta vong. Đến chiến. Nghe thấy Phó Hy, đằng xà kinh hãi, nó dây rủa lấy ngẩng đầu nói, chủ nhân, không. Không thể không được. Bảy lá hỏa linh quả hiệu lực vẫn tại, ta. Ta còn có thể kiên trì đằng xà phổi thụ thương, thường nói một câu đều cực kỳ khó khăn. Đang xa lời còn chưa dứt, Phó Hy liền đưa tay ngừng hắn. Hắn đã sớm nhìn ra cái kia bảy lá hỏa linh quả hiệu lực cơ hồ hao hết, mặc dù đằng xà vết thương đang nhanh chóng khép lại, nhưng so sánh lẫn nhau trước đó, cũng là chậm quá nhiều, cùng sau cùng bị cái này tử dạ dẫn tích tươi sống mà chết, không bằng oanh liệt chiến tử. Nghĩ đến, Phó Hy quay đầu vừa mới chuẩn bị cùng đằng xà dung hợp, đồng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào đằng xà thụ thương trái phổi, tiếp theo, hắn hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chương 129, sinh tử một đường. Phó Hy dần dần nắm chặt song quyền, trong hai con ngươi lóe ra không hiểu quan mang, giống như đang tại làm một cái chật vật quyết định một dạng. Tử dạ dẫn tích ăn một cái thiệt thòi nhỏ, lợi chảo bên trong hai cái to lớn lô máu đang chảy ra ngoài lấy máu đỏ tươi. Nó tức giận rít lên một tiếng, toàn thân oanh. Thoáng cái giấy lên hừng hực hồng quang, âm độc trong mắt nhỏ càng là hồng, đỏ, tựa như muốn nhỏ máu ra một dạng. Tại hồng quang bạo khởi đồng thời, nó lợi chảo vết thương đang dùng một cái tốc độ cực nhanh đang khép lại. Nhìn chằm chằm đằng xà ánh mắt tràn ngập nồng đậm hận ý. Ngươi dám cắn nát ta kiểu nộn da thịt. Ta da thịt có sẹo. Ta không hoàn mỹ đến đâu. Ta không hoàn mỹ đến đâu. A4. Ta muốn xé ngươi. Tử dạ dẫn tích trong cơn giận dữ, tiếng nói đều giật lên đến. Chỉ thấy nó thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Thấy thế, Phó Hy mở trừng hai mắt, rốt cục cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, không nói hai lời. Triệu hồi đằng xà hóa thành một vạch kim quang liền hướng phía trong động một cái hướng khác chạy đi. Phó Hy một bên chạy, trong lòng một bên đếm thầm. 1, 2. Ngay tại hắn đếm tới 3 trong nháy mắt, chỉ thấy hắn hai mắt ngưng tụ, cắn răng một cái, đồng nhiên phía bên trái vọt tới, lướt ngang một đoạn lớn khoảng cách. Một giây sau, chỉ nghe oanh. Một tiếng vang thật lớn, đá vụn nổ tung, bùn đất bay tán loạn, bụi bặm bên trong một nói hồng quang hiện lên. Đợi cho bụi bặm tán đi, chỉ thấy Phó Hy trước kia đợi cái chỗ kia. Giờ phút này là một cái hố to, mặt đất kia cứ thế bị bắt ra 10 đạo dữ tợn khe rãnh. Hố to bên trong tử dạ dẫn tích hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình toàn lực nhất kích thế mà lại thất bại, nó hơi sững sờ. Lập tức, làm ánh mắt của nó hạ xuống cách chỗ này không xa đang hối hả lao nhanh một nói bóng người vàng óng lúc, nó cái kia huyết hồng trong mắt nhỏ rõ ràng hiện lên một vòng nổi giận chi sắc. Bị một cái coi là sâu kiến nhân loại tại dưới tay mình chạy trốn, đây đối với nó tới nói quả thực chính là một cái sỉ nhục lớn lao. Tử dạ dẫn tích rít lên một tiếng, hồng quang lóe lên, lần nữa biến mất lại tại chỗ. Thấy tử dạ dẫn tích đuổi theo, Phó Hy không ngừng bước, âm thầm kinh hãi. Phó Hy sở dĩ vừa nay mới có thể né tránh tử dạ dẫn tích một kích kia, cũng không phải là bởi vì hắn có thể thấy rõ hoặc là có thể trước giờ cảm giác được tử dạ dẫn tích công kích, mà là hắn căn cứ trước đó tử dạ dẫn tích tần suất công kích tính ra tới một cái chênh lệch thời gian. Tử dạ dẫn tích một dạng từ biến mất đến xuất thủ là 3 giây khoảng chừng thời gian. Chỉ cần thẻ cho phép nó xuất thủ trong nháy mắt, liền có cực lớn xác suất né tránh hắn công kích. Đồng dạng, loại này hành vi cũng có thể nói là đang đánh cược mệnh, tại hoàn toàn dựa vào đoán tình huống dưới, một khi tránh né sớm một chút hoặc là muộn một chút, liền sẽ trong nháy mắt chết tại tử dạ dẫn tích lợi chảo phía dưới, có thể nói là trong gang tấc, mạng sống như treo trên sợi tóc, cho nên Phó Hy mỗi một lần né tránh đều là chịu lấy sinh tử áp lực. Thấy cái kia tử dạ dẫn tích biến mất, Phó Hy một bên dọc theo đường thẳng chạy, một bên ở trong lòng đếm thầm. Khi hắn đếm tới 3 thời điểm, lần nữa phía bên trái bỗng nhiên một cái biến hướng. Một giây sau, chỉ nghe oanh. Một tiếng, hồng quang lóe lên, mặt đất nổ tung, chỗ này liền lần nữa thành làm một cái hố to. Tử dạ dẫn tích thấy Phó Hy lần nữa né tránh chính mình công kích, huyết hồng đôi mắt nhỏ trừng tròn vo, toàn thân xuống tức giận run nhẹ nhẹ. Xỉ nhục. Đây tuyệt đối là to lớn xỉ nhục. Tử dạ dẫn tích lần này là triệt để phát cuồng, nó toàn thân hồng quang bạo khởi, thân hình lóe lên lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Phó Hy vừa nãy đếm tới 1, sát hắn sau sống lưng, một đạo ý lạnh từ thẳng xuống dưới. Ngay sau đó, oanh, thoáng cái, một trận to lớn xung lực sau này đem hắn tung bay. Phó Hy bay lên cao cao, sau sống lưng mát lạnh, đau đớn một hồi, hắn cảm giác được một trận nhiệt lưu đang theo phía sau lưng của mình hướng phía dưới chạy. Còn không tới kịp xem xét, hắn liền nặng nề mà ngã tại. Tử dạ dẫn tích triệt để phát cuồng tình huống dưới, hoàn toàn không vô trước đó quy luật xuất thủ. Có thể nói vừa rồi nếu không phải nó bởi vì nổi giận, thủ hạ mất chính xác, chỉ sợ Phó Hy giờ phút này bị cắt thành hai nửa. Phó Hy kinh hãi phía dưới, mắt thấy sau lưng tử dạ dẫn tích lần nữa biến mất thân hình, hắn cũng không lo được thân kịch liệt đau nhức, cắn răng bỏ dậy, lại độ hóa làm một vạch kim quang, hướng phía trước chạy đi. Chạy ở giữa, liền ngay cả Phó Hy đều không có chú ý tới, trong tay hắn xưa cũ hộp đá, lần nữa sáng lên ánh sáng nhạt, đồng thời... Hắn phía sau lưng cái kia giữ tợn vết thương đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Phó Hy lần này dứt khoát không đếm, đem tất cả lực lượng quán trú tại hai chân sẽ, tốc độ kia đúng là so trước đó lần nữa tăng lên một đường, thường chạy ra mấy bước liền hào không quy luật đột nhiên biến hướng, đồng thời phía sau của hắn cũng không ngừng vang lên oanh, oanh, oanh. Tiếng vang, từng cái hố sâu to lớn ra hiện ở phía sau hắn. Phó Hy cái chán giờ phút này đã là mồ hôi dịn dày đặc, hắn đem tất cả hy vọng đều ép lúc trước ý nghĩ kia, một khi hắn kế hoạch thất bại, Tử Dạ dẫn tích lại lần nữa cuồng bạo, vậy hắn liền thật bỏ mạng ở đây. Theo bên cạnh thân từng đợt nổ vang, Phó Hy trong mắt xuất hiện từng đoàn lít nha lít nhít màu nâu đậm thân ảnh, đám kia màu nâu đậm thân ảnh nguyên bản nhân là mất đi mục tiêu tới chỗ tán loạn, giờ phút này nhìn thấy một vệt kim quang hướng chúng nó chạy tới, từng cái hưng phấn mà rối loạn lên, hóa thành một cỗ màu nâu đậm trùng chiều hướng phía kim quang tuân đi qua. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít tiên tiết thiết thiệt trùng, Phó Hy không kèm được một trận tê cả da đầu, nhất là bên trong cái kia kinh khủng nhất tiên tiết thiết thiệt trùng, cho lúc trước hắn cùng đằng xà mang đến nguy hiểm to lớn. Bất quá Phó Hy đôi mắt ngưng tụ, hít sâu một hơi, dưới chân tốc độ không giảm chút nào, đúng là thẳng tắp hướng phía cái kia trùng chiều tiến lên. Thấy thế, đằng xà tại Phó Hy trong đầu kinh hô một tiếng, chủ nhân, phía trước có tiên tiết thiết thiệt trùng, nhanh chuyển hướng, nhanh chuyển hướng. Nhưng mà Phó Hy dường như không có nghe thấy đằng xà âm thanh, một cái không hề có điểm báo trước chuyển hướng về sau, lần nữa hướng phía cái kia trùng chiều tiến lên. Khoe mắt quét nhìn liếc một chút sau lưng, chỗ này vừa nãy bị Tử Dạ dẫn tích vanh ra một cái hố to, giờ phút này thân ảnh của nó đã là lại biến mất. Phó Hy song quyền dần dần nắm chặt, nhìn trước mắt càng ngày càng gần trùng chiều, hai con ngươi trầm tĩnh như nước, song quyền cũng là dần dần nắm chặt, bắp thịt cả người đạt tới một cái trước nay chưa có căng cứng trạng thái. Cơ hội chỉ có một lần. Sinh tử đồng đều tại một đường ở giữa. Phó Hy không ngừng bước, ngay tại hắn cùng trùng chiều khoảng cách còn sót lại mấy mét không đến thời điểm, trong mắt của hắn sạch trơn bùng lên, lập tức đem ý thức chìm vào hệ thống, hét lớn một tiếng, thân thỉnh bắt giữ biến dị dị thú. Một giây sau, trong đầu của hắn lập tức vang lên hệ thống âm thanh, thân xin thông qua, có hay không bắt giữ biến dị dị thú Tử Dạ dẫn tích, bắt giữ xác suất là 1%, hữu nghị nhắc nhở, nếu như lần này thất bại, Tử Dạ dẫn tích đem lần nữa cuồng bạo, tăng lên 20% thực lực tổng hợp. Phó Hy cái chán nổi gân xanh, không hề nghĩ ngợi hét lớn một tiếng, bắt. Giờ phút này, hắn cách cái kia trùng chiều còn sót lại 2 mét không đến, hắn thậm chí đều có thể thấy rõ trước mắt cái kia lít nha lít nhít màu tím nhạt độc châm lấp lóe quỷ dị quan mang, trong đó có không ít tiên tiết thiết thiệt trùng thân thể hơi cong, mang theo tiếng xé gió hướng về hắn xông lại. Chương 130, chém giết. Đúng lúc này, Phó Hy bắp thịt toàn thân siết chặt, thân thể một nằm, chân trước đống nhiên đạp tại mặt đất, bên hông uốn éo, cả người lại không hề có điểm báo trước nhanh lùi lại mà đi. Ngay tại thân hình hắn nhanh lùi lại trong nháy mắt, nguyên bản hắn quay người địa phương, một nói hồng quang hiện lên, oeng. Thoáng cái, mặt đất bạo liệt, cái kia hố to phạm vi bên trong tiên tiết thiết thiệt trùng đều bị oanh thành một mịn. Tử Dạ dẫn tích liền nhìn đều lười phải xem cái kia trùng chiều một chút, trong cơn giận dữ liền muốn lần nữa đuổi theo. Đồng nhiên, Phó Hy quanh thân kim quang bạo khởi, hội tụ thành một cái cự đại kim sắc viên cầu, trong nháy mắt đem Tử Dạ dẫn tích bao phủ. Tử Dạ dẫn tích hơi sững sờ, lập tức, toàn thân hồng quang đại thịnh, phát ra trận trận đâm xuyên mà thôi xương rít lên. Cái này kim sắc quang cầu cực kỳ khó chơi, nó trước đó liền kiến thức qua cái này kim sắc quang cầu lợi hại, giờ phút này thấy mình lại bị giam ở trong đó, lập tức bạo giận lên. Đáng chết nhân loại. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đem người xé nát. Tại Tử Dạ dẫn tích lần lượt oanh kích xuống, cái kia kim sắc quang cầu rất nhanh liền lung lay sắp đổ, từng đạo vết rạn xuất hiện tại kim sắc quang cầu sẽ. Cách đó không xa, Phó Hy dừng thân hình, đang đứng ở nơi đó nhìn trước mắt đây hết thảy. Giờ phút này, hắn toàn thân ướt đẫm, lồng ngực không ngừng chập trùng, ngụm lớn hô hấp, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cái trán gân xanh không ngừng nhảy lên, đã đủ hiện ra hắn hiện tại đến cỡ nào khẩn trương. Nhìn lấy cái kia lung lay sắp đổ kim sắc quang cầu, Phó Hy trái tim đều treo lên, nắm đấm nhịn được lần nữa siết chặt, phát ra rắc rắc âm thanh. Ngay tại cái kia kim sắc quang cầu sắp chống đỡ không nổi lúc, Phó Hy ánh mắt đột nhiên rơi vào trùng chiều bên trong nào đó thân ảnh, giờ phút này thân ảnh kia tựa hồ cực kỳ hưng phấn, đang dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía kim sắc quang cầu tới gần. Nhìn lấy thân ảnh kia hối hả tới gần kim sắc quang cầu, Phó Hy trái tim cũng càng nhảy càng nhanh. Sống hay chết, đều nhìn giờ khắc này. Đột nhiên, bành! Một tiếng vang thật lớn, kim quang nổ tung, từ kim quang bên trong vang lên một trận nổi giận rít lên, ngay sau đó, hồng quang lóe lên, thân ảnh kia liền muốn biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng vào lúc này, theo một đạo khác bao hàm hưng phấn rất nhỏ tiếng rít vang lên. Bóng đen lóe lên, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ phốc xì. Cái kia hồng quang đúng là trong nháy mắt bị định tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, trong nham động đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Cái kia Tử Dạ dẫn tích còn duy trì nổi giận dáng vẻ, đôi mắt nhỏ lóe hung quang, song chảo giữ tận dương, đứng lên tiền thân đứng ở nơi đó, làm ra một phó tướng muốn xuất kích dáng vẻ. Nhưng nó lại giống như là ngưng kết một dạng, duy trì cái tư thế này, không còn có động tác. Một giây sau, theo một tiếng vô cùng hắn tiếng rít thê lương xuyên thấu hang, cái kia Tử Dạ dẫn tích đầm vàng ngã xuống đất, điên cuồng dãy rủa thân thể, dưới thân tiên tiết thiết thiệt trùng tất cả đều bị ép thành một mịn, tựa hồ đang tại chịu đựng một loại nào đó thống khổ cực lớn một dạng. Phó Hy kịp thời che lỗ thai mới không có bị cái kia âm thanh rít lên đâm xuyên màng nhĩ, giờ phút này hắn đưa tay từ lỗ thai buông xuống, ánh mắt khóa chặt tại kịch liệt lăn lộn Tử Dạ dẫn tích thân. Khi hắn trông thấy Tử Dạ dẫn tích phần bụng một cái đen kịt lỗ cho lúc, trong mắt của hắn nhịn được lóe ra từng luồng ánh sao. Thành công. Phó Hy âm thầm nắm tay, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Chỉ thấy cái kia Tử Dạ dẫn tích không ngừng phát ra tiếng rít thê lương, thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy và mẹo, những nơi đi qua, cỏ cây đều đoạn, nham thạch sụp đổ, toàn thân hồng quang lấp lóe không yên, sau cùng, đúng là ngạnh sinh sinh dập tắt. Mắt thấy Tử Dạ dẫn tích thân hồng quang dập tắt, cái kia trùng triều dường như chịu đến cái gì cực lớn kích thích một dạng, tập thể phát ra một tiếng người rít lên. Ngay sau đó, như nước thủy triều đem Tử Dạ dẫn tích chôn vùi. Trong nháy mắt, Tử Dạ dẫn tích thân xuất hiện lít nha lít nhít cửa hàng, cái kia tiên tiết thiết thiệt trùng dãy rủa thân thể, theo động miệng không ngừng chui vào. Tử Dạ dẫn tích không ngừng lan lộn, muốn đem đám kia tiên tiết thiết thiệt trùng đều nghiền chết, nhưng bất đắc dĩ cái kia tiên tiết thiết thiệt trùng quá nhiều, nó không ngừng lan lộn ở giữa, càng là trần trụi ra càng nhiều thân thể, còn lại tiên tiết thiết thiệt trùng cũng thừa cơ dãy rủa thân thể chui vào. Tử Dạ dẫn tích bởi vì kịch liệt đau nhức, giờ phút này đã là triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng, dãy rủa vặn vẹo ở giữa, cái kia một đôi mắt nhỏ lại đột nhiên sáng lên hồng quang. Không tốt, nó muốn cuồng bạo. Phó Hy dưới chân khẽ động liền muốn rời khỏi, nhưng lúc này chỉ nghe đằng xa đột nhiên nói, chủ nhân, chờ một lát. Phó Hy bước chân dừng lại, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy đằng xà chui ra thân thể của hắn, hóa thành một vòng chói mắt kim quang trong nháy mắt phóng tới Tử Dạ dẫn tích. Ngay sau đó, kim quang lóe lên, chỉ nghe phốc xì. Một tiếng, cái kia Tử Dạ dẫn tích vừa nãy sáng lên đầu liền bay lên cao cao. Nhìn lấy chính mình đầu thân tách rời, Tử Dạ dẫn tích huyết hồng trong mắt nhỏ đều là khó có thể tin thần sắc. Tiếp theo, là, đông. Đông hai tiếng, nó cái kia xấu xí tam giác đầu, thuận thế lăn tiến trùng chiều bên trong. Chỉ trong nháy mắt, đầu lâu của nó liền bị trùng chiều chôn vùi. Phó Hy chỉ thấy trước mắt kim quang lóe lên, đằng xà âm thanh gấp rút vang lên, ta thừa dịp nó hộ thể cương khí bị phá, trực tiếp giết nó, chủ nhân đi mau. Đằng xà vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia trùng chiều dường như phát hiện bọn hắn một dạng, hưng phấn mà hú lên quái dị, phân ra hơn phân nửa hướng bọn họ tuân đi qua. Thấy thế, Phó Hy hai con ngươi ngưng tụ, không nói hai lời, triệu hồi đằng xà hóa thành một vạch kim quang liền biến mất tại nguyên chỗ. Phó Hy nhắm ngay rất tới gần chống đỡ khe đá một cái lô đen, trực tiếp chui vào. Phó Hy vừa mới đi vào cái này lô đen, liền hơi sững sờ, chỉ thấy cái này trong động nguyên bản loại kêu bóng tối vô tận giờ phút này đã là đều biến mất, bên ngoài lộ ra ánh sáng thậm chí chiếu sáng trong động một bộ phận. Phó Hy mừng rỡ trong lòng, nghĩ đến là cái kia Tử Dạ dẫn tích vừa chết, liên đối lấy cái kia thôn vệ tia sáng hắc ám cũng biến mất theo không thấy. Phó Hy lần này không có gọi ra đằng xà, mà là trực tiếp lấy điện thoại di động ra mở ra mặt cường quang đèn tin, lập tức, trong động một mảnh sáng tỏ, liên đối lấy phía trước chỗ rất xa cũng bị chiếu nhất thanh nhị sở. Phó Hy khuôn mặt vui vẻ, nhanh chóng theo thông đạo chạy về phía trước đi. Gặp vẫn không quên quay đầu về vách đá hoanh ra một quyền, cái kia hạ xuống đá vụn trong nháy mắt đem cửa hàng chặn đến xích sao. Theo Phó Hy càng chạy càng xa, sau lưng cái kia để cho người ta răng đều mỏi như sản sạt âm thanh cũng là triệt để không có tiếng âm. Lúc này, mắt thấy trong động một mảnh sáng tỏ, đằng xa cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì mai phục, dứt khoát từ Phó Hy thể nội chui ra ngoài, mang theo ti ti hưng phấn nói, chủ nhân, ngươi thật đúng là tuyệt à, loại này tìm đường sống trong chỗ chết phương pháp ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Phó Hy mỉm cười nói khẽ, kỳ thật ta cũng là đang đánh cược mệnh, cùng bị cái kia tà vật giàn vật đến chết, không bằng liều một phen, kỳ thật thật nếu nói, đây đều là ngươi công lao. Đằng xa hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, ta công lao ta không làm gì à, chính là sau cùng cho nó một kích chí mạng mà thôi. Phó Hy vừa chạy vừa nói, ta nhớ được ngươi đã nói cái kia tà vật là các ngươi loài rắn họ hàng gần, mà tiên tiết thiết thiệt trùng lại là các ngươi loài rắn thiên địch, nói một cách khác, cái kia tiên tiết thiết thiệt trùng có cực lớn khả năng cũng là cái kia tà vật thiên địch. Bữa, Phó Hy nói tiếp, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không xác định, bất quá đều đến tình thế chắc chắn phải chết, bất kể như thế nào đều so chờ chết mạnh. Chương 131, một đêm chợt giàu. Đằng xa có chút gật gật đầu, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, chủ nhân. ta phát hiện ta càng ngày càng bội phục ngươi, ta liền nói ngươi vì sao trước đó hướng về phía đám kia côn trùng chạy đây, ta tưởng rằng. Ngươi cho rằng ta muốn đi tự sát, Phó Hy cười nói. Đang xa ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười hát hát thoáng cái. Ai, nói trở lại, thứ quỷ kia cũng không biết nuốt bao nhiêu hỏa linh quả, vậy mà trưởng thành như thế biến thái. Nhớ ngày đó kim quang kia quang cầu thế nhưng là phí ta sức chín châu hai hổ mới suýt nữa đánh tan, nhưng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi cái kia kim sắc quang cầu trói buộc, không nghĩ tới cái kia quỷ đồ vật lại tiện tay liền đem kim quang đánh tan, thật sự là. Nói xong, đang xà có chút thở dài một hơi. Phó Hy thấy nó có chút thất lạc, ngừng lại xuống bước chân cười nói, dạng này một phó biểu tình còn không phải thế cổ dị thú nên có, đừng quên, cảnh giới của ngươi còn chưa tăng lên hoàn tất, nhất giai chiến tăng giai, có thể kiên trì lâu như vậy. Rất không tệ. Của ngươi phát triển tính chất là không gì sánh được, đợi cho ngươi về sau biến thành tứ giai, ngũ giai, đến lúc đó mấy cái này đồ vật nhìn thấy ngươi còn không phải toàn thân phát run, câm như ve mùa đông. Phó Hy nhượng đằng xà con mắt dần dần sáng lên, khi nó nghe được chính mình có hy vọng trưởng thành đến tứ giai ngũ giai lúc, mắt rắn bên trong lập tức hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, kế tiếp bước lên nhô lên tiền thân ngạo nghễ nói, là tự nhiên, nhớ ngày đó bản đại gia toàn thịnh thời kỳ, những nơi đi qua, trong vòng trăm dặm vạn thú nhượng bộ. Cái kia chỉ là một đầu xấu đồ vật thì xem là cái gì, tùy tiện xách cái tiểu đệ đi ra, đều có thể đánh nó mẹ ruột cũng không nhận ra nó. Thấy đằng xa khôi phục tinh thần, Phó Hy cười lắc đầu. Tiếp theo, Phó Hy giống như là nhớ tới cái gì nói, đúng, thương thế của ngươi thế nào. Đằng xa nhìn xem chính mình bảy tấc chỗ đạo kia nhàn nhạt vết sẹo, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt tim đập nhanh, không có việc gì, vừa vặn thất diệp hỏa linh quả hiệu lực hao hết, còn lại ta tự lành năng lực là đủ. Phó Hy có chút gật gật đầu, vừa nãy muốn nói chuyện, cái kia trong hệ thống nữ tử áo đỏ liền xuất hiện tại trong đầu của mình. Chỉ gặp nàng mỉm cười gật đầu gặp con nói, chúc mừng Phó Hy đại thần hoàn thành đánh giết biến dị dị thú tử dạ dẫn tích gần tàng nhiệm vụ. Thu hoạch được dị thú trị số 3.000 điểm, vượt cấp đánh giết, ban thưởng gấp bội x3, thu hoạch được dị thú trị số 9.000 điểm. Thu hoạch được dị thú cảnh giới trị số 4.000 điểm, vượt cấp đánh giết, ban thưởng gấp bội x3, thu hoạch được dị thú cảnh giới trị số 12.000 điểm. Thu hoạch được tử dạ dẫn tích hắc tinh x1. Thu hoạch được tử dạ dẫn tích lợi trảo x1. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn ban thưởng, Phó Hy hơi sững sờ, lập tức, khuôn mặt xuất hiện vẻ mừng như điên. Từ hắn tiếp xúc cái hệ thống này đến nay, liền chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy dị thú trị số, đến mức nhượng hắn có loại cảm giác một đêm giàu sổi. Đi qua chuyện lần này hắn xem như sâu sắc cảm nhận được không có dị thú trị số nửa bước khó đi tình huống, nếu như hắn có đầy đủ dị thú trị số, cũng không đến mức mấy lần thân hãm hiểm cảnh. Nghĩ đến sau khi ra ngoài còn muốn đối mặt cái kia hung mãnh dị thường hắc hổ, lúc này hắn đang lo đến nơi đâu làm dị thú trị số đây, vừa vặn hệ thống ở cái này ngay miệng, cho hắn đưa như thế một số lớn dị thú trị số, Phó Hy từ đáy lòng cảm thán một tiếng, hệ thống này cuối cùng còn có chút lương tâm. Đồng thời, hắn cũng hiểu thêm một câu, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, không uổng công hắn cùng đằng xà kinh lịch mấy lần sinh tử trong nháy mắt, những thứ này dị thú trị số lại thật là tốt cho bọn hắn cực lớn đền bù. Cung hỉ sau đó, Phó Hy bắt đầu dần dần tỉnh táo lại, như thế một số lớn dị thú trị số nhất định phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào sử dụng. Phó Hy hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên chính mình cùng đằng xà thực lực, hắn không nghĩ lại nhìn thấy hôm nay loại này sinh tử tình huống lại lần nữa diễn, hắn không muốn nhìn thấy hắn xem như tay chân đồng bạn vì hắn mà hiến ra sinh mệnh. Hiện tại duy nhất có thể dùng nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp chính là trực tiếp dùng dị thú trị số hối đoái độ phù hợp, có thể nghĩ suy nghĩ càng đi về phía sau cái kia càng khủng bố hơn dị thú trị số tiêu hao. Trước mắt cái này nhìn như phong phú dị thú trị số cũng hơi có vẻ trở thành nghèo rất mừng tơi. Lúc này, Phó Hy trong đầu đột nhiên hiện ra hệ thống trước đó đề cập tới cái kia, tự động bắt giữ nhắc nhở công năng. Trước đó bởi vì cái này công lao có thể đến kỳ, hắn bỏ lỡ rất nhiều thu hoạch được dị thú trị số cơ hội. Đã hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đại lượng dị thú trị số, cái kia đầu tiên mở ra chức năng này là ngay sau đó sẽ cần, không biết cụ thể cần bao nhiêu dị thú trị số mới có thể mở ra. Bất quá dùng Phó Hy đúng cái hệ thống này giải, chỉ sợ lại muốn cho hắn xuất huyết nhiều một lần. Nghĩ đến, Phó Hy đem ý thức chìm vào hệ thống, biểu thị chính mình muốn mua cái này hệ thống tự động bắt giữ nhắc nhở công năng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phó Hy trong đầu liền vang lên hệ thống âm thanh, tốt, Phó Hy đại thần, mua sắm tự động bắt giữ nhắc nhở công năng, cần phải hao phí 3.000 điểm dị thú trị số, một lần mua sắm trung thân miễn phí, còn có thần bí công năng đưa tặng nha. Xin hỏi có hay không xác nhận mua sắm? Phó Hy nghe xong cái này dị thú trị số, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hắn trước kia liền nghĩ đến hệ thống này sẽ để cho hắn xuất huyết nhiều một lần, thật không nghĩ đến giá tiền này cũng quá. Bất quá nghĩ đến nắm giữ chức năng này sau, chính mình sẽ không lại bỏ lỡ có thể bắt dị thú. Nghĩ đến về sau liên tục không ngừng doanh thu dị thú trị số, cái này 3.000 điểm, hoa dã liền hoa đi. Phó Hy khẽ cắn môi, lựa chọn chắc chắn chứ mua sắm. Tốt, Phó Hy đại thần, lấy là ngài mua sắm nên công năng. Theo trong đầu kim quang lóe lên, cái kia nữ tử áo đỏ xuất hiện tại Phó Hy trong đầu cười nói, chúc mừng Phó Hy đại thần mở ra hệ thống tự động bắt giữ nhắc nhở công năng, từ đó, ngài đem cả đời miễn phí sử dụng nên công năng. Mở ra thần bí công năng, bắt giữ dị thú sau khi thất bại, dị thú sẽ không còn cuồng bạo, đồng thời, hai lần bắt giữ khoảng cách thời gian giảm bớt một nửa. Nguyên bản Phó Hy vẫn tại đầu đen rau muống hệ thống này hố hắn 3.000 điểm dị thú trị số, nhưng nghe được sau cùng cái kia thần bí công năng lúc, tâm tình của hắn cũng là thật lớn nữa.